Chương 29. Lý Tín ra tay. Chương 29. Lý Tín ra tay đứng ở trong thành nhìn cái kia che kín bầu trời quyền ảnh, Đỗ Phục Uy tự đáy lòng cảm thán, đây chính là đại tông sư a. Kém nhau một chữ, thực tế nhưng là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể giống nhau. Lúc này Khấu Trọng tên tiểu tử kia chết chắc rồi. Khấu Trọng là cái kia hộ quốc chân nhân đệ tử, hắn chết rồi, cái kia vị kia hộ quốc chân nhân nên chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức tới rồi, Đỗ Phục Uy trong lòng tính toán, như vậy, cái kia Tất Huyền liền không xuất thủ không được, bởi vì giết chết Khấu Trọng, nhưng là Tất Huyền tự mình ra tay. Mà hắn có điều là giật dây bắt cầu thôi, đến thời điểm Lý Tín tìm tới cửa, Tất Huyền chính là muốn tranh chiến cũng không thể, chỉ có cùng cái kia Lý Tín một trận chiến. Tất Huyền cùng mình xem như là triệt để trói chặt ở cùng nhau. Mà đồng dạng, chính hắn sinh tử cũng là cùng Tất Huyền chặt chẽ liên kết. Nếu như Tất Huyền không địch lại cái kia Lý Tín, vậy hắn cũng có thể chờ chết rồi, không có gì hay dãy rủa. Có điều, có thể, đại khái, không thể nào. Tất Huyền nhưng là thành danh đã lâu năm đại tông sư, nên không thể sẽ đối phó không được một cái mới lên cấp đại tông sư mới đúng. Đỗ Phục Uy khoảng thời gian này đã làm rõ Lý Tín nội tình. Hắn là trước đây không lâu mới ở Dương Châu đột phá đại tông sư. Lúc đó có Vũ Văn gia người tận mắt nhìn thấy, đây làm không giả. Nghĩ đến bên trong Đỗ Phục Uy quay về Tất Huyền cẩn thận mở miệng. Tất chiến thần, này Khấu Trọng chết rồi, cách này Lý Tín tìm tới cửa thời gian cũng là gần rồi, ngài xem. Tất Huyền vừa định nói một câu, yên tâm. Kết quả nhưng là vẻ mặt biến đổi, đổi thành mặt khác một câu nói. Không, cái kia gọi Khấu Trọng tiểu tử còn chưa có chết. Sao có thể có chuyện đó? Đỗ Phục Uy kinh ngạc thốt lên. Tất Huyền lắc đầu một cái, lời ít mà ý nhiều trả lời, là có người trong bóng tối ra tay rồi, người đến cũng là vị đại tông sư. Mà từ khí tức đến xem, cũng không phải Ninh Tán Nhân cùng Phó Kiếm Si, nên chính là cái kia cái gọi là Đại Tùy Hộ Quốc Chân Nhân. Tất Huyền nói xong, cũng không chờ Đỗ Phục Uy có phản ứng gì, người cũng đã từ biến mất tại chỗ. Lời nói của hắn hậu chi hậu giác mới truyền vào Đỗ Phục Uy trong tai. Nếu vừa vặn đến rồi, vậy ta liền đi gặp một hồi hắn. Đỗ Phục Uy ngây người chốc lát, lúc này mới một lần nữa đi theo ra ngoài bốn. Phía trên chiến trường, nguyên bản Khấu Trọng quay về cái kia to lớn nắm đấm bóng mờ không thể ra sức, thầm nghĩ trong lòng, mạng ta xong rồi. Nhưng là ngay ở hắn nhắm mắt chờ chết thời điểm, một tấm thái cực bát quái đồ bỗng dưng hiện lên. Hoàn Mỹ đỡ cái này quyền ảnh công kích. Khấu Trọng mở mắt ra, phát hiện mình bình yên vô sự, sau đó liền nhìn thấy trước người mình bắt quái đồ án. Hắn lập tức liền biết rồi đây là cái gì, cao hứng kêu to, "Sư tôn, đây là sư tôn thái cực đồ." Đệ tử Khấu Trọng, bái tạ sư tôn ân cứu mạng. Khấu Trọng hai tay ôm quyền, quay về không người bầu trời quỳ một chân trên đất. Hắn tạm thời còn không thấy Lý Tín ở nơi nào, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn hành lễ. Khấu Trọng rõ ràng, sư tôn định ngay ở chung quanh đây. Quả nhiên, ở Khấu Trọng hành xong lễ sau khi, Lý Tín thân hình trên không trung hiện mà ra. Chỉ là Lý Tín cũng không có đối mặt Khấu Trọng, trái lại là nhìn về phía trong thành phương hướng. Lý Tín quay đầu, nhàn nhạt mở miệng, "Khấu Trọng, ngươi rất tốt. Ngắn ngắn thời gian không gặp, ngươi đã có nghịch phạt tông sư thực lực, xem ra đang luyện công trên ngươi cũng không có lời biếng." Khấu Trọng đứng dậy, cung kính trả lời, "Có thể gặp phải sư tôn là huynh đệ ta hai người cơ duyên lớn lao, đệ tử không dám lãng phí chút nào, cùng sư tôn phân biệt sau vẫn ở chăm chỉ khổ luyện. Huynh đệ chúng ta hai người tuy rằng thực lực có tiến bộ, thế nhưng đối với sư tôn bản giao tìm kiếm sư nương sự tình nhưng là không tiến triển chút nào, hổ thẹn sư tôn giao phó, xin mời sư tôn trách phạt." Lý Tín vốn định nhiều lời hai câu, thế nhưng cảm thấy một khí thế bàng bạc cực dương tốc hướng bên này bay tới, hắn cũng liền không còn cùng Khấu Trọng nói chuyện phiếm, chỉ là đơn giản trả lời. "Chuyện này sau này hắn nói, ngươi trước tiên đi xử lý ngươi phía trên chiến trường sự tình, vi sư muốn gặp gỡ một lần mặt khác một vị đại tông sư." Khấu Trọng rõ ràng sự tình nặng nhẹ, hắn đáp ứng một tiếng liền xoay người lại sau này, đi cùng mình bộ hạ hội hợp. Lý Tín một lần nữa đứng lại, rất nhanh Tất Huyền bóng người liền đứng ở hắn đối diện. Hai người đứng lơ lửng trên không, lẫn nhau đánh giá đối phương một hồi, đều là cảm thấy rất xa lạ. Có điều Lý Tín từ bên ngoài, rất đơn giản liền phân biệt ra được thân phận của người đến. "Ngươi là Thảo Nguyên Tất Huyền?" Tất Huyền thô lộ âm thanh từ yết hầu phát sinh, người khác càng yêu thích gọi ta võ tôn Tất Huyền. "Ngươi chính là cái kia mới lên cấp đại tông sư, đạo huyền Lý Tín." "Lý Tín, chính là bản tọa. Người khác gọi ngươi võ tôn, có thể bản tọa cũng không cảm thấy ngươi có thể gánh chịu cái này danh hiệu. Tông sư cũng là thôi, có thể ngươi thân là đại tông sư, lại không giữ thể diện đối mặt ta đệ tử ra tay, quả thực là lấy lớn ép nhỏ. Ngươi chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao?" Đối với Lý Tín hùng hổ do người, Tất Huyền không có vẻ mặt gì, hắn một đôi mắt u ám mà thâm thúy, chỉ là bình thản trả lời. "Danh hiệu vật này, kỳ thực ta cũng không phải rất lưu ý. Cho tới đối với ngươi đệ tử ra tay, chỉ có điều là thuận lợi mà làm thôi, ta đến phía Nam mục đích vốn là vì ngươi. Mà ngươi trong giang hồ đi, không cái gì lấy lớn ép nhỏ không lấy lớn ép nhỏ, ta cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp." Lý Tín cười ha ha, "Ngươi cũng không phải cổ hủ, nhưng con người của ta rất sống tiêu, đạo lý này dùng ở trên người người khác rất thích hợp, nhưng dùng ở chính ta trên người nhưng không ra sao." Nói cũng gần như, "Ngươi nếu chính là ta mà đến, rồi hướng ta đệ tử ra tay, vậy thì chuẩn bị kỹ càng chôn xương phía Nam đi." Dứt lời, Lý Tín áo bào không gió mà bay, thái cực lĩnh vực từ dưới chân bắt đầu hướng bốn phía triển khai, đã làm tốt tính toán ra tay. Đang có ý này, đối diện Tất Huyền tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, hắn tới đây chính là vì Chu Diệt Lý Tín. Chu Diệt cái này đại tùy mới lên cấp đại tông sư, đổi thảo nguyên cơ hội vùng lên. Tất Huyền đối với mình thực lực phi thường tự tin, hắn không cho là người trẻ tuổi này mới vừa đột phá đại tông sư không lâu, có thể là chính mình đối thủ. Phải biết, hắn cùng Linh Đạo Kỳ, Phó Thái Lâm đã bước vào cảnh giới này sắp tới thời gian 20 năm. Bọn họ đã ở trên con đường này, từng người đi tới chính mình phần cuối. Bước kế tiếp chính là mưu cầu đột phá trong truyền thuyết phá toái hư không. Loại này gốc gác, há lại là một cái mới lên cấp đại tông sư có thể sánh được. Phải biết, tông sư có sự phân chia mạnh yếu, đại tông sư đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu. Mà chính hắn, chính là đứng đầu nhất người một trong. Lý Tín triển khai lĩnh vực, mà Tất Huyền nhưng là nắm chặt chính mình tay phải cây giáo, trùng thiên ánh lửa từ trên người hắn áo giáp giấy lên. Ầm. Ánh lửa chiếu rọi nửa bầu trời, dẫn đến ở phía dưới song phương giao chiến nhân mã đều không tự chủ được dừng lại động tác trong tay, nhất trí ngẩng đầu nhìn thiên. Hai bên hiểu ngầm phân tán ra đến, từng người lùi tới chính mình trận doanh. Khấu Trọng cùng Đỗ Phục Uy phân biệt mang theo nhân mã của mình nhìn kỹ giữa bầu trời hai người. Khấu Trọng trong lòng vì chính mình sư tôn lau một vệt mồ hôi, đơn về mặt khí thế đến xem, Tất Huyền rõ ràng so với Lý Tín muốn càng hơn một bậc. Chương 30, năng lực mới. Chương 30, năng lực mới. Cùng với ngược lại, Đỗ Phục Uy nhưng là trong lòng cao hứng. Hắn đối với cuộc chiến đấu này phi thường coi trọng. Hắn biết, mình có thể không thể sống, liền muốn xem Tất Huyền có thể hay không giết chết người này. Tướng quân, đây chính là hộ quốc chân nhân sao? Có người dò hỏi Khấu Trọng, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tín chân nhân. Khấu Trọng trả lời, không sai, hắn chính là sư tôn của ta, Đạo Huyền chân nhân Lý Tín, cũng chính là đại tùy hiện tại hộ quốc chân nhân. Cái kia đối diện người kia là ai? Thấy thế nào không giống người Trung Nguyên? Khấu Trọng, nếu là ta không có đoán sai lời nói, người kia nên là lâu năm đại tông sư một trong, Thảo Nguyên Võ Tôn Tất Huyền. Nghe được Khấu Trọng trả lời, phó tướng tức giận nói, này Đỗ Phục Uy thật là đáng chết, lại cấu kết ngoại tộc, ý đồ mưu hại ta đại tùy hộ quốc chân nhân. Thiệt thôi, bọn họ vừa bắt đầu phản loạn cầu hiệu, vẫn là còn thiên hạ dân chúng một cái yên ổn, bây giờ nhưng là liền ngoại tộc mọi người chủ động đưa tới. Cho dù hắn đoạt đến thiên hạ này cuối cùng sợ không phải cũng sẽ rơi vào ngoại tộc người bàn tay. Khấu Trọng gật đầu, những người này từ lâu không có vì thiên hạ bách tính tâm, hết thảy đều chính là vì bản thân tư dục. Hắn có thể làm ra cấu kết ngoại tộc sự tình cũng là bình thường. Bởi vì ở đầu kiến đức sau khi, hắn đã cho cùng rất dậu, bất cứ lúc nào sợ chính mình sẽ chết với sư tôn bàn tay. Trên bầu trời, Tất Huyền chủ động công kích, trong tay hắn trăng lưỡi liềm mâu đồng dạng bùng nổ ra ngọn lửa, như một cái hỏa thiêm thương. Tất Huyền cầm trong tay chi mâu tung, không có quá nhiều hoa hoè hoa sói, trăng lưỡi liềm mâu thẳng tắp đâm thẳng Lý Tín mặt. Lý Tín một tay nâng lên, một cái loại nhỏ thái cực chặn lại trăng lưỡi liềm mâu mũi thương, khiến cho không thể đi tới. Nhưng là Lý Tín mới vừa ngăn trở, Tất Huyền thân hình đã bắn mạnh mà đến, một cước đá vào trăng lưỡi liềm mâu cuối cùng, khiến cho đâm thủng Lý Tín thái cực. Lý Tín lùi về sau một bước, trên mặt nhưng không có bất kỳ ủ rũ, thậm chí còn hiện ra một vẻ ý cười, có vẻ hơi hài lòng. Không sai, không sai, rốt cục gặp phải cao thủ chân chính, như vậy ta cũng có thể triệt để thoải mái tay chân. Theo ấn thực lực để tính, Tất Huyền sắc thực tính được là cao thủ chân chính. Hắn là Lý Tín gặp phải cái thứ nhất đại tông sư cảnh giới cường giả. So với trước hắn gặp phải những người đối thủ, toàn bộ cũng không thể cùng Tất Huyền lẫn nhau so sánh. Liền ngay cả trước Thiên Đao Tống Khuyết cũng giống như vậy, dù sao hiện tại Tống Khuyết còn chưa là cao nhất thời kỳ. Lý Tín có nghĩ tới trước tiên cùng Ninh Đạo Kỳ đối đầu, sau đó lại đi tìm Tất Huyền cùng Phó Thái Lâm. Cũng không định đến, hắn cái thứ nhất đối đầu đại tông sư sẽ là Tất Huyền. Có điều cũng không đáng kể, nếu gặp phải, vậy thì là số mệnh an bài có trận chiến này. Nói khoác không biết ngượng. Tất Huyền động tác liên tục, tay trái kéo về trang lưới liềm mâu, một cái tay khác dùng quyền đập tới. Nay quyền tuy rằng không có trước nắm đấm bóng mở như vậy to lớn, nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh nhưng là càng thêm khổng lồ cùng ngưng tụ. Tất Huyền nắm đấm nếu là đánh chung núi lớn, không chừng có thể đem sơn cho đánh vỡ. Tốn vị, cơ lốc. Lý Tín thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ, mà hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, không thể giải thích được xuất hiện một cái to lớn vòi rồng, đem Tất Huyền bao phủ trong đó. Hắn biến mất, không phải trên tốc độ đổi vị, mà là chân chính về mặt ý nghĩa biến mất, vì lẽ đó liền Tất Huyền cũng không có bắt lấy Lý Tín thân hình di động. Tất Huyền nguyên bản chính là thuộc về thể thuật đại sư, cơ thể hắn sức mạnh rất mạnh, tốc độ cũng đồng dạng mạnh, phổ thông cực tốc không gạt được con mắt của hắn. Có thể Lý Tín chính là đột nhiên biến mất rồi, dẫn đến sự công kích của hắn không chỉ thất bại, còn bị Long Quyển Phong cho vây quanh. Có điều những này không làm khó được Tất Huyền, hắn cả người chấn động, dựa vào thân thể mạnh mẽ từ vòi rồng bên trong giết đi ra. Tất Huyền ở trong lòng kết luận, Lý Tín là một cái thuật sư, đi chính là pháp thuật một đạo, hắn chỉ cần chém giết gần người, định có thể chém giết người này. Bởi vì thuật sư thân thể, thường thường chính là nó nhược điểm lớn nhất đương nhiên, những thứ này đều là nhằm vào đều là đại tông sư mà nói. Bởi vì cho dù lại nhược đại tông sư, thân thể cũng không phải tông sư có thể chống lại đại tông sư, tuy rằng đều sẽ tinh khí thần cùng tu, nhưng kỳ thực là mỗi người có trọng điểm, không thể đem mỗi một dạng đều tu đến cực hạn. Bởi vì tinh khí thần mỗi một dạng đều muốn tiêu hao mấy chục năm khổ tu, một người không thể có nhiều như vậy tinh lực. Vì lẽ đó muốn chính căn cứ tình huống, ở tinh khí thần đều không có rõ ràng thiếu sót đồng thời, lấy một loại trong đó hoặc hai hạng thành tựu chính mình chủ tu chi đạo. Liên chính hắn mà nói, cơ thể hắn là cường đại nhất, thương thuật kém hơn, tinh thần yếu nhất. Mà cao cú lệ Phó Thải Lâm, nhưng là lấy kiếm thuật làm chủ, tinh thần kém hơn, thân thể yếu nhất. Trong ba người mạnh nhất Ninh Đạo Kỳ, đem tán thủ cùng tinh thần đều tu đến cảnh giới cực cao, cũng là duy thân thể kém hơn. Tinh khí thần ba người, lấy khí nhập đạo giả nhiều nhất, nơi này đạo, chỉ chính là đại tông sư cảnh giới, cũng không phải mọi người thường nói. Bởi vì khí chính là tông sư trước nội lực, đại tông sư sau khi chân khí. Nó có thể diễn sinh ra đủ loại khác nhau cách dùng cùng kỹ xảo, sẽ cùng thể thuật, chiêu thức đồng thời diễn biến các loại thuật. Bao quát Phó Thải Lâm kiếm thuật, thương thuật của hắn, Ninh Đạo Kỳ tán thủ bắt pháp. Những này cũng có thể quy vì là thuật phạm chủ, đương nhiên, xem Lý Tín loại này, thuật tùy yêu thích dùng tự nhiên năng lượng, cũng là thuật một loại thể hiện. Mà tinh một trong đạo, thần một trong đạo, luyện đến người mạnh mẽ liền muốn không ít nhiều. Bởi vì khí là mọi người dùng nhiều nhất, thân thể theo sát phía sau, dùng cũng coi như nhiều, nhưng thần dùng ít nhất. Lục thể sử dụng giờ nào khắc nào cũng đang tiến hành, cao thủ cũng đều biết nó tầm quan trọng. Nhưng có mạnh mẽ nội lực sau khi, sẽ không có bao nhiêu người đồng ý đi dùng thời gian mài, đặc biệt đến đại tông sư người ở cảnh giới này, thân thể cường độ hoàn toàn đã đủ. Không người nào sẽ chọn này một đạo. Mà hắn Tất Huyền, một mực đi chính là này một cái gian nan đường. Con đường này rất khó, nhưng cũng rất mạnh. Hắn cùng Phó Thải Lâm, Ninh Đạo Kỳ, tuy rằng lui tới ít, nhưng nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không phải là không có luận bàn quá, đã từng luận bàn hạ xuống, Ninh Đạo Kỳ biểu diễn ra hai đạo tu luyện đến hàng đầu, xếp hạng đệ nhất. Hắn cùng Phó Thải Lâm không phân cao thấp, đặt ngang hàng thứ hai. Xếp hạng tuy là như vậy bài, nhưng kỳ thực Tất Huyền trong lòng có lòng tin. Nếu là liều mạng tranh đấu bên dưới, hắn có thể ngạnh đỉnh Phó Thải Lâm kiếm, để Phó Thải Lâm chết, mà hắn trọng thương. Nhưng đối đầu với Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền không phải rất tin tưởng. Bởi vì tinh thần một đạo, phiền toái nhất, hơi bất cẩn một chút, rất dễ dàng bị âm. Mặc ngươi loại nào pháp thuật, ta dốc hết sức phá đi, sẽ không lại nhường ngươi chạy mất. Tất Huyền thân thể trải qua vừa nay chấn động, tựa hồ lại càng mạnh mẽ hơn một chút, dường như mở ra cái gì gông xiềng bình thường. Lại lần nữa hướng Lý Tín giết đi. Lý Tín vừa nay biến mất, là bởi vì hắn chân đạp bắt quái đồ, ở hắn bên trong lĩnh vực có thể thông qua bắt quái vị trí, tùy ý đổi vị trí của chính mình. Mà hắn sử dụng cơn lốc, cũng đồng dạng là bắt quái đồ uy năng. Khoảng thời gian này, Lý Tín cũng không phải cũng không có làm gì. Hắn ở nguyên bản thái cực ở ngoài, mở rộng bắt quái hình ảnh. Hắn lĩnh vực, hiện nay trung gian là thái cực âm dương đồ án. Thái cực xung quanh thì lại gia tăng rồi một ít dài ngắn bất nhất đường ngang, chính là bắt quái các loại quái tượng. Chỉ có điều, có vài thứ Lý Tín còn ở hoàn thiện ở trong, có chút uy năng vẫn còn không thể hoàn toàn sử dụng. Chương 31. Đại tông sư cuộc chiến. Chương 31. Đại tông sư cuộc chiến, phía trước khôn vị cơn lốc đã đổi thành tối vị. Pháp thuật sao? Vậy ta trước hết nhường ngươi nhìn một chút bản tọa pháp thuật. Lý Tín thân hình lần nữa biến mất, liên tục phát động hai loại tân pháp thuật. Khảm nước, ly hỏa. Bầu trời không thể giải thích được xuất hiện lần nữa thủy hỏa hai loại sức mạnh, cùng công kích Tất Huyền, đầu tiên là không trung hơi nước bao khỏa Tất Huyền phá tan sau khi, lập tức lại là ly hỏa đốt cháy. Nhưng bởi vì ở trên trời nguyên nhân, kỳ thực này hai loại thuật uy lực cũng không tính là quá mạnh, toàn bộ bị Tất Huyền dễ dàng phá tan. Hoa hoè hoa sói, ngươi thuật vẫn không có luyện đến nhà. Tất Huyền xem thường. Khảm nước sức mạnh căn bản không đủ để khống chế lại hắn, mà ly hỏa càng là, hắn không chỉ không sợ hỏa, thậm chí hỏa còn có thể cho hắn tăng cường sức mạnh. Không được sao? Vậy thì hoạt động gân cốt một chút đi. Liên tục sử dụng ba loại tân thuật sau khi, vẫn không thể cho Tất Huyền tạo thành tổn thương gì, Lý Tín quyết định không còn tiếp tục sử dụng. Ngươi nếu là thân thể làm chủ đại tông sư, vậy ta cũng cùng ngươi so đấu một hồi sức mạnh thân thể. Lý Tín khí thế biến đổi, học theo trước khí tức nội liễm, cũng biến thành cùng Tất Huyền bình thường cuồng bạo. Ầm, 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 ầm. Phía dưới xem trận chiến người, đầu tiên là nhìn thấy phong, thủy, hỏa, chờ nhiều loại kỳ dị cảnh tượng, khác nào thần tiên đánh nhau. Ngay lập tức lại là hoa cả mắt, tốc độ nhanh đến không thấy rõ chiến đấu, bọn họ duy nhất có thể nhận biết được chính là Lý Tín cùng Tất Huyền va chạm lúc phát sinh to lớn tiếng vang. Thanh âm cực lớn, như từng đạo kinh lôi trên không trung nổ vang, trên một khắc còn ở trên trời, sau một khắc lại không biết đi nơi nào. Lùi. Khấu Trọng cùng Đỗ Phục Uy đều là cho mình thủ hạ truyền đạt tương đồng mệnh lệnh. Bởi vì Lý Tín cùng Tất Huyền giao thủ dư âm thực sự quá lớn, bọn họ những người này cách gần rồi, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng, lúc này đã có chút binh sĩ không chịu nổi, bị chấn động màng thai chảy máu. Hai bên đều lùi về sau 5 dặm, lưu ra hơn 10 dặm phạm vi cho hai người thành tựu chiến trường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Lý Tín cùng Tất Huyền đồng loạt rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra hai cái sâu sắc hố to, đây là bọn hắn giao thủ đến hiện tại lần thứ nhất rơi xuống đất. Ngươi quả nhiên có chút môn đạo. Không nghĩ tới ngoại trừ ngũ hành thuật, cơ thể ngươi cùng chém giết kỹ xảo cũng là cao siêu như vậy, sắp thực xem như là bất phàm. Tất Huyền vậy tê dại cánh tay phải, dưới chân mặt đất chu vong giống như rạn nứt. Một phen giao thủ hạ xuống, Tất Huyền đối với Lý Tín thân thể cùng quyền cước công pháp phát sinh khẳng định. Vừa mới mấy trăm đòn quyền cước đấu, hắn càng chưa chiếm được nửa phần tiện nghi. Đó là tự nhiên, ngươi còn có dư lực, ta cũng đồng dạng còn có dư lực, tiếp tục đến chiến. Lý Tín tiếp tục thỉnh chiến. Tất Huyền trong mắt xích mang càng sâu, cả người xương cốt đột nhiên tuôn ra kim thạch tấn công thanh âm, đây là thảo nguyên rèn thể bí thuật, thương lang phần cốt, thôi thúc đến mức tận cùng dấu hiệu. Hắn muốn dùng chiêu này, triệt để chém giết Lý Tín. Có thể Lý Tín nhưng ở đây khắc quỷ dị mà lùi lại ba bước, hai con ngươi bỗng nhiên hóa thành âm dương song ngư xoay chuyển. Tất Huyền đột cảm thấy trong đầu châm đâm giống như đau nhức, cảnh tượng trước mắt càng vặn vẹo thành đầy trời biển máu, cách hồn dẫn, phát động. Chiêu này là lấy thái cực âm dương vì là dẫn tinh thần ảo thuật, chính đâm chúng Tất Huyền tinh khí thần tam hoàn bên trong yếu kém nhất địa phương. Đê tiện. Tất Huyền quát tầm đánh tan ảo giác, cũng đã muộn nửa tức. Lý Tín năm ngón tay trái xen vào hư không. Người sai liền sai ở, không nên rơi xuống đất. Nói chạch. Tất Huyền dưới chân đứng thẳng mặt đất trong nháy mắt luôn xuống, hắn đang định tránh thoát mà ra. Mặt đất nhưng là vào lúc này ầm ầm bay lên năm cái khắc đầy quái tượng tảng đá nham cột, đem Tất Huyền vây nốt ở, khôn cấn tỏa linh trận, bên trong khôn là đất, cấn là núi. Lấy đại địa chi lực vây nốt, so với ở trên bầu trời mạnh hơn nhiều. Lý Tín hai tay lại lần nữa kết ấn. Trong trận trọng lực đột ngột tăng gấp 10 lần, Tất Huyền nửa người không xuống một tầng, sau đó ngưng tụ. Trăng lưỡi liềm mâu trên nhảy nhót viêm dương chân khí, càng như trong gió nến tàn giống như sáng tối chập chờn. Người đoán sai hai việc. Lý Tín chân đạp hư không thập cấp mà lên đỉnh đầu tầng mây, chẳng biết lúc nào đã anh chớp như long xà qua lại. Một trong số đó, ta không phải thuần tu pháp thuật, mà là tinh khí thần ba đạo cùng tu, mà đều là hàng đầu. Trong trận nham cột đột nhiên tan vỡ gây dựng lại, hóa thành 8 cái huyền xích sắc cuốn lấy Tất Huyền tứ chi. Xiên xích cuối cùng tình lình liên tiếp xoay tròn thái cực đồ. Thứ hai, lôi thuộc quả chấn, tối khắc man lực. Lý Tín cánh tay phải cơ thịt cầu kết như rồng, làn da mặt ngoài nhưng hiện ra tỉ mỉ lôi văn. Trong tầng mây tích chữ tử tiêu thần lôi bị hắn miễn cưỡng kéo xuống một đạo, ở quyền phong ngưng tụ thành trắng lóa quả cầu ánh sáng. Phía dưới thái cực đồ đồng thời xoay ngược chiều, đem Tất Huyền dãy rủa lúc bạo phát viêm sức lực, hết mức chuyển hóa thành thuộc tính âm linh khí phụng dưỡng ánh chớp. Tất Huyền hai mắt đỏ đậm như máu, cả người lỗ chân lông phun ra phần thiên liệt diễm muốn kéo đứt xiềng xích. Nhưng mà âm dương nhị khí như cối xay giống như nghiền nát hắn bạo phát, mặc hắn làm sao dãy rủa cũng vô dụng. Có thể cho thời gian khác, hắn còn có biện pháp dãy rủa mà ra, nhưng là Lý Tín sẽ không cho hắn cơ hội này. Tất Huyền chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia mang theo thiên địa vai lôi quyền ầm ầm rớt xuống. Ở ba, ánh chớp nổ tung trong nháy mắt, mười dặm bên trong cây cỏ tận thành cho bụi. Khấu Trọng mọi người mặc dù lùi tới năm dặm ở ngoài, nhưng bị sóng khí hất tung ở mặt đất. Chờ bụi trần tan hết, cháy đen hố lớn trung ương Tất Huyền quỳ một chân trên đất, trăng lưỡi liềm mâu cắt thành ba đoạn, ngực cháy khét nơi có thể thấy được bạch cốt âm u hắn ho ra mang theo nội tạng mảnh vỡ máu đen, nhưng ngửa mặt lên trời cười to, được, được lắm ba đạo cùng tu. Dù cho là Ninh đạo kỳ đến rồi, sợ cũng không tiếp nổi này quyền. Tất Huyền sát thực rất mạnh, nhưng hắn mạnh hơn, cũng không đỡ nổi ngang nhau cấp độ cao thủ một đòn toàn lực. Lý Tín ngũ hành thuật đem hắn nuốt lại, để hắn chặt chẽ vững vàng đã trúng Lý Tín một cái chấn động lôi chi quyền. Hắn không có trực tiếp chết, đã là thân thể cực cường. Lý Tín cú đấm kia cũng không chỉ có chấn động lôi lực lượng tương tự, còn có hắn tự thân thân thể lực lượng đổi làm là người khác tới, đã trúng cú đấm này, sợ là muốn trực tiếp thân thể đổ nát thành tạt bã. Lý Tín đồng bền rơi xuống đất, quanh thân ánh chớp dần ẩn. Hắn nhìn gian nan chi đứng dậy Tất Huyền, ngươi cũng thật là mạng lớn, như vậy đều không có chết. Nói đi, xem ở ngươi đại tông sư phần trên, nhưng còn có gì ngôn gì? Tất Huyền ho khan hai tiếng, nếu không là ngươi dùng tấn công bằng tinh thần đánh lén cho ta, ta sẽ không dễ dàng trúng chiêu bị ngươi nhốt lại. Tuy rằng Tất Huyền nói có đạo lý, nhưng Lý Tín nhưng là hoàn toàn không cho hắn mặt mũi. Chuyện cười, lực lượng tinh thần là chính ta, ta nghĩ dùng hay dùng, chẳng lẽ ta còn muốn nhường ngươi, cùng ngươi công bằng so đấu thân thể thắng, mới có thể làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tất Huyền trầm mặc, Lý Tín tiếp theo mở miệng, ta thân thể không kém ngươi, thuật một trong đạo mạnh hơn ngươi, tinh thần một đạo vẫn là mạnh hơn ngươi, ngươi còn có cái gì tốt không cam lòng? Huống hồ, người trong giang hồ, ta nhằm vào ngươi nhược điểm là chuyện đương nhiên, ngươi có bản lĩnh cũng có thể tới nhằm vào ta. Thân là một cái người từng trải, ngươi sẽ không liền chút ít đồ này đều muốn ta đến dạy ngươi chứ? Nếu thua, liền không muốn tìm nhiều như vậy lý do, như vậy sẽ chỉ làm ta xem nhẹ ngươi. Tất Huyền thảm đạm nở nụ cười, ngươi nói có lý, là ta bị hồ đồ rồi, lại nói lên loại này ngốc nói. Lý Tín, được rồi, như đây chính là ngươi di ngôn, vậy ngươi hiện tại là có thể ra đi. Chương 32, lại lần nữa bất ngờ người. Chương 32, lại lần nữa bất ngờ người. Tất Huyền gian nan đứng dậy, là ta tính sai, không nghĩ đến lần này đi ra một chuyến, ta gặp chôn xương tha hương. Ngươi thắng là vương, không có gì để nói nhiều, ta cũng coi như xứng đáng thảo nguyên. Chỉ là tiếc nuối, cuối cùng vẫn là không thấy được phá toái hư không cảnh tượng. Cho dù không phải ta, nhìn một lần người khác phi thăng cũng là tốt, đáng tiếc, không có cơ hội. Tất Huyền nhắm mắt, đang định chờ chết, Lý Tín cũng làm tốt giết chết hắn chuẩn bị. Nhưng là vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng Lý Tín hết sức quen thuộc hí lên. Đây là thần điêu âm thanh. Lý Tín kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên, giữa bầu trời từ xa đến gần, dương cánh bay tới một con to lớn thần điêu, chính là Lý Tín ở thần điêu thế giới thu con kia. Thần điêu cùng Lý Tín đi qua ba cái thế giới, nó cùng Công Tôn Lục Ngạc đều là Lý Tín ở thần điêu thế giới gặp phải. Thậm chí thần điêu còn muốn so với Công Tôn Lục Ngạc sớm một chút gặp phải Lý Tín. Có thể nói, thần điêu là Lý Tín trừ Công Tôn Lục Ngạc ở ngoài cái thứ hai đồng bọn, đối với hắn có rất trọng đại ý nghĩa. Tuy rằng lúc trước thu thần điêu chỉ là để cho tiện chạy đi, cùng với cảm thấy rất xoáy nguyên nhân, Lý Tín mới đem nó giao động đến. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy ở chung, Lý Tín đã đem nó coi là chân chính đồng bọn. Những ngày thời gian, Lý Tín vẫn đang bận tìm Công Tôn Lục Ngạc, đối với thần điêu sự tình nhưng là hạ xuống. Nói thật, này có chút xin lỗi thần điêu. Bây giờ thần điêu trước tiên Công Tôn Lục Ngạc một bước xuất hiện, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Chiêm chiếp, thần điêu do bầu trời hạ xuống, dùng nó cái kia cánh khổng lồ vỗ vỗ Lý Tín thân thể. Nó thân thể vẫy một cái, vừa nhìn chính là cao hứng vô cùng dáng vẻ. Điêu huynh, có khỏe hay không? Gặp ngươi lần nữa thực sự là quá tốt rồi. Lý Tín sờ sờ thần điêu cánh biểu thị đáp lại. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Tất Huyền dĩ nhiên dường như cũng nhận thức thần điêu bình thường, hắn bật thốt lên, thần ưng, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi cùng thần ưng quen biết? Tất Huyền nhìn thấy Lý Tín cùng thần điêu thân mật dáng vẻ, quay đầu quay về Lý Tín hỏi. Lý Tín không tỏ rõ ý kiến gật gù, đó là đương nhiên. Điêu huynh nhưng là đồng bọn của ta, chúng ta chỉ có điều là bởi vì bất ngờ thất tán thôi. Bởi vì thần điêu đột nhiên xuất hiện, Lý Tín sau một chốc mới làm rõ là cái gì tình hình. Hóa ra là thần điêu cùng Lý Tín bọn họ thất tán sau khi, nó thông minh không cao, cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào tìm người. Thế là nó bản năng trước tiên săn mồi lấp đầy bụng. Sau đó ở trên bầu trời phát hiện cái khác điêu loại sinh vật, thần điêu liền tự nhiên mà đến bay đến thảo nguyên địa giới. Mà Tất Huyền thân là thảo nguyên chiến thần, tự nhiên cũng là ngay lập tức phát hiện như thế cái thần kỳ sinh vật. Tất Huyền từ nhỏ ở thảo nguyên lớn lên, đối với điêu loại đều có một cách tự nhiên thân cận cảm. Vì lẽ đó hắn thử đồ cùng thần điêu tiếp cận cùng giao lưu, nhưng thần điêu dường như không thế nào để ý đến hắn, đa số thời gian đều là Tất Huyền một người đang nói, thần điêu tỉnh cờ mới gặp có như vậy điểm phản ứng. Lúc đó thần điêu cũng là chịu một ít thương, Tất Huyền lòng tốt dùng thảo nguyên trên thảo dược, tự mình giúp nó trị liệu. Thời gian mấy tháng hạ xuống, Tất Huyền cùng thần điêu cũng coi như là quen thuộc. Nhưng thần điêu vẫn không chịu khi hắn bật cưỡi, lần này đi ra cũng chỉ là ở trên trời đi theo từ đằng xa. Kỳ thực không thể triệt để thu phục thần điêu, cũng coi như là Tất Huyền tiếp nối một trong, chỉ là mới vừa tình huống, hắn không nghĩ tới nhiều nói một ít kẻ nhạt lời nói. Chiêm chiếp, chiêm chiếp. Thần điêu đánh một hồi Lý Tín, lại dùng cánh chỉ Tất Huyền. Lý Tín rất nhanh sẽ rõ ràng thần điêu ý tứ, đây là đang gọi hắn buông tha Tất Huyền một mạng. Tất Huyền cũng không nghĩ đến, hắn trong lúc vô tình giúp thần điêu trị liệu thương thế sự tình, ở đây khắc có thể cứu hắn chính mình một mạng. Có thần điêu cầu xin, Lý Tín cũng là gặp cho mặt mũi. Xem ở điêu huynh trên mặt, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi muốn giết ta ở trước, ra tay đối phó ta đệ tử ở phía sau, liền như thế đi rồi không khỏi quá tiện nghi. Như vậy đi, ngươi lưu lại một tay, coi như ngươi vì là hôm nay sự tình trả giá. Giải thích trước, ân tình chỉ có thể dùng một lần, ngày sau như lại lần nữa đối địch, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Có cơ hội sống sót, Tất Huyền tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này nhăm nhó, hắn quả đoán hấp lại đây một đoạn mâu gãy, đem mình cánh tay trái chém xuống. Ừm. Tất Huyền rên lên một tiếng, cắn răng nhịn xuống đau đớn, tay phải cấp tốc niêm phong lại chính mình đại huyệt cho mình cầm máu. Kỳ thực Tất Huyền thân thể cường hãn vô cùng, cho dù ở bị trọng thương tình huống lại đoạn một tay, hắn vẫn là có thể sống. Trước nhắm mắt chờ chết, là bởi vì ở trọng thương tình huống, Lý Tín muốn giết hắn, hắn phản kháng không được. Nhưng nếu như Lý Tín không còn tiếp tục ra tay với hắn, hắn sau khi trở về vẫn là có thể chậm rãi dưỡng thương, chỉ là thời gian không biết thôi. Chiêm chiếp. Ngoài dự đoán mọi người, Thần Điêu vào lúc này chủ động túi người xuống, ra hiệu Tất Huyền đến trên lưng nó đến. Quả nhiên, động vật trong lòng tình cảm rất là đơn giản, chỉ cần có người đối với nó được, nó là phi thường ký ân. Thần Điêu mang theo Tất Huyền trước khi đi, lại lần nữa vô vô Lý Tín thân thể, ý của nó Lý Tín đọc hiểu. Nhìn thấy Tất Huyền bị thương, Thần Điêu là dự định trước tiên đưa Tất Huyền về Thảo Nguyên một chuyến, sau khi trở lại tìm hắn, hoặc là Lý Tín đến thời điểm trực tiếp đi Thảo Nguyên tìm Thần Điêu cũng là có thể. Ngược lại sau đó Thần Điêu tạm thời chỉ sẽ xuất hiện ở hai nơi, một cái là nơi này, một cái Thảo Nguyên 4-5 km khoảng cách hơi xa, mà Khấu Trọng bọn họ lại bị cuối cùng dư âm lật tung một hồi, vì lẽ đó bỏ mất một đoạn hình ảnh. Chờ bọn họ tiếp tục kiểm tra tình huống thời điểm, chỉ nhìn thấy một con to lớn Thần Điêu hạ xuống, sau đó không lâu sau đó lại mang theo một người rời đi. Sư tôn. Khấu Trọng xa xa nhìn thấy rời đi bóng người dường như là Tất Huyền. Nếu Tất Huyền rời đi, lẽ nào là sư tôn xảy ra vấn đề rồi sao? Khấu Trọng trong lòng có chút lo lắng, mau mau bay về phía trước thân quá khứ, có bộ phận tướng lĩnh cũng là theo sát phía sau, Đỗ Phục Y bên kia cũng giống như vậy, hắn nhìn thấy rời đi bóng người là Tất Huyền, bởi vì Tất Huyền màu đỏ rất dễ thấy. Mà dựa theo Tất Huyền tính cách, nếu Tất Huyền đi rồi, cái kia Lý Tín khẳng định đã chết. Tuy rằng Tất Huyền phía trước dường như rơi vào rồi hạ phong, nhưng Đỗ Phục Y cũng không cảm thấy Tất Huyền là bại tẩu. Hắn ở trong lòng an ủi mình, khẳng định là mặt sau lại phát sinh cái gì, Tất Huyền đã chuyển bại thành thắng. Bởi vì tình huống không phải rất rõ ràng, Đỗ Phục Y cũng không có tùy tiện tiến lên, thậm chí đang suy tư chỉ chốc lát sau, hắn vung tay lên, rút quân. Khấu Trọng tốc độ rất nhanh, chốc lát liền tới đến trong khi giao chiến tâm vị trí, nhìn thấy Lý Tín. Nhìn thấy Lý Tín bình yên vô sự, Khấu Trọng cao hứng nói, "Sư tôn, ngài không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngài bị thương đây." Lý Tín nhàn nhạt trả lời, Tất Huyền tự đoạn một tay, thành tựu trước ra tay với ngươi đánh đổi. Ta nguyên bản là dự định giết hắn, nhưng bởi vì một ít chuyện tạm thời thả hắn đi. Nghe được kết quả này, Khấu Trọng trương miệng rộng, "Sư tôn uy vũ ba." Lý Tín nhìn lướt qua chính đang lui lại Giang Hoài Quân, quay về Khấu Trọng hỏi, "Đỗ Phục Y mệnh, là cần vi sư ra tay vẫn là chính ngươi để giải quyết?" Chương 33 Kinh động thiên hạ. Chương 33, kinh động thiên hạ. Sư tôn, Đỗ Phục Uy liền giao cho đệ tử đi, đệ tử lập tức có thể đột phá tông sư, không cần ngài tự mình ra tay. Khấu Trọng khiêm tốn quay về Lý Tín nói rằng. Lý Tín nhìn hắn một cái, không thẹn là cao võ thế giới khí vận chi tử à, ngắn như vậy thời gian liền muốn đột phá tông sư, so với những người vũ lực thấp thế gian người, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Có điều cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vốn là thế giới này nhân vật chính, bọn họ trưởng thành quý tích tràn ngập kỳ ngộ. Trường Sinh Quyết, Hoa Thị Bích, Tà Đế Xá Lợi. Những này người khác nghĩ cũng không dám nghĩ đến đồ vật, cơ bản đều bị hai người bọn họ huynh đệ được. Cho dù là cuối cùng làm hoàng đế Lý Thế Dân, ở võ đạo khí vận phương diện, cũng là rất xa không bằng hai người này. Hú hồ, bọn họ tiên tiên thể chất vốn là đặc thủ, tu luyện lên tốc độ, không phải người bình thường có thể so sánh với. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Tín dự định liền đến Khấu Trọng địa bàn nghỉ ngơi một chút, chờ tính niệm thiền viện kết quả 4. Giang Hoài Quân đội diện, khi biết kết quả cuối cùng sau khi, Đỗ Phục Y đã lòng như cho nguội, cũng không còn muốn tranh bá thiên hạ tâm tư. Hắn hiện tại nghĩ tới là, làm sao có thể ở sau khi cục diện bên trong sống sót. Lý Tín nếu như tự mình ra tay, hắn tuyệt đối không có đường sống có thể nói. Thậm chí không cần Lý Tín, Khấu Trọng tiểu tử kia hiện tại cũng có thể một người một người một ngựa đến chặn giết hắn. Vạn quân tùng bên trong, lấy địch tướng thủ cấp. Tại đây loại cao võ thế giới, võ công quá mạnh mẽ chính là có thể như thế không nói. Lý đang suy tư sau một đêm, Đỗ Phục Y lại một người lặng lẽ chạy. Hắn thậm chí ngay cả một cái tâm phúc đều không có mang, trực tiếp rời đi chính mình một tay lôi kéo lên Giang Hoài Quân. Hắn cũng không cam lòng, nhưng là hết cách rồi, đối diện trong trận doanh nhưng là ngồi một vị đại phật, hắn liền đi ngủ đều ngủ không yên. Đỗ Phục Y cũng có nghĩ tới trực tiếp đầu hàng, nhưng là hắn phân tích đến, đối phương tha cho hắn một mạng độ khả thi rất nhỏ. Bởi vì hắn không ngừng không nhìn triều đình chỉ lệnh, còn nhiều lần muốn giết chết Khấu Trọng, cuối cùng còn chưa tiếp cấu kết thảo nguyên người đến đây chặn giết Lý Tín. Này đã không thể bị bình an chiếu an. Tuân theo lưu được núi xanh ở, không sợ không tài thiêu lý niệm, Đỗ Phục Y cuối cùng vẫn là từ bỏ phần cơ nghiệp này. Ngày thứ hai lên, toàn bộ Giang Hoài quân tiên đều thay đổi. Chủ xoáy chạy, vậy bọn họ còn đánh giám a căn bản không có quá to lớn phản kháng, Khấu Trọng dễ như ăn cháo liền tiếp nhận Đỗ Phục Y địa bàn, hoàn thành đại tùy hiện nay mới thôi to lớn nhất bình định hành động. Tin tức xuyên về là Dương, Dương Quảng cao hứng từ trên ghế nhảy lên. Được, được, Khấu tướng quân quả nhiên không có để chấm thất vọng, cũng không thẹn là đạo huyền chân nhân đệ tử, ngắn như vậy thời gian liền bình định rồi Giang Hoài hỗn loạn. Tuổi trẻ tài cao, thực sự là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng ba. Dương Quảng dùng liền nhau hai cái tuổi trẻ tài cao, có thể thấy được hắn là thật sự cao hứng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, là hắn nội định tâm phúc đại tướng. Hai người bọn họ đều không thuộc về mấy đại thế gia người, thuộc về thân thế thuần khiết, sau đó chính là hắn đứng vững góp chân song cùng mấy đại thế gia đánh cờ cơ sở. Chỉ cần công lao đầy đủ, cho dù là phong hầu phong vương hắn đều sẽ không keo kiệt. Trải qua mấy ngày lên men, Giang Hoài khu vực sự tình ở toàn bộ thiên hạ gây nên sóng lớn mênh mông, thậm chí đã truyền đến Thảo Nguyên cùng Cao Cú Lệ bên kia. Triều đình người càng quan tâm chính là Khấu Trọng bình định rồi Giang Hoài khu vực, mà võ lâm nhân sĩ, bao quát thiên hạ hai đại thánh địa cùng với cái khác hai cái đại tông sư, sự chú ý đều đặt ở Tất Huyền bị thương, không địch lại Lý Tín tin tức trên. Tin tức này không thể bảo là không kinh người. Tất Huyền, thành tựu thế gian đứng đầu nhất ba người một trong, lại bại trận với một cái mới vừa có thời, bước vào đại tông sư không đủ một năm hậu bối nhân thủ bên trong. Chuyện này thực sự là khó mà tin nổi. Đặc biệt Thảo Nguyên người khó có thể tiếp thu, trong lòng bọn họ đánh đâu thắng đó chiến thần, lại tại Trung Nguyên khu vực bại trận, đây là bọn hắn không muốn tiếp thu bốn. Một nơi vô danh sơn phong, một thân rộng rãi đạo bào người trung niên đầu tiên là nhìn một chút phía nam, sau đó lại nhìn một chút phương bắc, dường như đang lựa chọn muốn trước tiên đi hướng về bên kia. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Người này chính là rất ít ở giang hồ lộ diện thiên hạ đệ nhất cao thủ, tán nhân Linh Đạo Kỳ. Linh Đạo Kỳ tính tình ở trong ba người tối nhạt, bình thường lúc không có chuyện gì làm hắn cơ bản không thế nào ra ngoài. Nhưng phá lệ, này đã là hắn gần nhất lần thứ hai ra ngoài. Lần trước ra ngoài, hay là bởi vì phát hiện có người mới lên cấp đến đại tông sư cảnh giới, vì lẽ đó hắn tò mò đi ra ngoài. Kết quả nhưng là không bằng ước nguyện của hắn, hắn cũng không có nhìn thấy cái kia ở thành Dương Châu đột phá người. Mất hứng mà về sau khi, hắn lại cảm nhận được một luồng mới lên cấp đại tông sư khí tức. Có điều cái kia khí tức hắn từng thấy, đó là cái kia Tống Việt gia chủ Tống Khuyết Đao ý, đồng thời hắn cũng hiểu rõ đến, trước thăng cấp tên kia đại tông sư tên là Đạo Huyền, Lý Tín. Trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí ngay cả tục có hai người thăng cấp đại tông sư, Ninh Đạo Kỳ cũng là cảm thán thiên đạo xuất hiện biến hóa. Có điều hắn khi đó vẫn không có quá để ý, cho dù là có người thăng cấp đến đại tông sư, cũng lay động bọn họ không được ba cái lâu năm đại tông sư địa vị. Cũng không phải nói địa vị, mà là loại kia khinh thường thiên hạ thực lực. Nhưng là gần nhất chuyện đã xảy ra lại đại ra ngoài Ninh Đạo Kỳ dự liệu. Tất Huyền lại thất bại, thua ở cái kia mới lên cấp, hắn chưa thấy tân đại tông sư trong tay. Tất Huyền thực lực Ninh Đạo Kỳ nhưng là biết đến, liền cái kia cực hạn thân thể lực lượng, hắn muốn đem Tất Huyền đánh bại cũng không dễ dàng. Loại kia ngang ngược vô lý thân thể thật sự rất khó giết chết. Nhưng là Tất Huyền lại thất bại, có người nói còn gãy một cánh tay mới sống sót rời đi. Lấy hắn đối với Tất Huyền hiểu rõ, không tới loại kia tình huống tuyệt vọng, Tất Huyền là sẽ không dễ dàng cúi đầu. Xuất hiện kết quả như thế này chỉ có một khả năng. Vậy thì là Tất Huyền không cúi đầu, sẽ chết. Vì việc này, Ninh Đạo Kỳ lại dự định rời đi chính mình nơi ẩn cư, đi ra ngoài nhìn một chút tình huống. Cũng được, trước tiên đi nhìn một lần bạn cũ đi, sau khi lại đi thấy người kia cũng không mượn. Hắn liếc mắt nhìn phía nam cùng phương bắc sau khi, quyết định trước tiên đi tìm Tất Huyền người quen cũ này nói chuyện. Thảo Nguyên khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có xanh úng tươi tốt cỏ xanh. Ngoại trừ bị chăn nuôi liên miên bò, dê, mã, ở ngoài, Thảo Nguyên còn có rất nhiều hoang dại động vật, bao quát thường thấy nhất đàn sói cùng hùng lưng. Bọn họ nơi này có 102 cỏ xanh tài nguyên cùng động vật tài nguyên, thích hợp nhất du mục cùng săn bắn. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ không thể ở một cái địa phương dừng lại quá lâu, thường xuyên cần di chuyển cùng với tách ra trời đông giá rét. Này dẫn đến bọn họ phát triển kinh tế cùng cố định xây dựng là cái rất lớn vấn đề. Thảo Nguyên người mua đến mùa đông, liền thường thường gặp nam viên, hoặc là trực tiếp đến đại tùy biên cảnh quấy rầy, cướp giật một ít vật tư. Tất Huyền, tuy rằng thân là Thảo Nguyên chiến thần, nhưng hắn cũng không có cùng Thảo Nguyên Vương Đình người ở cùng một chỗ, đại đa số thời điểm hắn đều là đơn độc ở lại. Hơn nữa hắn cũng không cần dùng di chuyển biện pháp để chống đỡ trời đông giá rét ở khoảng cách Thảo Nguyên Vương Đình ngoài 30 dặm phong thực nham quần nơi sâu xa, rêu xanh loang lổ trên bao chính đang thấm huyết. Tất Huyền đang vì mình chữa thương đã từng có thể dương cung bắn rơi bắt đầu tay phải, giờ khắc này chính co giật khu tiến vào khe đá, đốt ngón tay nổi lên gân xanh bên trong qua lại bé nhỏ từ điện, đó là viêm dương chân khí phản phệ dấu hiệu. Chương 34, tin tức mới. Chương 34, tin tức mới. Lần này là Tất Huyền từ lúc sinh ra tới nay bị thương nặng nhất một lần, đã từng đại đại nho nhỏ thương hắn cũng chịu không ít, nhưng không có một lần thương thành như vậy, đặc biệt thành tiểu đại tông sư sau đó, hầu như cũng không còn bị thương qua. Nhưng không nghĩ đến lần này ngã xuống một cái lớn như vậy té ngã, liền cánh tay trái đều mất đi. Tất Huyền điều tức, đem trong cơ thể còn sót lại lực lượng lôi điện một chút sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Những này lực lượng lôi điện ở trong người lưu giữ lâu, sẽ ảnh hưởng hắn khôi phục, thậm chí dẫn đến chân khí của hắn hỗn loạn. Lần này không cái 1 năm 2 năm là không thể sẽ cùng người đạo thủ. Ô, sói chu tiếng vang lên. Đây là Tất Huyền nuôi dưỡng đàn sói phát sinh âm thanh, chuyện này ý nghĩa là có người xa lạ ở hướng về nơi này tới gần. Tất Huyền còn chưa đi ra ngoài, thanh âm bên ngoài đã truyền bảo. Tất Minh, Ninh Mô đến đây bái phỏng, kính xin ra gặp một lần. Tất Huyền đình chỉ điều tức, lên dây cót tinh thần đi ra ngoài, trên đường còn thuận lợi cầm một cái tân tây giáo. Hai người ở bên ngoài gặp lại. Ninh Đạo Kỳ nhìn thấy Tất Huyền dáng vẻ không nhịn được lên tiếng. Tất Minh, không nghĩ đến ngươi thật sự gãy một cánh tay. Ta nguyên bản còn tưởng rằng đây là trên giang hồ những người khác khuyết đại nói như vậy. Tất Huyền cũng bất chính diện trả lời, hắn lạnh lùng nói, chúng ta tuy rằng quen biết, nhưng quan hệ vẫn không có thật đến cái này mức. Ngươi tới đây là đến xem Tất Mỗ chuyện cười, vẫn là muốn bỏ đá xuống giếng. Ninh Đạo Kỳ trả lời, Tất Minh đây là nơi nào lời nói. Ta hai không thủ không đoán, ta Ninh Mỗ người tự nhiên không thể làm ra sự tình như thế, ta tới đây chỉ là đơn thuần nghĩ đến nhìn Tất Minh. Thuận tiện tìm hiểu một chút cái kia mới lên cấp đại tông sư đạo huyền nội tình. Tất Huyền không nói, hắn kỳ thực đoán được Ninh Đạo Kỳ ý đồ đến, nhưng có một số việc không thể không phòng thủ. Lòng người khó dò, có lúc không thể không lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn không bị thương thời điểm tất cả dễ bàn, nhưng bây giờ trọng thương, đương nhiên phải phòng bị người khác thừa dịp hắn suy yếu thời cơ đến chặn giết hắn. Tất Minh không cần như vậy đề phòng, Ninh Mộ thật sự chỉ là đến đây hỏi một chút tình huống, nói xong mấy câu nói sau thì sẽ rời đi. Tất Huyền hừ nhẹ một tiếng, có cái gì muốn hỏi, ngươi hỏi đi, sau khi hỏi xong mau chóng rời đi. Ninh Đạo Kỳ nói, nếu Tất Minh vội vã như thế, cái kia Ninh Mộ liền một lần đem vấn đề hỏi xong. Ninh Mộ có tam vấn, vừa hỏi người kia thực lực làm sao, hai hỏi người kia là gì tính cách, tam vấn người kia có mục đích gì. Này tam vấn Tất Minh có thể xem tình huống trả lời, không biết, có thể nói thẳng không biết, Ninh Mộ sẽ không cơ cầu. Tất Huyền trực tiếp đem này ba cái vấn đề toàn bộ suy nghĩ một lần, sau đó lên tiếng trả lời, nếu ngươi hỏi vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Thực lực phương diện ta không muốn nhiều lời, ngươi xem dáng dấp của ta bây giờ liền biết rồi. Ta chỉ muốn lời khuyên ngươi một câu, không nên xem thường những này nhân tài mới xuất hiện, chúng ta cao cao tại thượng lâu, đối với một ít chuyện mất đi kính nể. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên xem thường bất kỳ có thể bước vào đại tông sư người, ta chính là tốt nhất giẫm vào vết xe đổ. Linh Ngạo Kỳ trong lòng một lăng, hắn biết Tất Huyền khẳng định đối với Lý Tín đánh giá rất cao, nhưng không nghĩ đến gặp cao đến mức độ này, thậm chí ngay cả nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này đều đã vận dụng. Có thể hay không nói tỉ mỉ một chút, hắn cụ thể cường ở đầu phương diện? Linh Ngạo Kỳ truy hỏi. Tất Huyền liếc mắt nhìn hắn, sau đó hồi đáp, phương diện nào đều mạnh, hắn âm dương ngũ hành thuật dùng lô hỏa thuần thanh. Lực lượng tinh thần của hắn có thể để ta rơi vào ảo cảnh, điều kỳ quái nhất chính là, cơ thể hắn cùng công phu quyền cước không có chút nào kém hơn ta. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng ta cảm giác hắn còn có dư lực. Mà hắn đem ta trọng thương cú đấm kia, cho dù là ngươi đi tới cũng đồng dạng không ngăn được. Hơn nữa cơ thể ngươi không ta kháng đánh, ngươi đã trúng cú đấm kia lời nói, không chừng liền trực tiếp chết rồi cũng có nói. Còn nước không? Linh Đạo Kỳ hỏi tiếp. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, chính mình nếu là cùng Lý Tín đưa trước tay lời nói, cuối cùng kết quả gặp làm sao? Đáp án là không biết. Tất Huyền cười nhạo, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tinh khí thần ba đạo đồng thời tu luyện tới đỉnh nhọn, cho dù là ngươi Linh Đạo Kỳ cũng không dám nói có thể vững vàng vượt qua hắn chứ? Sắp thực không thể. Linh Đạo Kỳ bình thản trả lời, dường như cũng chưa hề đem Tất Huyền lời nói quá để ở trong lòng. Hắn hỏi tiếp, cái kia tính cách của người nọ làm sao? Hắn nhiều lần nhúng tay đại tùy thế cuộc, mục đích lại là vì cái gì? Tất Huyền lắc đầu một cái này ta không biết, nhưng trải qua đơn giản giao thiệp với, hắn làm cho người ta cảm giác chính là bá đạo, tự bên, ngoài ra sẽ không có cái gì. Cho tới ngươi nói mục đích, từ hắn xuất hiện cho tới bây giờ làm việc đến xem, người này xác suất cao là dự định trợ giúp Dương Quảng ổn định triều nhà Tùy cục diện. Ngươi vị này triều nhà Tùy đại tông sư không quản sự tình, nhưng bây giờ xuất hiện một vị yêu thích quản sự tình đại tông sư, cục diện liền không giống nhau. Cái này cũng là ta vì cái gì muốn đi một chuyến phía nam nguyên nhân, nhưng ta không nghĩ đến lần này đi ra ngoài sẽ là kết quả như thế. Nói tới chỗ này Tất Huyền cũng không nói nữa. Linh Đạo Kỳ gật gù, dáng dấp như vậy mà. Đa tạ Tất Minh báo cho. Nếu Tất Minh nói xong, cái kia Linh Mỗ cũng là cáo tử, sau này còn gặp lại. Linh Đạo Kỳ bóng người từ tại chỗ đồng bền đi xa, cũng không có dừng lại lâu, hắn đã chiếm được mình muốn đáp án. Nhìn Linh Đạo Kỳ rời đi bóng người, Tất Huyền trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Thiên hạ này thế cuộc không giống nhau a. Linh Đạo Kỳ cũng còn tốt, sau đó phải đến phiên Phó Kiếm Si đau đầu. Kỳ thực hắn vốn tưởng rằng ra sau chuyện này, cái thứ nhất tìm đến hắn sẽ là Phó Thái Lâm. Nhưng không nghĩ đến là luôn luôn không thế nào quan tâm ngoại sự Linh Đạo Kỳ đi tới. Có điều mặc kệ như thế nào, hắn đều không dự định lại nhúng tay, vừa không tâm tình, cũng không có năng lực. Hắn đã đủ xứng đáng thảo nguyên vương đỉnh, chuyện còn lại chỉ có thể nhìn thiên ý. Một bên khác, Lý Tín ở Giang Hoài Thành nghỉ ngơi mấy ngày, trong thời gian này Thần Điêu cũng trở về tìm đến hắn. Lý Tín trong lòng rất là cao hứng, những ngày qua tới nay, rốt cục có một cái có thể để hắn chân chính hài lòng sự tình. Vốn là Lý Tín đang định cưới Thần Điêu rời đi nơi này, nhưng cũng xuất hiện một cái bất ngờ người đến đây tìm hắn. Chân nhân, rốt cuộc tìm được ngươi. Cũng còn tốt ta đổi tới, nếu không thì cũng không biết muốn đi nơi nào tìm ngài. Nói chuyện chính là Loan Loan, nàng lúc này chính vô cùng lo lắng từ giữa bầu trời bay sẽ tới. Lý Tín nhìn thấy nàng sốt ruột dáng vẻ, có chút không thể giải thích được, hắn kỳ quái hỏi. Chúng ta không phải mới không lâu ở Thái Hồ mới vừa nhìn thấy mà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đại sự. Ta có đối với chân nhân ngài tới nói thiên đại sự. Loan Loan bán một cái nút, cũng không có nói thẳng ra. Lý Tín trong lòng hơi động, thế nhân đều biết đạo hắn đang tìm kiếm thê tử của chính mình, hẳn là có ngạc nhi tin tức. Hắn lập tức hỏi, ngươi nhưng là tìm tới bản tọa đạo lữ? Loan Loan trả lời, xác thực nói là có tương quan tình báo, nhưng ta hy vọng dùng cái này tình báo đổi chân nhân cùng ta thánh môn hữu nghị. Chương 35, Giá Lâm từ hàng tĩnh trai. Chương 35, Giá Lâm từ hàng tĩnh trai. Đối với Loan Loan yêu cầu, Lý Tín gật gù, rất thẳng thắn cam kết, chỉ cần tin tức là thật, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngươi cũng biết, ta cũng không để ý cái gì chính mà phân chia. Nếu thật sự tìm tới ngạc nhi, mặc kệ là Trúc Ngọc Nghiên hay là Thạch Chi Hiên, dịch hoặc là các ngươi âm quý phái những chuyện khác, ta đều có thể ra tay giúp các ngươi một lần, đem hết toàn lực loại kia. Có Lý Tín hứa hẹn, Loan Loan cũng không còn thừa nước đục thả câu, chuyện như vậy có chừng có mực là tốt rồi. Đa tạ chân nhân. Sự tình là dáng dấp như vậy. Ta lần trước lúc rời đi, trong lúc rảnh rỗi đã nghĩ đi xem sư phi Huyên trở lại gặp làm gì, liền lặng lẽ theo nàng đi hướng về Từ Hàng Tĩnh Trai địa bàn. Nhưng Từ Hàng Tĩnh Trai vào miệng, lối vào bí ẩn, còn có đệ tử ở canh gác vào miệng, lối vào, huống hồ bên trong còn có cái phản lão ni cô tọa trấn, vì lẽ đó ta cũng không có dám trực tiếp xông vào. Lý Tín không nghĩ đến là liên quan với Từ Hàng Tĩnh Trai tình báo, hắn vất tay một cái. Nói thẳng trọng điểm, ngươi ở nơi đó phát hiện cái gì? Vâng, chân nhân chớ vội, xin nghe Loan Loan nói tới. Ta thấy vậy tình huống vốn là dự định rời đi, kết quả nhưng trùng hợp đụng tới hai cái Từ Hàng Tĩnh Trai đệ tử trở về sân môn. Sau đó Loan Loan trong lúc vô tình nghe trộm đến bọn họ nói chuyện nội dung dĩ nhiên bất ngờ đề cập đến. Bọn họ bên trong tân thu đệ tử cùng chân nhân ngài đạo lữ trưởng giống như lúc. Lý Tín trong lòng hơi động, truy hỏi, chỉ là hình dạng trường như thế sao? Vì sao không để danh tự? Không đợi Loan Loan trả lời, Lý Tín tiếp tục nói. Ngươi đem ngươi nghe được nguyên văn theo ta thuật lại một lần, không cần thêm vào chính ngươi lý giải, chỉ cần nguyên văn. Loan Loan trả lời, được rồi, chân nhân. Sau đó chính là Loan Loan nguyên bản bản đem nàng chính mình nghe được lời nói cùng Lý Tín thuật lại một lần, đại khái nội dung chính là hai cái Từ Hàng Tĩnh Trai đệ tử từ bên ngoài mua sắm trở về, cùng cho Phạm Thanh Huệ báo cáo đệ tử như thế, bọn họ nhìn thấy Công Tôn Lục Ngạc chân dung, liền thảo luận một hồi, nội dung như sau. Sư tỷ, ngươi nói trai chủ Tân Thu Lục Ninh sư muội đúng là cái kia đạo huyền chân nhân đạo lữ sao? Tại sao chân dung cùng Lục Ninh sư muội giống như lúc? Lớn tuổi sư tỷ trả lời, ta cũng không biết, nhưng lời nói lặng lẽ nói, ta cảm thấy đến vẫn có khả năng này. Dù sao Lục Ninh sư muội không phải từ nhỏ ở tỉnh trai lớn lên, mà là trước đây không lâu bất ngờ xuất hiện ở tỉnh trai phụ cận, sau khi mới bị trai chủ thu làm đệ tử. Tuổi trẻ sư muội hỏi lại, vậy chuyện này trai chủ dự định xử lý như thế nào đây? Dù sao cái kia đạo huyền danh tiếng gần nhất rất lớn, chúng ta nếu là gạt việc này không nói, đến thời điểm không làm được sẽ cùng cái kia đạo huyền chân nhân trở mặt. Sư tỷ, cái này không cần chúng ta bận tâm, trai chủ tự có chủ trương. Hơn nữa sư muội ngươi phải hiểu được, chúng ta từ hàng tĩnh trai là võ lâm thánh địa, cũng không phải là người nào đều muốn kiêng kỵ. Sư muội, nhưng đối phương là một cái đại tông sư cao thủ đây, cho dù là trai chủ, hiện nay cũng vẫn không có đạt đến đại tông sư cảnh giới chứ. Sư tỷ quay đầu lại nhìn một chút bốn phía, sau đó lặng lẽ nói rằng, sư muội ngươi còn nhỏ, khả năng chưa từng thấy Ninh Tán Nhân, ngươi cũng biết ta tĩnh trai sau lưng có đệ nhất thiên hạ đại tông sư, Tán Nhân Ninh đạo kỳ, tỏa chấn. Sư muội gật gù, thì ra là như vậy, không trách trai chủ hiện nay không có bất cứ động tĩnh gì. Sư tỷ, được rồi, tĩnh trai đã đến, chúng ta không muốn lại bàn luận việc này, trai chủ nghe gặp không cao hứng. Biết rồi, sư tỷ. Nói chuyện đến đây là kết thúc sáu. Lý Tín đem sở hữu đối thoại toàn bộ nghe xong, trong lòng đem đại khái có thể nghĩ đến tình huống đều muốn một lần. Như người kia là Ngạc Nhi, cái kia Ngạc Nhi không nên không ra tìm hắn, trong này nhất định có chuyện gì. Xem ra từ hàng tĩnh trai hắn đến tự mình đi qua một chuyến mới có thể làm rõ tình huống. Rất tốt, ngươi cung cấp tin tức rất trọng yếu, chờ sự tình sau khi kết thúc, các ngươi âm quý phái sự tình ta quản. Hiện tại còn cần ngươi dẫn ta đi một chuyến từ hàng tinh trai địa giới, đến nơi đó sau khi, ngươi đi ở tùy ý. Đa tạ chân nhân. Loan Loan vậy thì dẫn đường cho ngài. Loan Loan trong lòng cao hứng không ngớt, không nghĩ đến lần này đi ra một chuyến có thể có lớn như vậy thu hoạch. Có thể có một vị đỉnh cấp đại tông sư trợ giúp, đối với bọn họ âm quý phái tác dụng rất lớn. Cho tới cụ thể muốn làm sao lợi dụng phần này ân tình, Loan Loan còn muốn trở lại bên trong, cùng với nàng sư phụ Trúc Ngọc Nghiên thương lượng một chút. Ngược lại bất kể nói thế nào, bọn họ âm quý phái tuyệt đối có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí nhất thống toàn bộ thánh môn, chen đi từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiền viện, trở thành tân võ lâm thánh địa cũng không nhất định muốn. Đỡ lấy sự tình liền đơn giản hơn nhiều, Lý Tín cùng Loan Loan, cùng với thần điêu cùng đi hướng về từ hàng tĩnh trai địa giới đối với người khác mà nói, khả năng từ hàng tĩnh trai vị trí rất là ẩn ấp, thế nhưng đối với âm quý phái tới nói, liền không phải như vậy âm quý phái cùng từ hàng tĩnh trai là mấy chục năm đối thủ một mất một còn, các nàng tự nhiên rõ ràng từ hàng tĩnh trai vị trí. Trong sơn môn diện tình huống không dám nói, nhưng ít ra sơn môn vị trí, các nàng đã sớm rõ ràng. Bởi vì Lý Tín bọn họ là toàn lực chạy đi, Giang Hoài Thành cùng từ hàng tĩnh trai thẳng tắp khoảng cách cũng không tính quá xa, Lý Tín bọn họ một ngày liền chạy tới chỗ cần đến. Đứng lại, nơi đây không cho những người không có liên quan tới gần. Hai tên bảo vệ sơn môn vào miệng, lối vào từ hàng tĩnh trai đệ tử lên tiếng quát lên. Các nàng cũng không có nói rõ nơi đây chính là từ hàng tĩnh trai lối vào, chỉ nói là nơi đây không cho tới gần. Kỳ thực các nàng thủ địa phương nhìn qua chính là một cái loại nhỏ thác nước, chu vi cái gì đều không có. Nếu là người bình thường gặp phải tình huống như thế, quá nửa là sẽ không nguyện ý cùng các nàng trở mặt, tối thường quy phản ứng chính là cáo từ một câu sau rời đi. Nhưng Lý Tín cũng sẽ không quản nhiều như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Loan Loan, hướng về nàng xác nhận một hồi nơi này có hay không chính là từ hàng tĩnh trai lối vào. Loan Loan không chút do dự gật gù. Lý Tín được đáp án xác thực sau khi, tiện tay vung lên, hai tên bảo vệ nơi này tĩnh trai đệ tử trong nháy mắt sủi lơ xuống, liền đứng khí lực đều không có. Làm xong cái này, Lý Tín nhanh chân hướng về phía sau thác nước mà đi. Cho tới thần yêu, lúc này chính đang bầu trời xoay quanh, chờ đợi Lý Tín lần sau hô hoán hắn. Mà Loan Loan nhìn thấy Lý Tín trực tiếp liền xông vào từ hàng tĩnh trai lối vào, thậm chí còn đem hai tên từ hàng tĩnh trai đệ tử cho mê đi. Nàng ở trong lòng kích động không thôi. Lâu không gặp nhiệt huyết sông lên đầu, quả nhiên, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm, cho dù là võ lâm thánh địa cũng không thể ngoại lệ. Nàng nguyên bản là định đem Lý Tín mang đến nơi này sau khi liền trực tiếp rời đi, sau đó trở lại bên trong đi cho sư phụ Trúc Ngọc Nghiên giải thích tình huống. Nhưng lúc này lại là thay đổi chủ ý, nàng dự định theo vào đi coi trộm một chút. Loại này xem trò vui cơ hội, bỏ qua lần này nhưng là không có lần sau. Ngươi là cái gì người, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bên ngoài không phải có trông coi vào miệng, lối vào nhân viên sao? Các nàng là làm sao thả ngươi tiến vào? Lý Tín đi qua một đoạn đường sau khi, rốt cục có người phát hiện hắn cái này người ngoại lai. Chương 36. Gặp lại. Chương 36. Gặp lại. Ngạc Nhi, ta đến rồi. Đối với từ hàng tĩnh trai đệ tử chất vấn, Lý Tín lý đều không có lý, hắn trực tiếp sử dụng thiên lý truyền âm thuật hô hoán Công Tôn Lục Ngạc. Lấy Lý Tín thực lực, chỉ cần Công Tôn Lục Ngạc vẫn còn ở nơi này, liền nhất định có thể nghe được hắn hô hoán. Người nào? Đây là cái gì âm thanh? Ngạc Nhi là ai? Toàn bộ từ hàng tĩnh trai bên trong tất cả mọi người cũng nghe được Lý Tín âm thanh, cho dù là đang bế quan người tu luyện cũng không ngoại lệ. Bởi vì Lý Tín cử động, từ hàng tĩnh trai sơn môn bên trong lục tục liền bắt đầu tụ tập lượng lớn đệ tử, trong này liền bao quát mới vừa trở về không lâu sư Phi Huyên ở bên trong. Làm càn, dám ở từ hàng tĩnh trai bên trong lớn tiếng ồn ào, ta xem ngươi là chưa hề đem ta từ hàng tĩnh trai để ở trong mắt. Lý Tín đối diện cái kia bị nàng không nhìn từ hàng tĩnh trai đệ tử quay về Lý Tín lớn tiếng quát chói tai. Đối với loại này sách không rõ sự tình người, Lý Tín cho nàng đáp lại chính là cách không một cái tát, trực tiếp đem nàng đập ngất đi. Lớn mật, làm càn, dừng tay. Lý Tín cử động càng là gây nên cái khác tới rồi tĩnh trai đệ tử nổi giận. Các nàng rút ra kiếm trong tay liền dự định hướng về Lý Tín đánh giết lại đây. Nhưng là vào lúc này, đoàn người phía sau xuất hiện một cái thanh âm không hòa hài. Ngừng tay. Các vị sư tỷ sư muội mau mau ngừng tay. Ngàn vạn không thể chủ động công kích. Những người khác xoay người lại nhìn tới, chỉ thấy người nói chuyện là từ hàng tĩnh trai đương đại thánh nữ sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên tuy rằng tại từ hàng tĩnh trai bên trong bối phận không cao lắm, nhưng nàng có thánh nữ thân phận tại người. Như chỉ nói riêng về địa vị lời nói, địa vị của nàng chỉ đứng sau Từ Hàng Tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ. Vì lẽ đó bình thường sư Phi Huyên nói vẫn có chút phân lượng. Phi Huyên sư muội, sao lại nói lời ấy? Một tên lớn tuổi Tĩnh trai đệ tử dò hỏi. Đúng đấy, Phi Huyên sư tỷ, người này tự tiện xông vào ta Từ Hàng Tĩnh trai, sau khi đi vào còn tùy ý làm bậy. Theo lý liền nên đem chu diệt, ngươi tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Một tên đệ tử trẻ tuổi dò hỏi. Sư Phi Huyên đối với đồng môn dò hỏi, hiếm thấy tạm thời không để ý đến, nàng từ mọi người phía sau đi đến trước người, quay về Lý Tín ôm quyền hành lễ. Phi Huyên nhìn thấy Đạo Huyền chân nhân, không nghĩ Thái Hồ từ biệt, ta cùng chân nhân nhanh như vậy lại gặp mặt. Đánh xong bắt chuyện, sư Phi Huyên lúc này mới xoay người lại đối với mình đồng môn giải thích. Vị này chính là võ lâm người thứ 4 đại tông sư Đại Tùy Hộ Quốc chân nhân Đạo Huyền chân nhân, các ngươi không thể không lễ. Sư Phi Huyên cố ý nói như vậy, chính là muốn nói cho tất cả mọi người. Các nàng đối mặt là một vị thực lực cực cường cao thủ, tùy tiện chủ động độc thủ, tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, có chuyện gì hay là muốn ngồi xuống đàm luận. Nhưng là hắn trước tiên. Có trẻ tuổi đệ tử vẫn là không nhịn được muốn nói là Lý Tín vô lễ trước, nhưng rất nhanh bị bên cạnh sư tỷ dùng ánh mắt ngăn lại. Vẫn có một ít lớn tuổi người phân được rõ ràng sự tình, bọn họ cảm thấy đến sư Phi Huyên cách làm xác thực không có sai. Cho dù bọn họ bình thường đi ra ngoài cất bước, đối xử người bên ngoài đều là cao cao tại thượng, một bộ xem thường người khác dáng vẻ. Nhưng nói cho cùng vẫn là xem đĩa dưới món ăn, nếu đối phương là thực lực hàng đầu đại tông sư cường giả, vậy thì không thể dùng bình thường thái độ đối xử. Trấn an được đồng môn, sư Phi Huyên lại lần nữa quay về Lý Tín nói rằng, không biết chân nhân đến ta Tĩnh trai vì chuyện gì. Phi Huyên có năng lực đến giúp địa phương tuyệt đối đồng ý làm giúp. Sư Phi Huyên lời nói rất khách khí, thế nhưng Lý Tín nhưng không quá đồng ý mua món nợ, hắn rất đông cứng nói rằng, bản tọa tìm đến người, tìm người các ngươi cũng có thể rõ ràng, cũng chính là bản tọa thế tử. Lúc nói chuyện Lý Tín đã đem Từ Hàng Tĩnh trai hiện nay tới được nhân viên toàn bộ nhìn quét một lần, nhưng là không nhìn thấy Công Tôn Lục Ngạc bóng người, điều này làm cho hắn rất buồn bực. Này, đối với Lý Tín lời nói, sư Phi Huyên nhất thời không biết làm sao trả lời. Nói thật, nàng sau khi trở về xác thực nghe nói chuyện này, cũng tận mắt từng thấy vị kia tân sư muội. Tân sư muội hình dạng cùng ngoại giới đại tùy triều đình các nơi dán chân dung giống như lúc, chuyện này nàng cũng là mới vừa biết, còn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào đây. Kết quả chính chủ cũng đã tìm tới cửa. Nhìn thấy sư Phi Huyên vẻ mặt có dị dạng, Lý Tín liền biết chính mình không có tìm lộn địa phương. Hắn nhịn xuống tính khí quay về sư Phi Huyên tiếp tục nói, bản tọa không muốn nói lần thứ hai. Các ngươi tốt nhất lập tức đem nàng gọi ra, mang đến trước mặt ta, nếu không hậu quả các ngươi không chịu trách nhiệm nổi. Nói Lý Tín khí tức bên ngoài, trực tiếp đem đối diện sư Phi Huyên cùng một đám Từ Hàng Tĩnh trai đệ tử đẩy lui ba bước. Hơi thở thật là khủng bố. Hắn cũng quá đáng. Làm sao bây giờ? Phản ứng của mọi người bất nhất, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt tìm đến phía sư Phi Huyên, chờ để nàng làm quyết định. Bởi vì lúc này Từ Hàng Tĩnh trai bên trong, Phạm Thanh Huệ cũng không ở. Phạm Thanh Huệ bởi vì Tĩnh Niệm Thiền viện chưa từng có đến bái phỏng, hai người trao đổi một phen sau khi, liền cùng rời đi Tĩnh trai. Từ Hàng Tĩnh trai đệ tử cũng không biết Phạm Thanh Huệ cụ thể đi nơi nào. Sư Phi Huyên đầy áp lực, đối với mình bên người một cái đồng môn nói rằng, "Tiểu Hồng, ngươi đi xem Lục Ninh sư muội đang làm gì, xin nàng đi ra một chuyến." "Vâng, thánh nữ." Tên là Tiểu Hồng đệ tử lĩnh mệnh sau khi cấp tốc rời đi, bay đi Từ Hàng Tĩnh trai nơi sâu xa nhất. Lúc này Từ Hàng Tĩnh trai nội viện, Phạm Thanh Huệ bình thường nghỉ ngơi địa phương. Một người mặc màu xanh lục váy dài mỹ lệ nữ tử, chính thần sắc chất phác đang hồi ức cái gì. Nàng chính là Lý Tín tìm kiếm hồi lâu Công Tôn Lục Ngạc. Nhưng Công Tôn Lục Ngạc lúc này biểu hiện có gì đó không đúng, trong miệng nàng tự lẩm bẩm. "Ngạc Nhi, tại sao cảm giác danh tự này rất quen thuộc, nhưng ta nhưng cái gì đều muốn không đứng lên." Nàng kỳ thực nghe được Lý Tín âm thanh, nhưng nàng cũng không có đi ra ngoài. Một là bởi vì nàng vốn là tính tình tương đối nhạt, không thế nào quan tâm chuyện bên ngoài. Hai là nàng cùng toàn bộ Từ Hàng Tĩnh trai các loại sư tỷ căn bản là không quen, vì lẽ đó cũng không có ý định đi ra ngoài tham gia trò vui. Có điều nàng cảm thấy đến âm thanh này rất quen thuộc, có thể tưởng tượng không đứng lên, vì lẽ đó vẫn còn đang suy tư chuyện này. "Lục Ninh sư muội, bên ngoài có chút việc cần ngươi đi ra một hồi, trai chủ không ở, đây là thánh nữ dặn dò." Công Tôn Lục Ngạc nghe được Tiểu Hồng âm thanh, suy nghĩ chốc lát liền cũng đáp ứng rồi, bởi vì nàng cũng muốn đi xem một chút cái thanh âm kia đầu nguồn là ai. Hơn nữa là đồng môn thánh nữ điểm danh gọi nàng, nàng không đi ra ngoài cũng không tốt. Công Tôn Lục Ngạc theo Tiểu Hồng đi đến địa phương, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lý Tín nhìn lại, rốt cục nhìn thấy ngày khác tư đêm nghĩ tới Ngạc Nhi, hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ, đi thẳng đến Công Tôn Lục Ngạc trước mặt, nắm lấy tay của nàng. "Ngạc Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Nhưng là đối với Lý Tín lời nói, Công Tôn Lục Ngạc có vẻ hơi dại ra, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không phản ứng lại, liền bị Lý Tín nắm lấy cổ tay. Công Tôn Lục Ngạc bản năng rút về tay, quay về Lý Tín hỏi: "Vị công tử này, xin hỏi ngươi là ai?" Chương 37: Từ Hàng Kiếm Điện. Chương 37: Từ Hàng Kiếm Điện. Công Tôn Lục Ngạc lời nói để Lý Tín mặt người, sau đó đã nghĩ đến một khả năng, Ngạc Nhi nàng mất trí nhớ. Lý Tín không phải loại kia ma ma tức người, hắn trực tiếp nắm lên Công Tôn Lục Ngạc tay muốn kiểm tra tình huống, kết quả Công Tôn Lục Ngạc phản ứng rất lớn, nàng muốn lại lần nữa tránh thoát, "Ngươi muốn làm gì? Vì sao nắm lấy tay của ta?" "Ngươi trước tiên đừng lúc ních, ta cho ngươi kiểm tra một hồi thần hồn." Lý Tín lên tiếng giải thích. Kiểm tra người khác thần hồn cần bị kiểm tra người chủ động phối hợp, tuy rằng Lý Tín cũng có thể mạnh mẽ tiến hành, nhưng mạnh mẽ tiến hành lời nói, rất dễ dàng gặp tạo thành một ít tổn thương, Lý Tín hiện tại là muốn cứu người, không phải là muốn đả thương người. Có câu nói thật, giết người dễ dàng, cứu người khó. "Chuyện này, Đạo Huyền chân nhân, ta xem việc này vẫn là trước tiên thả một nơi ba. Chúng ta có thể trước tiên giao lưu, chờ đem tình huống đều câu thông tình huống sau khi, như vẫn là cần tiến hành bước đi này cũng không muộn." Sư Phi Huyên đi ra điều giải, nàng không muốn đem sự tình làm quá sốt sắng, có thể ôn hòa nhã nhặn đem giải quyết vấn đề chính là tốt nhất. Sư Phi Huyên mặc dù nói không sai, nhưng Lý Tín lúc này cũng không có cái gì tâm tình để ý đến nàng, hắn quay đầu lại nói rằng, bản tọa làm sao làm việc, còn chưa tới phiên người đến lên giáo. Nói xong, Lý Tín vung tay lên, toàn bộ từ hàng tĩnh trai đều mở đi, hắn không muốn có quá nhiều người quấy rối. Trời tối, chuyện gì thế này? Thánh nữ, từ hàng tĩnh trai người đối với tình huống như thế nhất thời cũng không biết nên làm gì, dồn dập phát sinh các loại âm thanh. Mà Lý Tín đã mang theo Công Tôn Lục Ngạc biến mất ở tại chỗ. Từ hàng tĩnh trai phía sau núi, một nơi không người góc xó, Lý Tín đem Công Tôn Lục Ngạc mang đến nơi này. Ngươi muốn làm gì? Công Tôn Lục Ngạc có chút sợ sệt, quay về Lý Tín làm ra phòng ngự tư thái. Ngạc Nhi, xin lỗi. Lý Tín hai mắt xoay một cái, đối với Công Tôn Lục Ngạc phát động Di Hồn Đại Pháp. Loại này thần hồn công kích rất sơ cấp, cũng sẽ không đối với đối phương tạo thành bao lớn tổn thương, làm như vậy chỉ là vì để cho Công Tôn Lục Ngạc phối hợp thôi. Công Tôn Lục Ngạc ánh mắt trở nên tan rã, nhưng còn có thể được động. Lý Tín, thả ra tâm thần. Vâng. Công Tôn Lục Ngạc gật đầu đáp ứng, sau đó không hề phòng bị ngồi ở tại chỗ, mặc cho Lý Tín tra xét. Lý Tín đầu tiên là cho Công Tôn Lục Ngạc bắt mạch, xác định nó thân thể cơ năng cũng không có dị thường gì, ngay lập tức liền một tay để xuống Công Tôn Lục Ngạc đỉnh đầu, đem mình thần hồn thăm dò vào trong đó, rất nhanh liền đem Công Tôn Lục Ngạc tình huống hiểu rõ một lần. Thần hồn quả thật có một ít tổn thương, hơn nữa đã có một quãng thời gian, hẳn là mới vừa xuyên việt tới lúc tạo thành. Ngoài ra, Ngạc Nhi thần hồn cũng bởi vì tu luyện một loại công pháp, so với nàng trước phải cường đại một chút, đây là từ hàng tĩnh trai từ hàng kiếm điện. Thần hồn vết thương tốt nhất trị liệu thời gian chính là ở bị thương lúc đầu, nhưng hôm nay kéo mấy tháng, trị liệu lên sẽ khá phiền phức, hơn nữa còn cần dùng đến một ít thiên tài địa bảo. Suy nghĩ xong xuôi, Lý Tín để Công Tôn Lục Ngạc tỉnh lại. Ngươi đối với ta làm cái gì? Công Tôn Lục Ngạc kinh hãi, nàng nhớ đến chuyện mới vừa rồi, nàng không phải hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là ý thức có chút mơ hồ. Không có gì, ta chỉ là kiểm tra một hồi ngươi thần hồn thương thế. Ngạc Nhi, ngươi bản mệnh gọi Công Tôn Lục Ngạc, là đạo lữ của ta. Chúng ta là từ những thế giới khác tới được, cũng không phải người của thế giới này. Chỉ có điều bởi vì ở chúng ta lại đây giới này thời điểm ra một ít bất ngờ, vì lẽ đó dẫn đến chúng ta tách ra. Ta tìm ngươi tìm hồi lâu, bây giờ mới rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Tín kiên trì cùng Công Tôn Lục Ngạc đem sự tình giải thích một lần, đem Công Tôn Lục Ngạc nghe sững sờ. Chúng ta là đạo lữ, hơn nữa còn không phải người của thế giới này, là từ những thế giới khác đến. Công Tôn Lục Ngạc lặp lại một lần, càng là cảm thấy đến khó mà tin nổi. Chuyện như vậy, chỉ cần là cái đầu người bình thường đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Lý Tín gật đầu, không sai, chính là như vậy, cùng chúng ta đồng thời tới được còn có thần điêu, ta đã tìm tới nó. Giờ khắc này nó ngay ở từ hàng tĩnh trai bên ngoài chờ chúng ta, không tin ngươi có thể theo ta ra ngoài nhìn. Công Tôn Lục Ngạc mặc dù đối với Lý Tín có một loại không thể giải thích được thân cận cảm, nhưng sự tình quá mức đột nhiên, nàng vẫn là không dám dễ dàng làm quyết định, nàng do dự sau khi trả lời, cảm tạ lòng tốt của ngươi, chỉ là ta tạm thời còn chưa muốn rời đi. Nếu như ngươi nói đều là thật sự, cấp độ kia ta tất cả nhớ tới đến thời điểm, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Đối mặt tình huống như thế Lý Tín cũng là có chút bất đắc dĩ, quả nhiên, không phải cái gì đều có thể dùng võ lực giải quyết. Được rồi Ngạc Nhi, nếu ngươi tạm thời không muốn, vậy ngươi trước tiên đợi ở chỗ này. Đợi ta đem trị liệu ngươi thần hồn vết thương thiên tài địa bảo đi tìm đến, liền lập tức trị liệu cho ngươi. Chỉ là trong thời gian này ngươi không muốn lại tu luyện từ hàng tĩnh trai võ công, công pháp của bọn họ có thiếu hụt. Từ hàng tĩnh trai chấn phái võ học là từ hàng kiếm điển tiền thân là Bị Ngạn Kiếm Quyết. Tuy rằng từ hàng kiếm điển cũng bị liệt vào võ lâm tứ đại kỳ thư một trong, nhưng kỳ thực nó đẳng cấp rõ ràng muốn so với cái khác ba cái đều muốn thấp. Từ hàng kiếm điển sản sinh là từ hàng tĩnh trai thủy tổ Điện Nhi, nhân đến lật xem ma đạo tùy tưởng lục chi duyên, do đó hiểu được phá toái hư không, bí mật Điện Nhi từ trong đó nhìn được phá toái hư không, cùng tu luyện nội đan chi pháp. Mà biến hóa ra, đạo thai, cùng, tử quan, chi pháp. Vì lẽ đó trình độ nào đó tới nói, từ hàng tinh trai xem như là ngoại trừ hai phái lục tông ở ngoài ma môn thứ 9 cái chi nhánh tông phái. Thiên thai ma chủng, cấp đi cực đoan, đầu nguồn thì lại một. Buồn cười chính là từ hàng tinh trai còn vẫn lấy chính đạo thánh địa tự xưng, mà ma môn vẫn là cái kia ma môn từ hàng kiếm điện lấy, khí chủ linh thần tâm, năm đại yếu quyết vì là cương lĩnh. Toàn quyền có chương 13, phân biệt lấy, tĩnh, thủ, hư, không, làm chủ. Mà kiếm điện bên trong chương 13, ghi chép một loại bồi hồi với tử vong bên bờ giống như khô thiền ngồi, tên là Tử quan. Giả như đạo hạnh chưa đủ người ngông cuồng tu hành, gặp toàn thân tinh huyết nổ tung mà chết. Toàn bộ từ hàng tĩnh trai, cũng chỉ có sau đó Tần Mộng Giao bước vào tử quan, nhưng thành công hay không, cũng không có nói tới. Vì lẽ đó từ hàng kiếm điển tu luyện đến mặt sau kỳ thực là rất nguy hiểm. Mà ma môn thiên ma sách cũng giống như thế, thậm chí càng nguy hiểm một ít. Chỉ có điều hoàn chỉnh thiên ma sách từ lâu tán giật, sau khi được quá nhiều năm chằn trọc cùng phân liệt, thiên ma sách bị chia rẽ thành rất nhiều thiên. Trong đó khá là nổi danh có hình độn thuật thiên ma bí đạo tâm trùng ma đại pháp ma đạo tùy tưởng lục bốn phần hình độn thuật không biết, nghe tên hẳn là một môn đào mạng công pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp là thiên ma sách bên trong cao thâm nhất, chí cao vô thượng nhất tông quyển, mặt trên ghi chép có phá toái hư không phương pháp. Mà ma đạo tùy tưởng lục càng như là một bản luyện công tâm đắc cùng đạo đấu bút ký. Mặt trên chủ yếu ghi chép tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, tâm đắc cùng với đạo đấu thương chu trong mộ cổ nhìn thấy một ít liên quan với thượng cổ võ học kỳ văn dị thấy thiên ma bí là âm quý phái chân phái tuyệt kỹ. Kỳ thực là bởi vì thiên ma sách đến đại đường song long chuyện thời kỳ, chỉ di truyền lại 6 quyển, bởi vậy biến tên là Thiên Ma Bí. Chương 38, tạm thời rời đi. Chương 38, tạm thời rời đi. Sau khi thông báo xong, Lý Tín đưa tay vung lên, đem trước tản ra lĩnh vực thu lại rồi. Kỳ thực hắn lĩnh vực có thể lớn có thể nhỏ, trước đối chiến Tất Huyền lúc, sở dĩ không có phạm vi lớn sử dụng lĩnh vực, là bởi vì đối phó Tất Huyền cao thủ như vậy, đơn giản đem thiên biến hắc là không có hiệu quả gì. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đem lĩnh vực thu nhỏ lại, dùng để tăng cường lĩnh vực hiệu quả đến thực sự đạo lý rất đơn giản, lĩnh vực triển khai càng lớn, nó hiệu quả càng thấp. Lý Tín cùng Công Tôn Lục Ngạc trở về tại chỗ, lại lần nữa cùng Sư Phi Huyên cùng một đám Từ Hàng Tĩnh trai đệ tử gặp mặt. Lục Ninh sư muội, ngươi không sao chứ? Sư Phi Huyên chủ động tiến lên dò hỏi. Đa tạ thánh nữ quan tâm, ta không có chuyện gì. Công Tôn Lục Ngạc trả lời. Lý Tín vào lúc này chủ động đứng ra nói chuyện, ta đã xác nhận, nàng chính là đạo lữ của ta, chỉ có điều nàng hiện tại thần hồn có chút bị hao tổn, mà không có đúng lúc trị liệu, vì lẽ đó dẫn đến ký ức có thiếu hụt mất. Ta gặp đi tìm ngày nữa tài địa bảo, giúp nàng khôi phục ký ức, trước đó khoảng thời gian này, nàng tạm thời liền còn ở tại các ngươi nơi này. Khoảng thời gian này các ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt, phàm là nàng nếu như ở đây chịu một chút xíu hoa nữ, ta bắt các ngươi từ hàng tinh trai thử hỏi. Lý Tín nói chuyện nói rất không khách khí, thậm chí có thể dùng ác liệt để hình dung, này dẫn đến lại có mấy người muốn phát tác. Lý Tín rõ ràng các nàng ở trong lòng muốn cái gì, đơn giản chính là cảm thấy cho các nàng từ hàng tĩnh trai sau lưng cũng có đại tông sư tọa chấn, hơn nữa là ở bề ngoài đệ nhất thiên hạ đại tông sư Ninh Đạo Kỳ. Cho nên bọn họ cảm thấy đến Lý Tín lời này quá mức làm cản, thậm chí trắng trợn đang đe dọa các nàng từ hàng tĩnh trai. Nhưng Lý Tín cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu thật sự là Ngạc Nhi có việc, từ hàng tĩnh trai sẽ chờ xui xẻo. Hắn trực tiếp mở miệng lần nữa cương điệu, câu nói này, ta nói, nếu Phạm Thanh Huệ không ở, vậy các ngươi cũng thay ta chuyển cáo Phạm Thanh Huệ. Như có sự tình, bản tọa vẫn tội hạ xuống, cho dù là Ninh Đạo Kỳ đến rồi cũng không dùng. Hắn nếu là mạnh mẽ ra tay can thiệp, bản tọa cũng không ngại đem hắn lên thịt. Cùng, Lý Tín cho toàn bộ Từ Hàng Tĩnh Trai đệ tử ấn tượng chính là cùng. Không chỉ có không đem bọn họ Từ Hàng Tĩnh Trai để ở trong mắt, hiện tại thậm chí ngay cả đệ nhất đại tông sư Ninh Đạo Kỳ, đối phương cũng dám công nhiên kêu gạo, hoàn toàn không có kiêng kỵ ý tứ. Đừng xem, đi theo ta. Lý Tín bay về một cái nào đó nơi nói rằng, sau đó bay người rời đi Từ Hàng Tĩnh Trai. Từ Hàng Tĩnh Trai ở ngoài, Loan Loan hiện ra bóng người, Lý Tín mới vừa lời nói chính là nói với nàng. Chân nhân, chúng ta hiện tại phải như thế nào? Loan Loan hỏi. Lý Tín, ngươi cũng nhìn thấy, sự tình xuất hiện một chút bất ngờ, ta còn muốn trước tiên xử lý một chút. Cho tới cho các ngươi âm quý phái hứa hẹn, ngươi có thể hiện tại liền để, bản tọa sẽ không nuốt lời. Loan Loan lắc đầu, cái này không đổi, việc này ta đến lại mặt bên trong cùng sư phụ thương lượng một, hai, đúng là chân nhân còn cần cái khác trợ giúp. Lý Tín nói thầm một tiếng, này Loan Loan thật là biết làm người, đây là muốn cho hắn lại nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Có điều Lý Tín cũng không đáng kể, hắn nợ lên. Hừm, ta cần tìm kiếm một ít trị liệu thần hồn bị thương thời gian cần dùng đến thiên tài địa bảo, các ngươi ma môn lịch sử lâu đời, có biết nơi nào có loại này đồ vật? Loan Loan thật lòng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái này Loan Loan vẫn đúng là không biết, có điều ta không biết khả năng là bởi vì ta tuổi quá nhỏ nguyên nhân, không cho phép ta trở lại hỏi qua sư phụ nàng lão nhân gia liền biết rồi. Lý Tín gật gù, hừm, việc này ngươi trở lại nói cho sư phụ ngươi, này toán người thứ hai tỉnh. Từ từ hàng tĩnh trai rời đi, sẽ cùng Loan Loan bàn giao một hồi sau khi, Lý Tín đầu tiên trở về Lạc Dương một chuyến. Nếu bàn về thiên tài địa bảo số lượng, cũng hoặc là tìm kiếm bảo vật năng lực, tự nhiên đại tùy triều đình là nhất. Không nói những cái khác, riêng là đại tùy triều đình những năm này tích lũy xuống đồ vật thì có rất nhiều. Biết được Lý Tín trở về, Dương Quảng mừng rỡ như điên, tự mình lại đây bái phỏng. Chân nhân, ngài trở về, không biết lần này đi ra ngoài còn hài lòng. Dương Quảng nói không vui là giả, hắn từ khi gặp phải Lý Tín sau khi, Lý Tín giúp hắn tạm thời ổn định thối nát thế cục, cho hắn tranh thủ thời gian thở dốc. Nếu không thì đến nói, hắn lúc này khả năng đã bị Vũ Văn Hóa cập người lao tặc kia bức cho chết rồi, mà thiên hạ từ đây rơi vào quần hùng cát cứ, một lần nữa tranh cướp thiên hạ cục diện. Có điều Dương Quảng cũng không biết chính mình là sẽ chết tại trong tay Vũ Văn Hóa cập, hắn chỉ là đại khái suy đoán chính mình khi đó thời gian đã không nhiều. Có thể kể từ cùng Lý Tín thấy mặt một lần sau khi, thế cục hôm nay hoàn toàn khác nhau. Bây giờ hắn trọng dụng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, cùng với những người Lý Tín nhắc qua tên. Kết quả biểu hiện, những thứ này đều là năng chinh thiện chiến tướng tài, ngắn ngắn thời gian bên trong, cơ bản liền đem phản tặc thế lực tiêu diệt gần như đương nhiên, trong này cũng có Lý Tín công lao, là Lý Tín ở trước mặt người đời mấy lần ra tay, trực tiếp liền đem những người phản tặc thế lực sợ rồi đầu tiên là Đậu Kiến Đức, sau là Đỗ Phục Uy, mỗi một người đều bởi vì Lý Tín ra tay liền như vậy diện, đặc biệt Đỗ Phục Uy sự tình truyền ra, gây nên rất lớn động tĩnh. Nay trực tiếp đem những người còn tích chữ mời cao thủ đối phó Lý Tín người tâm tư cho triệt để bóp tắt Đỗ Phục Uy mời thảo nguyên chi thần tất huyền, vẫn cứ không địch lại Lý Tín, vậy này thế gian cơ bản liền không tìm được người nào có thể ổn ép Lý Tín. Cho dù là có cùng Lý Tín gần như cao thủ, vậy cũng căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc đến. Vì lẽ đó ở Ngoa Cương trại quyết định đầu hàng sau khi, đại tùy cảnh nội căn bản không có đại phản tặc thế lực, mà Dương Quảng có thể chỉ huy động nhân mã, cùng trong tay đại tướng cũng là chưa từng có giàu có. Trong lòng hắn thậm chí có muốn bốn trình cao cú lệ ý nghĩ, có điều ý nghĩ này hắn tạm thời không dám nhắc tới, thực sự là chịu thiệt to lớn. Lý Tín gật đầu sau khi lại lắc đầu, sự tình xem như là có một ít tiến triển, nhưng lại xuất hiện những vấn đề mới, khả năng còn cần ngươi đến giúp đỡ. Dương Quảng vừa nghe, lập tức đánh tới cam đoan, chân nhân mời nói, ta lập tức đi làm, nâng toàn quốc lực lượng đi làm. Lý Tín giơ tay đánh gãy, không phải cái gì chuyện rất khó, chỉ là cần đến hoàng cung trong kho tàng tìm một chút có hay không trị liệu thần hồn cần thiết bảo vật. Dương Quảng nghe xong đầu tiên là sửng sở, sau đó đem vươn tay phải ra, chân nhân xin mời. Ta tự mình mang ngài đến kho báu chọn, phàm là ngài có thể dùng tới, có thể toàn bộ mang đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Tín cùng Dương Quảng cùng đi tới hoàng cung kho báu. Nhưng rất nhanh lại thất vọng từ trong kho báu đi ra. Trong kho báu quả thật có không ít đồ vật, nhưng đại thể đều là vàng bạc tiền tài, phỉ thúy ngọc thạch, tơ lụa, đồ cổ tranh chữ trở đáng giá ngọn ý, cùng với một ít cái khác đồ ngổn ngang. Trong đó tuy rằng cũng có một chút dược liệu, bao quát hiếm thấy tuyết liên, thủ ô, nhân sâm chờ quý hiếm dược liệu, hơn nữa đều là hơn trăm năm niên đại. Nhưng những này đều không đúng Lý Tín muốn. Chân nhân, không có phù hợp ngài yêu cầu đồ vật sao? Ta còn có thể phái người tìm kiếm, hoặc là muốn những người khác cống lên. Chỉ cần ngài điểm danh muốn cái gì, ta nhất định giúp ngài tìm tới.
Chương 39. Nhắc nhở. Chương 39. Nhắc nhở. Ta muốn tìm kiếm đồ vật khá là đặc thù, cụ thể là cái gì cũng có nói, chủ yếu là nếu có thể chữa trị thần hồn tổn thương, hơn nữa không thể quá mức kịch liệt. Lý Tín thở dài một tiếng, cũng được, này thuộc về người luyện võ mới gặp dùng đồ vật, bên trong hoàng cung không có cũng coi như bình thường, như vậy xem ra, vẫn phải là ta đi ra ngoài một chuyến. Chuyện này, chân nhân tha cho ta suy nghĩ thêm biện pháp, ta nhất định có thể tìm tới. Dương Quảng trong lòng có chút sốt ruột, hắn bởi vì không có thể giúp đến Lý Tín mà cảm thấy đến sốt ruột. Hắn nếu như không thể sẽ giúp Lý Tín làm chút gì. Vậy sau này hắn muốn lại trinh cao cú lệ thời điểm, cần Lý Tín đối phó Phó Thải Lâm sự tình cũng không tốt nói ra. Hắn mấy lần trinh cao cú lệ thất bại nguyên nhân có rất nhiều. Có thế gia nguyên nhân, cũng có cao cú lệ liều mạng chống lại nguyên nhân, nhưng kỳ thực còn có điểm trọng yếu nhất. Vậy thì là cao cú lệ có đại tông sư Phó Thải Lâm tọa chấn. Mỗi khi đại tùy phái đại quân đi vào tấn công, những người lĩnh binh tướng lĩnh thường xuyên sẽ bị Phó Thải Lâm dễ dàng chém giết. Lĩnh binh người vừa chết, những người khác mã rất dễ dàng rơi vào hoàn loạn, hình thành rắn mất đầu cục diện. Hơn nữa Phó Thải Lâm mạnh phi thường, một người liền có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, lúc này mới làm cho mấy lần xuất chinh cao cú lệ thất bại. Tuy rằng Dương Quảng tích chữ suy yếu thế gia sức mạnh tâm tư, nhưng cũng không thể chết được thương quá lớn, như vậy tổn thương chính là đại tùy quốc lực. Nhìn thấy Dương Quảng như vậy lưu ý, Lý Tín cũng đoán được hắn một ít tâm tư, liền mở miệng nói rằng, ngươi có tâm ý này ta biết rồi. Bây giờ đại tùy hẳn là an ổn hơn nhiều, chính ngươi phải cố gắng nắm, có thể hay không Dương gia chính ngươi trong lòng hoài bão, hay là muốn xem chính ngươi năng lực. Tuy rằng hiện tại phản tặc cơ bản bình định, nhưng nếu như ngươi làm không được, phản ngươi người còn có thể có, không được lòng người, phản tặc quần quật không ngừng, này Giang Sơn không phải là vô tư. Ta rõ ràng. Dương Quảng đột nhiên gật đầu, sau đó quay về Lý Tín thi lễ, đại tùy có thể thu được hiện tại cơ hội thở lấy hơi, vẫn là nhờ có chân nhân ngài. Dương Quảng đối với ngài vô cùng cảm kích. Cũng còn tốt hiện tại là Lý Tín cùng Dương Quảng một chỗ, tình cảnh này không có những người khác nhìn thấy, nếu không, tuyệt đối sẽ chấn động đi người khác nhãn cầu. Lý Tín hiện tại tuy là cao quý hộ quốc chân nhân, nhưng trên danh nghĩa này vẫn là thuộc về đại tùy một loại chức quan hoặc danh hiệu, đây là do hoàng đế phong tứ. Có thể hiện tại hoàng đế quay về đại thần hành lễ, mà xưng hô vẫn dùng ta, còn gọi tên của chính mình đây là rất khó mà tin nổi. Nhưng tình huống như thế bất luận là Dương Quảng hay là Lý Tín, cũng không cảm thấy được có cái gì bất ngờ, giữa bọn họ trò chuyện vẫn là như vậy. Dương Quảng không đem Lý Tín coi như là thần tử, Lý Tín cũng không cho là chính mình là đại tùy người. Giữa bọn họ là một loại quý nhân cùng bị trợ giúp người quan hệ. Hơn nữa Lý Tín lên cấp đến đại tông sư sau khi, hắn cũng thực lực này đam lên những này, liền giống với Thảo Nguyên Tất Huyền cùng Cao Cú Lệ Phó Thải Lâm như thế. Bọn họ đều ở chính mình quốc gia có cùng hoàng đế gần như địa vị, chỉ là bình thường quản sự cùng không quản sự khác nhau. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có thể có một cái mạnh phi thường sức lực đối thủ, chính mình cẩn thận một chút đi. Lý Tín nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Chân nhân. Dương Quảng đuổi tới một bước, muốn nói gì? Lý Tín không quay đầu lại, âm thanh nhưng là từ không trung truyền đến. Không cần hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi cụ thể là ai, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi làm hoàng đế chuyện nên làm. Lý Tín nói tự nhiên là đại đường thịnh thế người khai sáng, thiên cổ nhất đế, Thái Tông Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cường là không thể nghi ngờ, hắn có bao nhiêu truyền kỳ sự tích mấy đều đến không hết, nói hắn thiên cổ nhất đế danh xứng với thực. Nhưng Dương Quảng cũng rất đáng tiếc, hắn tuy rằng chết sớm, đại tùy vương triều cũng vỡ, nhưng hắn vẫn là lưu lại rất nhiều ân trạch thiên thu độ vận. Nếu để cho Dương Quảng cơ hội, nói không chắc hắn còn có thể làm càng tốt hơn đương nhiên, Lý Tín cũng không có ý định quá mức lệch giúp hắn, bây giờ đã xem như là lệch giúp rất nhiều. Nếu là như bây giờ, Dương Quảng vẫn là thất bại, cái kia đáng đời hắn không sánh bằng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tình cảnh bây giờ, bởi vì Lý Tín đúng tay, đã là địa ngục cấp độ khó, như trực tiếp nói cho Dương Quảng, cái kia Lý Thế Dân trực tiếp liền cắt. Chuyện này đối với người ta Thái Tông tới nói, cũng quá mức không công bằng. Sau đó một tháng, Lý Tín dự định phân biệt đi một chuyến Vũ Văn gia, Tống gia, Lý gia, cùng Độc Cô gia. Bọn họ đều thuộc về là gốc gác thâm hậu gia tộc, mà có không tầm thường võ học tại người, nên có chút thu hoạch. Một bên khác, từ hàng tinh trai bên trong, Phạm Thanh Huệ đã trở về. Trai nội đệ tử dồn dập hướng về Phạm Thanh Huệ miêu tả Lý Tín là làm sao bá đạo, làm sao không nói đạo lý. Căn bản không đem từ hàng tĩnh trai cùng Ninh Đạo Kỳ để ở trong mắt. Trải qua những vị đệ tử này mồm năm miệng mười thêm mắm giảm muối, Phạm Thanh Huệ nổi trận lôi đình. Được. Tốt. Ta mới rời khỏi trai bên trong một hồi, người khác cũng đã bắt nạt tới cửa đến rồi. Hơn nữa các ngươi bang này đệ tử giỏi, chính là như vậy làm việc. Ta từ hàng tĩnh trai mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Chúng đệ tử bị mắng sau khi, ánh mắt dồn dập không tự giác liếc về phía sư Phi Huyên, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Sư Phi Huyên thì lại chính mình chủ động đứng ra, trai chủ, là đệ tử để các sư tỷ muội không nên động thủ. Trai chủ như muốn trách phạt, liền trách phạt đệ tử đi, là đệ tử để tĩnh trai bị mất mặt. Phạm Thanh Huệ nhìn sư Phi Huyên một ánh mắt, vung vung tay, ngươi đứng qua một bên, ta biết ngươi chính là tĩnh trai suy nghĩ, sợ đồng môn các sư tỷ muội xuất hiện thương vong. Nhưng Phi Huyên ngươi phải nhớ kỹ, có lúc mặt mũi là rất trọng yếu. Làm mất đi mặt mũi liền sẽ mất cốt khí, sẽ làm toàn bộ tông môn thụ không nổi sống lưng, sẽ làm các đệ tử mất đi đối với tông môn tự hào cảm cùng lực liên kết. Điều này cũng làm cho chính là cái gì thường thường môn phái lớn, đều phi thường chú trọng mặt mũi nguyên nhân. Ngươi có thể rõ ràng. Sư Phi Huyên cúi đầu nhận sai, đệ tử rõ ràng, đệ tử nhớ kỹ. Nàng xác thực không nghĩ đến điểm này, nàng nghĩ tới chỉ là cùng Lý Tín đối đầu sẽ xuất hiện thương vong, không có hướng về mặt cho Lý Tín làm vậy, gặp đối với tông môn tự tin ảnh hưởng phía trên này nghĩ. Có điều sư Phi Huyên cũng không phải hoàn toàn sai rồi, đối mặt đại địch, có lúc xác thực cần cân nhắc được mất, nên túi đầu lúc cũng phải túi đầu. Tại đây hai con được mất trong lúc đó cân nhắc, cuối cùng làm ra loại nào lựa chọn, là một cái tông môn lãnh tụ cần có năng lực. Sư Phi Huyên tạm thời vẫn không có loại này kinh nghiệm. Kỳ thực vấn đề này,
Chính Phạm Thanh Huệ đến rồi cũng xử lý không tốt đối mặt đại địch, một cái xử lý không tốt, vậy thì là máu chảy thành sông, tông môn có diện nguy hiểm. Các ngươi đều đi xuống đi, bản trai chủ mới vừa trở về, cần yên tĩnh một hồi. Phạm Thanh Huệ phất tay để mọi người rời đi. Chúng đệ tử xin cáo lui sau khi, Phạm Thanh Huệ xoa xoa cái trán, đáng chết, cái kia Lý Tín thực lực đã đến mức độ này sao? Sự tình khả năng cần làm tính toán khác. Phạm Thanh Huệ ra ngoài một chuyến, đúng rồi không đến nói với nàng Lý Tín sự tình, vốn là Phạm Thanh Huệ vừa bắt đầu còn không làm sao lưu ý, sau lưng nàng có Ninh Đạo Kỳ ở, không, có mấy người là cần nàng kiêng kỵ. Có thể lần này đi ra ngoài, lại nghe được Thảo Nguyên Tất Huyền không địch lại Lý Tín tin tức, này thật đúng là đại đại ra ngoài dự liệu của nàng, đôi kia với Lục Ninh sắp xếp cũng phải tùy theo thay đổi. Chương 40, Ma môn. Chương 40, Ma môn. Một bên khác, Âm Quý phái Sơn môn. Loan Loan trở về hướng về Trúc Ngọc Nghiên phục mệnh, đem cơ bản tình huống nói rồi một lần, chờ Trúc Ngọc Nghiên hồi phục. Loan Loan, ngươi là nói ngươi giúp cái kia đạo huyền chân nhân tìm tới đạo lữ của nàng, mà đạo lữ của nàng ngay ở từ hàng tinh trai, còn mất đi ký ức. Trúc Ngọc Nghiên đem sự tình lặp lại một lần, còn ở tiêu hóa Loan Loan mang về tin tức. Hừm, đúng, sự tình chính là như vậy. Cái kia đạo huyền chân nhân đáp ứng nợ chúng ta một thân tình, hơn nữa còn nói rồi một hồi ngài cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên sự tình. Loan Loan dùng dư quang liếc về phía sư phụ của chính mình, muốn nhìn nàng có phản ứng gì. Trúc Ngọc Nghiên cũng là đột cảm hiếu kỳ, hứng thú thậm chí so với nghe được chuyện lúc trước còn lớn hơn, nàng hỏi, "Ồ theo ta được biết, cái kia đạo huyền tuổi có thể cũng không hề lớn, hắn có thể biết việc này, hắn lại là làm sao nói với ngươi việc này?" Loan Loan thành thật trả lời, "Theo như hắn nói, ngài cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên đã từng là người yêu, ngài hai người hai bên tình nguyện, quan hệ thân mật, vốn là muốn thành thân, ma môn cũng thiếu chút nữa thống nhất. Nhưng bởi vì một ít hiểu lầm, hơn nữa từ hàng tĩnh trai cảm nhận được uy hiếp, vì lẽ đó có ý định phá hoại, mới có bích tú tâm thăm ra, dẫn đến giữa các ngươi quan hệ liền như vậy vỡ tan, thậm chí trở mặt thành thù, ma môn cũng từ đây thống nhất vô vọng." Dựa theo ý của hắn, tất cả những thứ này sau lưng đều là từ hàng tinh trai âm mưu. Trúc Ngọc Nghiên vốn tưởng rằng gặp nghe được một ít học sinh cũ thường đàm luận sự tình, kết quả nhưng là đại đại ra ngoài dự liệu của nàng. Nàng thịt bỗng nhiên đứng lên, liền âm thanh đều cất cao một phần, hắn thực sự là nói như vậy. Không trách. Không trách Bích Tú Tâm con tiện nhân kia thật là đúng dịp không khéo liền xuất hiện ở Thạch Chi Hiên trước mặt, hóa ra là từ hàng tinh trai ở sau lưng làm việc. Trúc Ngọc Nghiên đem mình nắm đấm nắm cọt kẹt văn vọng, vừa nhìn chính là phi thường có vẻ tức giận, ta nhất định phải đem từ hàng tinh trai triệt để diệt, để từ thế giới này biến mất. Loan Loan không nghĩ đến sư phụ của chính mình phản ứng lớn như vậy, xem ra những chuyện này đều là thật sự. Nàng lại lần nữa nói rằng, sư phụ, vậy ngài bây giờ cùng Thạch Chi Hiên sự tình xử lý như thế nào? Ngài lần trước không phải đi một chuyến Dương Công Bạc Khố, gặp phải Thạch Chi Hiên sao? Giữa các ngươi hiểu lầm nếu có thể mở ra, có phải là gặp đối với ta thánh môn phát triển càng có lợi một ít? Trúc Ngọc Nghiên vẻ mặt đột nhiên có chút tạm đạm, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế thở dài một tiếng. Ai? Mấy chục năm ân oán gấp mắc, lại há lại là một đôi lời hiểu lầm có thể giải thích rõ ràng, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta thì sẽ xử lý. Trong lòng chính nàng kỳ thực cũng rất mâu thuẫn, nói nàng trong lòng không có Thạch Chi Hiên đó là không thể. Nếu như thật không có, nàng thì sẽ không tìm kiếm Thạch Chi Hiên nhiều năm như vậy, hơn nữa Dương Công Bảo Khố vừa xuất hiện nàng liền lập tức đổi tới. 20 năm chờ đợi, nàng đều không biết chính mình đang chờ cái gì. Khả năng chỉ là đơn thuần muốn gặp lại người đàn ông kia một mặt đi. Nhưng là chờ thật sự nhìn thấy, nàng chỉ muốn mạnh mẽ đem người kia đánh một trận, liền Thạch Chi Hiên vừa xuất hiện liền bị nàng truy sát mấy ngày mấy đêm, nhưng cuối cùng vẫn là để người kia đi rồi. Nhìn thấy sư phụ rõ ràng không muốn lại bàn luận cái đề tài này, Loan Loan rời đi nói chuyện trọng tâm, sư phụ, vậy chúng ta nên làm sao lợi dụng được phần này ân tình, đến vì chúng ta thánh môn nhu cầu lợi ích. Trúc Ngọc Nghiên quay về Loan Loan gật gù, Loan Loan, ngươi làm rất tốt, thậm chí so với ta người trưởng môn này làm còn tốt hơn, đứng ở môn phái góc độ, chúng ta đương nhiên là muốn đem môn phái lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Nhưng ta người trưởng môn này rất ích kỷ, ta nghĩ đem đối phó từ hàng tĩnh trai đặt ở vị thứ nhất, đem môn phái đặt ở người thứ hai. Loan Loan kỳ thực bị Trúc Ngọc Nghiên dạy dỗ rất tốt, không chỉ có võ công cao cường, làm người thông tuệ, xử lý sự tình năng lực cũng cường. Hơn nữa còn một lòng vì ma môn phát triển, làm việc đều là ma môn lợi ích cân nhắc, là một cái rất tốt người nối nghiệp. Tương lai chức trưởng môn cũng nhất định là nàng, đối với chuyện này Loan Loan trong lòng kỳ thực sớm đã có chủ kiến, nhưng nàng vẫn là trở về hỏi Trúc Ngọc Nghiên. Cũng là bởi vì nàng đối với Trúc Ngọc Nghiên giáo dục ân huệ rất là cảm ơn, đồng thời cũng rất tôn trọng chính hắn một cái sư phụ. Nếu hiện tại Trúc Ngọc Nghiên đã đem quyết định của chính mình nói rồi, cái kia nàng cũng sẽ không phản đối. Loan Loan gật gù, ta biết nên làm như thế nào sư phụ. Một bên khác, Lý Tín đã thăm viếng xong xuôi ba nhà, chỉ còn cuối cùng một nhà Tống gia. Ba vị trí đầu nhà đối với Lý Tín đến đều là một mực cung kính, dù sao Lý Tín hiện tại tên tuổi so với trước lại càng mạnh hơn. Liên Thảo Nguyên Chi thần đều thua ở Lý Tín trong tay, vậy chỉ cần vị này có ý định đi ra quản sự tình, ai cũng không dám lộn xộn. Dù sao ai cũng không muốn đột nhiên bị người khác hái được đầu. Đối với Lý Tín đưa ra yêu cầu, ba nhà đều đem mình kho báu nhảy ra tìm đến một lần, phân biệt tìm tới khác biệt có thể trị loại này thương thế dược liệu cùng đan dược, phân biệt là dưỡng thần thảo cùng ẩn thần đan. Nhưng này hai loại đồ vật hiệu quả đều tạm được, cũng không phải rất thích hợp Công Tôn Lục Ngạc tình huống đi đến cuối cùng một nhà, Tống Khuyết tự mình ra lên tiếp. Đạo huyền chân nhân tới chơi, Tống Mỗ chịu không nổi vinh hạnh. Đối với Lý Tín, Tống Khuyết tự nhiên là lễ ngộ rất nhiều, dù sao Lý Tín đối với hắn đột phá đại tông sư dành cho giúp đỡ rất lớn. Kỳ thực đối với Tống Khuyết thế gian này người thứ năm đại tông sư, thế nhân đều đem hắn quên, bởi vì Tống Khuyết thực sự quá mức biết điều. Từ khi đột phá tới nay, Tống Khuyết liền vẫn ở nhà đóng cửa không ra, không có ra tay quá một lần. Thậm chí hắn đã đem ra chủ chính mình vị trí chuyển cho hắn đệ đệ, không còn quản gia bên trong việc. Tống gia mất thất, Lý Tín cùng Tống Khuyết một chỗ, không có cái khác người bên ngoài ở bên. Tống Khuyết chủ động mở miệng, chân nhân tới chơi, tất là có việc muốn thương. Xin hỏi chân nhân là gì sự? Lý Tín đơn giản đem hắn đến mục đích nói rồi một lần, Tống Khuyết nghe xong suy tư một lát sau trả lời, đầu tiên chúc mừng chân nhân tìm tới đạo lữ còn chân nhân miêu tả vấn đề, kỳ thực nói có khó không. Lý Tín trong lòng vui vẻ, ô Tống gia chủ nhà bên trong có loại này thuốc. Tống Khuyết lắc đầu một cái, ta chấp trưởng Tống gia cũng đã nhiều năm, đối với trong nhà tình huống vẫn tính hiểu rõ, nhưng mới vừa suy tư một phen phù hợp chân nhân cần thiết đồ vật, cũng không có thích hợp. Đó là gì ý? Tống Mô có loại này bảo vật manh mối. Lý Tín có đối với Tống Khuyết nhân phẩm vẫn còn tin được, Tống Khuyết nói không có, vậy thì khả năng thật không có. Hắn tiếp theo truy hỏi, manh mối vì sao? Tống Khuyết cũng tương đối thẳng, nói thẳng ra một cái rất giống gây xích mích ly gián tin tức. Dưỡng thần thảo cùng ẩn thần đan, kỳ thực cũng không thích hợp, trị liệu loại này thần hồn bị hao tổn, lại có ký ức thiếu hụt tình huống, thích hợp nhất đồ vật vì là cựu hoa thuần thần lộ. Này lộ do 9 loại có dưỡng thần công hiệu hoa cỏ chế thành, 9 loại hoa cỏ mỗi người có không giống, trong đó liền bao hàm dưỡng thần thảo. Nó tổng thể công hiệu không chỉ có thể ôn dưỡng thần hồn, khiến thần hồn vết thương khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời còn có một ít cái khác tác dụng đặc biệt, dùng để khôi phục ký ức không khó lắm. Cái kia này lộ ở nơi nào? Lý Tín hỏi. Tống Quyết, ở tán nhân linh đạo kỳ trong tay. Chương 41. Bắt nạt tới cửa. Chương 41. Bắt nạt tới cửa. Tống Quyết lời này nói ra, xác thực rất giống là gây xích mích ly gián. Dù sao hiện tại danh tiếng tối thịnh đại tông sư chính là Lý Tín, mà Ninh Đạo Kỳ lại là công nhận đệ nhất đại tông sư. Hiện tại Lý Tín thứ cần thiết ở Ninh Đạo Kỳ trong tay, này rất giống là cố ý để Lý Tín đi tìm Ninh Đạo Kỳ phiền phức. Nếu là Lý Tín cùng Ninh Đạo Kỳ đấu cái lưỡng bại câu thương, Tất Huyền cũng đồng dạng bị thương, Phó Thải Lâm lại cách xa ở cao cú lệ. Cái kia toàn bộ đại tùy có thể có trạng thái toàn thịnh đại tông sư liền còn lại Tống Khuyết. Tống Khuyết hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội này, lấy nghiền ép tư thế mang theo Tống Việt tranh cướp thiên hạ. Hắn Tống Việt thấp hơn bao hàm gốc gác, muốn cao thủ có cao thủ, muốn tranh cái hoàng đế giờ cũng không phải không thể. Trong này có rất lớn thao tác không gian. Liền ngay cả Lý Tín nghe xong đều hé mắt, trong lòng hoài nghi Tống Khuyết có hay không ẩn giấu loại này dạ tâm. Trái lại Tống Khuyết, sau khi nói xong vẻ mặt như thường, không có nửa điểm dị thường biểu hiện. Lý Tín đối với Tống Khuyết hảo cảm hoàn toàn là bắt nguồn từ đối với cố sự bản thân hiểu rõ, nhưng có lúc cố sự sẽ xuất hiện biến động cũng khó nói. Hay là nguyên lai cố sự căn bản cũng không có tỉ mỉ miêu tả Tống Khuyết nội tâm, cũng không ai biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Có điều chỉ chốc lát sau Lý Tín liền vẻ mặt khôi phục như thường, hắn mỉm cười cùng Tống Khuyết nói cảm ơn, đa tạ Tống gia chủ báo cho cái này tin tức trọng yếu, phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ. Tống Khuyết lắc đầu một cái, không cần phải nói tạ, chuyện nhỏ này còn chưa đủ lấy bù đắp được chân nhân ngươi đối với ta trợ giúp, này có điều là dễ như ăn cháo thôi. Còn nữa, muốn từ Ninh Đạo Kỳ trong tay bắt được Cửu Hoa Huyền Thần Lộ cũng không phải chuyện rất đơn giản, Ninh Đạo Kỳ người này ta đánh qua một lần liên hệ, hắn nhìn như vô dục vô cầu, kỳ thực nội tâm ý nghĩ rất phức tạp. Mà này Cửu Hoa Huyền Thần Lộ đối với hắn mà nói nên cũng là giữ lại hữu dụng, dựa theo suy đoán của ta, hắn là sợ sau này mình đột phá thất bại, muốn dùng vật ấy đến bảo toàn hoặc chữa trị chính mình thần hồn, như vậy cũng coi như là cho mình bỏ thêm cái bảo hiểm. Lý Tín gật gù, là có khả năng này. Tống Khuyết tiếp tục nói, còn có rất phiền phức một điểm, vậy thì là Ninh Đạo Kỳ người này không quá dễ tìm, hắn tuy rằng thường xuyên gặp bế quan, nhưng lại có lúc sẽ ra tới đi lại, hành tung bất định. Hơn nữa hắn bế quan địa phương người biết không nhiều, chí ít Tống Mộ là không biết, điểm ấy Tống Mộ không cách nào đến giúp chân nhân. Thực sự xin lỗi. Lý Tín gật đầu, không sao, trong lòng ta đã nghĩ đến ai sẽ biết việc này đa tạ Tống gia chủ, nếu biết tin tức, vậy ta cũng sẽ không làm phiền. Nói xong Lý Tín đứng dậy, dự định rời đi luôn. Tống Khuyết cũng không mạnh lưu, lại lần nữa đem Lý Tín đưa ra ngoài. Lý Tín dự định lại đi một chuyến từ hàng tinh trai, bởi vì phải nói coi đời này ai tìm Ninh Đạo Kỳ dễ dàng nhất, vậy dĩ nhiên là Phạm Thanh Huệ, dù sao nghe đồn giữa các nàng có chút cái gì. Mà Ninh Đạo Kỳ cũng là từ hàng tinh trai sau lưng người hộ đạo đi qua một lần, tự nhiên là xe nhẹ chạy được quen, Lý Tín chỉ bỏ ra 2 ngày thời gian liền lại lần nữa đi đến từ hàng tinh trai địa bàn. Từ hàng tinh trai sơn môn cách đó không xa, Lý Tín đứng lại tự nói, lần trước lại đây, Phạm Thanh Huệ bản thân không ở, lần này quá thời gian lâu như vậy, nàng nên trở về mới đúng. Nói xong, Lý Tín hướng về từ hàng tinh trai sơn môn bay đi. Gác cổng đệ tử nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện, ngưng thần xem vừa nhìn, giật nảy cả mình, lại là ngươi. Tuy rằng thực lực ngươi mạnh mẽ, nhưng bây giờ chúng ta trai chủ đã trở về, ngươi không thể lại giống như lần trước như vậy tứ không e dè. Các nàng vốn là cho rằng Lý Tín nghe được cái này gặp có thu lại, nhưng không nghĩ đến Lý Tín không nói một lời trực tiếp liền đánh người. Đùng, đùng. Hai cái lanh lảnh bạt thai vang lên, trực tiếp đem hai cái thủ sơn nữ đệ tử cho đánh bối rối. Hai người này bạt thai dạy các ngươi sau đó làm sao cùng mạnh hơn các ngươi người nói chuyện. Lý Tín lưu lại một câu nói như vậy sau khi, người đã tiến vào từ hàng tĩnh trai sơn môn bên trong. Sau khi đi vào, Lý Tín trực tiếp khí thế bên ngoài, dùng thanh âm nhất thai nhức góc gọi hắn nói, Phạm Thanh Huệ, đi ra thấy bản tọa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ từ hàng tĩnh trai sôi trào, tất cả mọi người lại lần nữa chen chúc mà ra. Từng đạo mỹ lệ bóng người từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, đều là sắc đẹp xuất sắc người. Sơn môn nơi sâu xa, Phạm Thanh Huệ đang cùng Công Tôn Lục Ngạc nói gì đó, nghe được Lý Tín âm thanh đột nhiên hơi nhướng mày, là người kia lại tìm tới cửa sao? Nhưng vì cái gì âm thanh mang theo lớn như vậy ý? Theo lý thuyết Lý Tín hiện tại đã biết mình đạo lữ ngay ở từ hàng tĩnh trai, mà lần trước cũng không có dẫn nàng rời đi, vậy thì sẽ không đối với từ hàng tĩnh trai có quá to lớn địch ý mới đúng. Đồng thời nói đến, vẫn là các nàng từ hàng tĩnh trai sớm nhất cứu Công Tôn Lục Ngạc, giúp nàng đem ngoại thương chữa khỏi, vậy cũng là một cái ân tình mới đúng. Tạm thời không nghĩ ra những này, Phạm Thanh Huệ từ chỗ ngồi đứng dậy, quay về Công Tôn Lục Ngạc nói rằng, Tiểu Lục Nhi, theo ta ra ngoài xem xem. Vâng, trai chủ. Trên quảng trường, giống như đã từng quen biết một màn lại lần nữa phát sinh, chỉ có điều người cầm đầu do sư phi Huyên đổi thành Phạm Thanh Huệ. Sư phi Huyên trước đó vài ngày lại lần nữa rời đi từ hàng tĩnh trai, nàng kiên trì cho rằng Lý Thế Dân sẽ là tương lai thiên mệnh chi nhân, muốn đi trợ giúp hắn. Tuy rằng Phạm Thanh Huệ nói với nàng hiện tại thiên hạ thế cuộc có biến, chiều nhà tùy có thể hay không loạn còn khó nói, có thể tạm thời không dùng ra đi, có thể sư phi huyên không nghe, kiên trì muốn đi. Liền sư phi huyên liền một mình rời đi tông môn. Mấy ngày nay nàng cũng ít nhiều gì hiểu rõ một chút sư môn trước đây một ít chuyện, mặc dù mọi người đều nói có chút bị mở, nhưng nàng vẫn là nghe đã hiểu. Cho nên nàng hiện tại nội tâm có chút loạn, cái này cũng là nàng muốn rời đi, một người đi ra ngoài yên lặng một chút nguyên nhân đi tìm Lý Thế Dân khả năng chỉ là một cái tốt hơn cơ thôi. Hiện trường, Lý Tín nhìn thấy một cái bảo dưỡng vô cùng tốt mỹ phụ trung niên mang theo Công Tôn Lục Ngạc từ phía sau đi tới, đoàn người tự động vì các nàng tránh ra con đường. Không cần nghĩ, mang theo Công Tôn Lục Ngạc người chính là từ hàng Tĩnh trai đương đại trai chủ Phạm Thanh Huệ. Nhìn thấy người đến, Lý Tín trước tiên cùng Công Tôn Lục Ngạc hỏi thăm một chút, "Ngạc nhi, khôi phục ngươi ký ức đồ vật ta lập tức liền có thể tìm tới, ngươi trực tiếp đi theo ta đi." Lý Tín giơ ra một cái tay, hy vọng Công Tôn Lục Ngạc đi tới phía bên mình đến. Công Tôn Lục Ngạc lắc đầu một cái, không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía bên cạnh mình Phạm Thanh Huệ. Phạm Thanh Huệ nhìn thấy Lý Tín như vậy không nhìn nàng, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nàng đi tới chỗ nào không phải người nào chú ý quan tâm tiêu điểm, hiện tại lại đứng ở trước mặt người khác trực tiếp bị người không nhìn liền ngay cả một cái cơ bản bắt chuyện, gọi nàng một tiếng Phạm trai chủ đều không có. Chuyện này thực sự quá xem qua bên trong không người. Phạm Thanh Huệ tầng tầng gọi ra một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó chủ động mở miệng, vị này nói vậy chính là đại tùy hộ quốc chân nhân đạo huyền đạo trưởng chứ? Lý Tín nhìn thấy Công Tôn Lục Ngạc không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem cánh tay thả xuống, sau đó nhìn về phía nói chuyện Phạm Thanh Huệ. Hắn đối với Phạm Thanh Huệ nhưng là không có đối với Công Tôn Lục Ngạc như vậy ôn nhu, liền ngay cả âm thanh đều âm thanh lạnh xuống. "Lão Nico, ta hôm nay đến chỉ có hai việc, một là mang đi Ngạc Nhi, hai là cho ngươi thời gian, nhờ ngươi liên hệ Linh Đạo Kỳ để hắn mang theo Cửu Hoa Huyền Thần Lộ lại đây cứu ngươi. 7 ngày, sau 7 ngày ta gặp lại lần nữa giá lâm nơi đây, nếu là Linh Đạo Kỳ không có tới, hoặc là không có mang theo đồ vật đến, vậy các ngươi từ hàng Tĩnh trai nhưng là xong xuôi." Lý Tín nói lời kinh người, ở Phạm Thanh Huệ còn ở một mặt choáng váng thời điểm, tay phải hắn vung lên, trên trời ánh mặt trời đột nhiên trở nên chói mắt vô cùng. Chờ tầm mắt mọi người khôi phục, hiện trường nơi nào còn có Lý Tín cùng Công Tôn Lục Ngạc cái bóng. Chương 42, phẫn nộ. Chương 42, phẫn nộ. Chờ Phạm Thanh Huệ phản ứng lại, nhất thời giận tím mặt, lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Chuyện này quả thật là khinh người quá đáng. Hắn thật đem ta từ hàng Tĩnh trai coi như quả hồng nhũn. Mắng xong sau khi, Phạm Thanh Huệ nhìn chung quanh một hồi chu vi đệ tử, sau đó sẽ thứ trầm giọng nói rằng: "Nếu hắn như vậy xem thường ta từ hàng Tĩnh trai, vậy ta liền để hắn nhìn một cái ta từ hàng Tĩnh trai năng lượng. Ta muốn để cái này cái gọi là đạo huyền, vì hắn chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn." Bị người ngay ở trước mặt các đệ tử môn nhân nhục nhã, Phạm Thanh Huệ người trưởng môn này đương nhiên phải tìm về bãi, vì là tông môn người dựng nên tự tin. Hơn nữa nàng chấp trưởng từ hàng Tĩnh trai qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có chịu đến quá loại này bất ức. Lý Tín lời kêu ý tứ là uy hiếp trắng trợn, bắt nàng từ hàng Tĩnh trai có thể lấy tùy ý sâu xé đối tượng, dùng để câu ra Linh Đạo Kỳ. Linh Đạo Kỳ được gọi là tán nhân Linh Đạo Kỳ, cũng là bởi vì hắn không có môn phái tông môn, vì lẽ đó hành tung bất định, mà nàng từ hàng Tĩnh trai bây giờ thành người ta câu Linh Đạo Kỳ mỗi câu. Lý Tín đúng là muốn như vậy, hắn cố ý làm tức giận Phạm Thanh Huệ, liền vì để cho Phạm Thanh Huệ chủ động đi liên hệ Linh Đạo Kỳ. Mà nếu muốn làm tức giận Phạm Thanh Huệ, vậy dĩ nhiên không thể để cho Công Tôn Lục Ngạc tiếp tục ở lại nơi đó. Ngược lại Cửu Hoa Huyền Thần Lộ tới tay sau, Công Tôn Lục Ngạc liền sẽ khôi phục ký ức, trước thời gian một điểm đi cũng không đáng kể. "Người thả ta ra. Tông môn đối với ta có ân, ta không thể liền như thế rời đi, mặc ngươi đối với tông môn bất lợi." Lý Tín đem Công Tôn Lục Ngạc thả xuống, nhưng không có mở ra huyệt đạo của nàng. Hắn hỏi: "Ngạc Nhi, ngươi mới ở từ hàng Tĩnh trai đợi mấy tháng, các nàng làm sao đối với ngươi có ân?" Công Tôn Lục Ngạc trả lời: "Ta là sau khi bị thương bị tông môn cứu, nếu là không có bên trong sư tỷ chăm sóc, ta còn không biết ở nơi nào nữa. Hơn nữa trai chủ đối với ta cũng rất tốt, thậm chí đem môn phái tuyệt học từ hàng kiếm điện truyền cho ta." "Ồ, nói như vậy, sự tình liền dường như khó làm, ta nhưng là đáp ứng rồi người khác để từ hàng Tĩnh trai biến mất." Lý Tín không nghĩ đến Công Tôn Lục Ngạc còn đối với từ hàng Tĩnh trai có cảm tình, muốn giữ gìn từ hàng Tĩnh trai. Trước khi hắn tới, Loan Loan phái người liên lạc qua hắn, nói là hy vọng dùng Lý Tín ân tình để từ hàng Tĩnh trai biến mất. Lý Tín không do dự, đồng ý. Hắn vốn tưởng rằng Công Tôn Lục Ngạc sẽ không đối với từ hàng Tĩnh trai có quá nhiều tình cảm, nhưng bây giờ xem trọng xem không phải như vậy. Suy nghĩ chốc lát, Lý Tín mang theo Công Tôn Lục Ngạc rời đi, trực tiếp đi đến Âm Quý phái sơn môn. Lúc đó liên lạc thời điểm, người của Ma môn là nói với hắn cụ thể địa chỉ Âm Quý phái. Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan đều không nghĩ đến Lý Tín sẽ nhanh như thế liền tự mình lại đây, còn mang đến một cô gái. Bởi vì cùng Lý Tín đánh qua mấy lần liên hệ, vì lẽ đó là Loan Loan chủ động đi ra nói chuyện. Chân nhân đại giá quang lâm, Loan Loan thực sự là không lắm vinh hạnh, ta đến cho chân nhân giới thiệu một chút. Vị này chính là sư phụ của ta, cũng là chúng ta Âm Quý phái trưởng môn. Sư phụ, vị này chính là đạo huyền chân nhân, bên cạnh hắn chính là đạo lữ của hắn, chính là ta từng đề cập với ngài vị kia. Nói tới chỗ này, Loan Loan cũng là hiếu kỳ hỏi, chân nhân, ngài làm sao đem Công Tôn cô nương cho từ hàng Tĩnh trai mang ra đến rồi? Nàng không phải không muốn đi sao? Lý Tín hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên gật gù, sau đó trả lời Loan Loan vấn đề, "Hừm, ta bởi vì phải tìm Linh Đạo Kỳ, từ trong tay hắn được một thứ, vì lẽ đó cô ý cùng từ hàng Tĩnh trai trở mặt, đã như vậy, vậy dĩ nhiên không thể để cho Ngạc Nhi tiếp tục ở lại nơi đó." "Loan Loan, thì ra là như vậy. Chân nhân mời đến, chúng ta đến bên trong đi nói, đứng ở bên ngoài có vẻ ta Âm Quý phái quá không có lễ nghi." Mấy người rời bước, từ ngoài sơn môn đi đến Âm Quý phái chính đường phòng khách. Công Tôn Lục Ngạc một đường yên lặng mà tùy tùng, nàng không có một chút nào phản kháng biện pháp, bởi vì nàng từng trải qua Lý Tín mê hồn thủ đoạn, chỉ cần loại kia thủ đoạn vừa ra, nàng sẽ không có cái gì cơ hội phản kháng, chỉ có thể yên lặng mà theo, nhìn Lý Tín nên xử lý như thế nào. Chỉ hy vọng Lý Tín xem ở chính mình trên mặt, có thể không quá làm khó dễ từ hàng tinh trai. Ngồi xuống, Lý Tín chủ động mở miệng, ta tới đây có hai việc. Trúc Ngọc Nghiên đưa tay, Đạo Huyền Chân Nhân mời nói. Trước là Loan Loan nói trước, là bởi vì Loan Loan cùng Lý Tín thủ, hiện tại đến chính sảnh, tự nhiên là Trúc Ngọc Nghiên người trưởng môn này đến chủ trì đối thoại. Một, các ngươi phái người đưa tới tin tức ta thu được, ta vốn cũng đã đáp ứng, cái này cũng là ta cố ý cùng từ hàng tĩnh trai trở mặt một trong những nguyên nhân. Trúc Ngọc Nghiên gật gù, nàng thu được trở về người tin tức. Nhưng sự tình mới vừa lại hơi hơi có một điểm biến số, ngạc nhiên nói từ hàng tĩnh trai người đã cứu nàng, đối với nàng có ân, hy vọng ta không muốn quá mức làm khó dễ từ hàng tĩnh trai. Nhưng ta cũng đã đáp ứng rồi các ngươi để điều kiện, vì lẽ đó chuyên đến để đến nhà cùng các ngươi đem sự tình nói rõ ràng, nhìn các ngươi muốn làm đến mức độ nào. Là chỉ cần từ hàng tĩnh trai giải tán, vẫn là nhất định phải giết sạch rồi từ hàng tĩnh trai tất cả mọi người, cũng hoặc là chỉ cần giết đặc biệt người kia. Lý Tín nói xong, đúng là đem Trúc Ngọc Nghiên cho hỏi được. Vốn là theo chính Trúc Ngọc Nghiên ý tứ, vậy khẳng định là từ hàng tĩnh trai càng thảm càng tốt. Nhưng bây giờ người ta rõ ràng không muốn làm như thế, nguyên nhân cũng đã nói rồi, là nàng đạo lữ để thỉnh cầu. Hiện tại cái này cái dáng vẻ, nếu như nàng còn mạnh mẽ hơn yêu cầu nhất định phải diện từ hàng tĩnh trai, vậy khẳng định sẽ gây nên Lý Tín không thích. Bởi vì trên bản chất, Lý Tín nợ các nàng một thân tình, cũng là bởi vì Loan Loan cho Lý Tín cung cấp then chốt liên quan với nó đạo lữ tin tức. Người như thế tỉnh, nơi nào so với được với người ta đạo lữ chính miệng nói đến có trọng lượng. Trúc Ngọc Nghiên vẫn còn đang suy tư, Loan Loan đột nhiên xen vào nói, cái này không đổi, chân nhân kính xin nói một chút chuyện thứ hai thế nào. Chờ sự tình toàn bộ nói xong, chúng ta trở lại đồng thời thương thảo làm sao. Như vậy cũng tốt một lần đem sự tình giải quyết. Trúc Ngọc Nghiên không có phản đối, Lý Tín cũng gật gù. Chuyện thứ hai chính là, bây giờ ta đem Ngạc Nhi từ hàng tĩnh trai mang ra ngoài, mà chính ta mấy ngày nay lại muốn đi xử lý Ninh Đạo Kỳ sự tình. Vì lẽ đó ta nghĩ trước hết để cho Ngạc Nhi ở các ngươi Âm Quý phái ở lại mấy ngày, chờ ta đem thứ cần thiết nắm tới tay, liền đến cho Ngạc Nhi khôi phục thần hồn thương thế cùng với ký ức. Những ngày qua bên trong, hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt nàng, không nên để cho nàng xuất hiện cái gì bất ngờ. Đối với vấn đề này, Trúc Ngọc Nghiên đúng là đáp ứng rất thoải mái, này không thành vấn đề. Công tôn cô nương ở chúng ta nơi này muốn ở bao lâu, liền ở bao lâu. Chúng ta cũng nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ công tôn cô nương, tuyệt không làm cho nàng thu được nửa phần oan ức cùng thương tổn. Loan Loan, công tôn cô nương sự tình liền giao cho ngươi, mấy ngày nay ngươi cùng nàng cùng ăn cùng ở, có yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn. Loan Loan nghe được Trúc Ngọc Nghiên dặn dò chính mình, liền cũng là rất thẳng thắn gật gù, đồng thời biểu hiện rất vui vẻ, không thành vấn đề, ta sẽ đem công tôn cô nương coi như chị gái bình thường chăm sóc, bảo đảm không ra bất kỳ vấn đề. Chuyện này chứng thực, Lý Tín trong lòng cũng yên tâm một chút. Hắn mấy ngày sau lại muốn đi từ hàng tĩnh trai, đồng thời muốn đối đầu toàn bộ từ hàng tĩnh trai cùng với các nàng mời đi theo giúp đỡ. Trong này phòng trường ngoại trừ Ninh Đạo Kỳ, Phạm Thanh Huệ còn có thể đi đem Tĩnh Niệm Thiền Viện cao thủ cũng cùng nhau mời đi theo, đến thời điểm chính là hắn một người độc chiến từ hàng tĩnh trai, Tĩnh Niệm Thiền Viện cùng với đệ nhất đại tông sư Ninh Đạo Kỳ. Thậm chí một ít không nghĩ tới châu bò rắn giết cũng sẽ xuất hiện. Chương 43. Đại chiến đêm trước. Chương 43. Đại chiến đêm trước đối với công tôn Lục Ngạc sắp xếp, Lý Tín kỳ thực có hai cái lựa chọn, một cái là đem nàng sắp xếp đến Lạc Dương trong hoàng cung, do Dương Quảng phụ trách chăm sóc nàng. Một cái khác chính là Ma Môn. Bởi vì vừa vặn có chuyện, vì lẽ đó Lý Tín liền trực tiếp đem công tôn Lục Ngạc mang đến Ma Môn. Hiện tại hắn cùng Âm Quý phái có hợp tác, an toàn nên không thành vấn đề. Kỳ thực lẫn nhau so sánh hoàng cung, Âm Quý phái trái lại càng an toàn một điểm, nơi này có Trúc Ngọc Nghiên tọa chấn, người bình thường không thể đánh vào đến. Hơn nữa người ngoài đối với hắn và Âm Quý phái quan hệ cũng không rõ ràng, hẳn là không nghĩ tới Công Tôn Lục Ngạc lại ở chỗ này đối đầu kẻ địch hắn không sợ, chủ yếu là lo lắng Công Tôn Lục Ngạc an toàn. Hắn cũng không muốn chính mình ở bên ngoài cùng người thời điểm chiến đấu, Công Tôn Lục Ngạc ở phía sau bị người bắt cóc. Lý Tín quay về Trúc Ngọc Nghiên gật gù, Ngạc Nhi nàng hiện tại không có khôi phục ký ức, cho nên đối với từ hàng tĩnh trai cảm tình thâm một ít, chờ nàng ký ức khôi phục khả năng thì sẽ không quá mức giữ gìn các nàng. Cho nên đối với từ hàng tĩnh trai xử lý, chờ ta đem đồ vật nắm tới tay nói sau đi, ta gặp tổng hợp cân nhắc ý kiến của các ngươi. Trúc Ngọc Nghiên cũng gật đầu, liền ý Đạo Huyền Chân Nhân ý tứ, dù sao giữa chúng ta ân tình đều là xây dựng ở công tôn cô nương sự tình trên. Nếu là cuối cùng không được, đối phó cái kia từ hàng tĩnh trai cũng là tự chúng ta sự, bởi vì nguyên bản cũng là như thế. Hai bên đàm luận gần như, Lý Tín cũng là tạm thời ở Âm Quý phái để ở, chờ đã đến giờ lại xuất phát bốn. Từ hàng tĩnh trai. Nguyên bản từ hàng tĩnh trai vị trí hẻo lánh, người lui tới không nhiều, bình thường đều là chỉ có chính các nàng đệ tử ra vào. Nhưng lúc này lại là đến rồi rất nhiều người ngoài. Tĩnh Niệm Thiền Viện chủ trì không, Tam Đại Hộ Pháp Bất Sân, Bất Si, Không Sợ, cùng với một đám đạt đến cảnh giới tông sư cao thủ. Bọn họ đều là Phạm Thanh Huệ mời đi theo, dùng để đối phó Lý Tín. A Di Đà Phật, Tĩnh Niệm Thiền Viện nhận lời mời mà đến, kính xin thông báo Phạm trái chủ. Đến trước, không đã đem cơ bản tình huống đều làm rõ. Là cái kia đạo huyền cưỡng bức Tĩnh Niệm Thiền Viện, muốn Tĩnh Niệm Thiền Viện liên hệ Linh Đạo Kỳ, đồng thời điểm danh muốn cửu hóa ẩn thần lộ. Nếu như hai bên không thể đồng ý, cái kia rất có khả năng chính là khai chiến, vì lẽ đó Phạm Thanh Huệ mới xin hắn đến giúp đỡ. Trước đây không lâu, hắn mới vừa đến rồi từ hàng tinh trai. Khi đó là bởi vì Lý Tín ở tại bọn hắn Tĩnh Niệm Thiền Viện diêu võ dương oai, dẫn đến trong lòng hắn rất có oán khí, cho nên tới tìm Phạm Thanh Huệ. Lúc đó Phạm Thanh Huệ còn chưa để ý, không nghĩ tới nhanh như vậy, Lý Tín càng làm từ hàng tinh trai đắc tội rồi, hơn nữa còn đắc tội như thế tàn nhẫn. Nhận được tin tức, không dĩ nhiên là dẫn theo bên trong cao thủ đến đây trợ trận. Dù sao lại để cái này đạo huyền hồ đổ xuống, cái kia trên giang hồ sẽ không có hai người bọn họ Đại Vũ Lâm Thánh Địa địa vị. Không chủ trì, ngươi có thể đến thực sự là quá tốt rồi. Phạm Thanh Huệ từ bên trong bước nhanh đi ra, cao hứng giang lên tiếp, thuận tiện có thừa quang, nhìn một chút không mang đến người. Cùng một màu tông sư cao thủ, có chừng 20 người. Liên này đội hình, đã có thể xưng tụng là phi thường xa hoa. lấy ra đi tùy tiện diệt một môn phái, dễ dàng. Có thể thấy được không, lần này cũng là thật sự động của cải, không có tùy tiện lừa gạt hai lần. Không chút biến sắc nhìn chung quanh kết thúc, Phạm Thanh Huệ nói rằng, đa tạ không chủ trì đến đây giúp ta từ hàng tính trai một chút sức lực, ta ở đây lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Ebert sơ khí đáp lại, Phạm sư muội không cần khách khí, từ hàng tính trai cùng ta tính niệm thiền viện vốn là một nhà, đến giúp đỡ là nên, mà Phạm sư muội không cần gọi ta chủ trì, như vậy có vẻ xa lạ, gọi ta sư huynh liền có thể. Được rồi, không sư huynh. Không sư huynh xin mời vào, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Trải qua đơn giản giao lưu, không đã rõ ràng lần mâu thuẫn này bạo phát là xảy ra chuyện gì, hắn cũng không xoắn suýt Lý Tín vì sao đột nhiên làm khó dễ, mà hoàn toàn không đạo lý gì. Hắn chỉ biết, Lý Tín người như thế nếu như chưa trừ diệt, vậy này võ lâm cách cục liền không phải hai người bọn họ đại thánh địa định đoạt, chuyện này với bọn họ là uy hiếp nghiêm trọng. Nhân cơ hội này, vừa vặn hai nhà liên thủ, đồng thời đem Lý Tín cái này uy hiếp cho diệt trừ. Có điều trong này nguy hiểm vẫn có, không mở miệng, ta lần này lại đây, mang đến ta tự ba vị hộ pháp, cùng với 20 tên đã bước vào tông sư tinh anh võ tăng, này đã là ta tự có thể rút ra một nửa cao thủ, trong chùa hiện tại chỉ còn giữ lại tận sư đệ mang theo còn lại một nửa người trông coi, hy vọng Phạm sư muội không muốn hiểm ít người mới là. Phạm Thanh Huệ chắp tay đáp lại, không sư huynh có thể làm được loại này mức, mà tự mình dẫn người lại đây, sư muội đã vô cùng cảm kích, nơi nào còn có thể hiểm ít người. Khách sáo xong xuôi, không cũng là đi thẳng vào vấn đề, tuy rằng người ta hai nhà tông sư cao thủ gộp lại có rất nhiều, nhưng đại tông sư không chỉ có riêng là có thêm một cái đại tự. Bọn họ cơ bản đều là chỉ nửa bước vào võ thánh cấp bậc cường giả, chỉ dựa vào nhân số vẫn chưa đủ lấy đặt vững thắng cục, không biết Phạm sư muội có thể liên hệ được rồi Ninh Tán Nhân sao. Nói thật, nếu như Phạm Thanh Huệ chưa hề đem Linh Đạo Kỳ mời đi theo, cái kia không là không dự định dính líu quá sâu. Hắn tuy rằng dẫn theo người, nhưng hay là muốn xem thế cuộc làm việc. Nếu là thế cuộc tốt đẹp, bọn họ đương nhiên là đối với Lý Tín bỏ đá xuống giếng, đánh kẻ xa cơ. Nếu như thế cuộc không đúng, hắn có thể không dự định can thiệp vào, yên lặng mà lui về chính mình mảnh đất nhỏ mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài khách khí, nhưng tình huống thực tế vẫn phải là xem lợi ích. Không phải nói thật sự hai nhà thân đến dường như một nhà. Phạm Thanh Huệ làm trưởng môn lâu như vậy, tự nhiên rõ ràng không hỏi như vậy ý tứ, nàng gật gật đầu nói, không sư huynh đều có thể yên tâm, ta đã liên hệ được rồi, Ninh Tán Nhân sẽ ở ngày cuối cùng đến. Như vậy rất tốt. Có Ninh Tán Nhân ở trước, chúng ta ở một bên lực trận, lúc mấu chốt cũng có thể dành cho cái kia đạo huyền một đòn chí mạng. Phạm Thanh Huệ nói bổ sung, vì để ngừa vấp nhất, chúng ta cũng có thể sớm làm một ít bố trí, tỉ như trận pháp, cũng hoặc là bảo vật. Không sư huynh, không biết ngươi có thể mang đến Hỏa Thị Bích. Nếu là có Hỏa Thị Bích năng lượng khổng lồ thành tựu mắt trận, ta có thể bố trí ra một loại uy lực tuyệt cường trận pháp. Không lắc đầu, cái này chưa từng, Hỏa Thị Bích là ta tự trọng yếu bảo vật, mặc dù là ta cũng không thể đơn độc mang ra, vật ấy quá là quan trọng. Tại đây cái thế giới, Hỏa Thị Bích có thể không đơn thuần là một khối ngọc thạch, nó ẩn chứa trong đó năng lượng bằng bạc. Mà Hòa Thị Bích vẫn nắm giữ ở Tĩnh Niệm Thiền Viện trong tay, bọn họ cũng lấy này tạo nên rất nhiều tông sư cường giả. Cái này cũng là tại sao Tĩnh Niệm Thiền Viện không có tứ đại kỳ thư công pháp, nhưng có thể vẫn chiếm võ lâm thánh địa tên tuổi một trong những nguyên nhân. Bọn họ vô tuyệt cường giả đỉnh cao, nhưng tông sư cường giả nhiều hù dọa. Tại đây cái đại tông sư không ra lộ diện thế giới, Tĩnh Niệm Thiền Viện chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Hơn nữa cho tới bây giờ, Hòa Thị Bích năng lượng vẫn như cũ mạnh mẽ, vẫn không có bị bọn họ hao quang dấu hiệu. Phạm Thanh Huệ biết rồi không thể mang theo Hòa Thị Bích, nàng cũng là chỉ là hỏi một chút thôi. Loại kia bảo vật, ai cũng trông mà thèm. Chương 44. Thời buổi rối loạn. Chương 44. Thời buổi rối loạn. Quả nhiên muốn cùng người kia đối đầu sao? Từ vừa mới bắt đầu ta thì có loại cảm giác, cái kia ở thành Dương Châu đột phá đại tông sư người, gặp cho toàn bộ giang hồ mang đến một hồi rung chuyển. Ninh Đạo Kỳ ở một cái không biết tên địa phương lầm bầm lồ bầu, hắn đã thu được Phạm Thanh Huệ cho hắn truyền ra tin tức, cũng rõ ràng sự tình nguyên do. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái bình nhỏ, lại lần nữa tự nói, muốn cái này sao? Xem ra là thật sự muốn giúp hắn đạo lữ khôi phục ký ức. Cũng được, nếu là hắn thật có thể vượt qua ta, cái kia vật ấy cho hắn cũng không sao. Nhưng nếu là không thể, vậy cũng chớ quái Ninh Mô vô tình. Dứt lời, Ninh Đạo Kỳ từ biến mất tại chỗ, thân thể dường như chim hướng về từ hàng tĩnh trai vị trí mà đi. Cùng lúc đó, trong chốn giang hồ còn có một chút người động. Bọn họ phân biệt là mới lên cấp đại tông sư Tống Quyết, đã từng Tả Vương Thạch Chi Hiên, Cao Cú Lệ Kiếm Thần Phó Thải Lâm, cùng với Lý Tín Thu hai vị đệ tử Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Còn có những người khác, như Phó Thải Lâm đệ tử Phó Quân Sước, Vũ Văn Gia Kiệt xuất Vũ Văn Thành Đô, Lý Gia Lý Thế Dân, ở bên ngoài cất bước sư Phi Huyên. Bao quát có tư cách nghe nói tin tức này giang hồ hiệp khách, toàn bộ đều nhận được tin tức tới rồi tham gia trò vui. Những người này mỗi người có mọi loại mục đích, có chỉ là muốn đơn thuần quan sát một hồi đại tông sư trong lúc đó chiến đấu, có nhưng là muốn mượn cơ hội mà động, tìm cơ hội. Thời gian rất nhanh trôi qua, đã đến Lý Tín cùng Từ Hàng Tĩnh Trai ước định tháng ngày. Từ Hàng Tĩnh Trai sơn môn ở ngoài, lúc này chiến đấu còn chưa mở, đã có không ít người ở vây xem chờ đợi. Nếu là một hồi đại chiến đấu, vậy dĩ nhiên không thể ở bên trong cửa tranh đấu, vì lẽ đó Phạm Thanh Huệ đem sân bãi sắp xếp ở Từ Hàng Tĩnh Trai ngoài sơn môn một cái trên sườn núi. Hắn cùng Tĩnh Niệm Thiền Viện như thế, chỉ chọn bên trong đệ tử tinh anh xuất chiến, những người thực lực bình thường đệ tử chỉ có thể để bọn họ tiếp tục ở lại sơn môn bên trong. Chơi gần buổi trưa, tụ tập người càng ngày càng nhiều, nhưng hai bên nhân vật chính Lý Tín cùng Ninh Đạo Kỳ, một cái đều chưa từng xuất hiện, chỉ có Phạm Thanh Huệ cùng không mang theo từng người đệ tử đứng sừng sững đỉnh núi, đoàn người bắt đầu chờ hơi không kiên nhẫn, từng người cùng người ở bên cạnh bắt đầu nghị luận. Đại tùy hộ quốc chân nhân muốn một người độc chiến hai đại vũ lâm thánh địa, mặt khác còn bao gồm thiên hạ đệ nhất nhân Ninh Tám Nhân, khung cảnh này trước nay chưa từng có a. Đúng đấy, tình cảnh như thế, chỉ tưởng tượng thôi cũng là người ta nhiệt huyết sôi trào. Ta cảm thấy đến loại này đối chiến, cái kia đạo huyền chân nhân rất huyền a. Người đây liền không biết, trận chiến này nhưng là chính đạo huyền chân nhân chủ động làm ra đến, hắn nếu dám làm như vậy, vậy khẳng định là có nhất định nắm, nếu không thì không ai gặp làm ngu như vậy sự tình. Nói không sai, đạo huyền chân nhân nhất định còn có cái gì chúng ta không biết lá bài tẩy, không chừng hắn đã bước vào truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới cũng khó nói. Lúc trước người kia lắc đầu, cái này ngược lại cũng đúng không có khuyết đại như vậy, theo ta được biết, đạo huyền chân nhân liền bước vào đại tông sư thời gian đều còn chưa trưởng, có điều hắn nếu có thể đánh bại Thảo Nguyên Võ Tôn Tất Huyền, vậy thì chứng minh hắn nhất định là đứng đầu nhất loại kia đại tông sư. Đúng đấy, chuyện này chỉ có thể chứng minh, đạo huyền chân nhân là loại kia vạn người chưa chắc có được một, chỉ cần là cùng cảnh giới sẽ không có địch thủ loại kia nhân vật thiên tài. Thiên phú như thế, căn bản không phải người bình thường nỗ lực liền có thể đổi được đến. Xác thực như vậy. Lời này vừa nói ra, được rất nhiều người tán thành gật đầu. Thiên phú thứ này, có lúc chính là không nói đạo lý, mặc ngươi cố gắng thế nào cũng vô dụng, đặc biệt càng đến cao võ địa phương, càng là biểu hiện rõ ràng. Xuyệt. Đừng nói, có người đến rồi. Nơi nào? Nhìn trên bầu trời. Mọi người cấm khẩu, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy nắng nóng giữa trời, một cái không đáng chú ý điểm đen xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, thị lực đầy đủ tốt nhân tài có thể thấy rõ, đó là chỉ bay lượn ở mấy trăm mét trên không thần điêu. Lý Tín không có để thần điêu hạ xuống, chính hắn từ thần điêu trên lưng rời đi, sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới rơi đi. Thần điêu rời đi, Lý Tín hạ xuống, rơi xuống nhất định độ cao, mọi người mới nhìn rõ ràng là ai. Không biết ai hô một câu, là hộ quốc chân nhân. Hắn đến rồi. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, là sư tôn. Trải qua khoảng thời gian này phát dục, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã nay không phải trước kia so với, ngăn ngắn thời gian, hai người đều bước vào cảnh giới tông sư. Lý Tín trên người có chính thống hộ quốc chân nhân tên tuổi, lại thêm chi Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lập xuống chiến công hiển hách, một cái quyết định đỗ phục uy, một cái quyết định ngoa cương trại, ở mọi người biết được bọn họ là Lý Tín đệ tử sau khi, Lý Tín danh vọng cũng là nước lên thì thuyền lên. Vì lẽ đó ở ngày hôm nay cuộc tỷ thí này bên trong, thành tựu người đứng xem người, kỳ thực phần lớn tâm hướng về Lý Tín bên này đương nhiên, trong này cũng có từ hàng Tĩnh trai cùng Tĩnh niệm thiền viện nhiều năm qua không được lòng người nguyên nhân ở bên trong. Bọn họ không mang theo thánh địa tên tuổi, nhưng không có làm bất kỳ hữu dụng sự tình ở bên ngoài cất bước môn nhân còn thường thường một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, thật giống xem thường bất luận người nào. Nay đã sớm để rất nhiều võ lâm nhân sĩ bất mãn, cũng không biết là ai nói một câu. Những này con lựa chọn cùng nhi cô đã sớm nên bị thu thập. Nhìn bọn họ còn có thể cùng đến khi nào? Lý Tín bóng người rơi xuống đất, vừa vặn đứng ở từ hàng Tĩnh trai mọi người đối diện. Hắn quét một vòng người đối diện, phát hiện liền không cái này lão hòa thượng đều đến tham gia cho vui. Có điều hắn cũng không hề để ý, một đám gà đất chó sành thôi, hắn có thể tùy ý giết chết. Hắn ngày hôm nay mục tiêu chủ yếu là Ninh Đạo Kỳ, hoặc là nói là Ninh Đạo Kỳ trong tay Cựu Hóa Huyền Thần Lộ. Cho tới những người khác, toàn bộ đều là làm nền thôi. Lý Tín quay về Phạm Thanh Huệ mở miệng, xem ngươi trận thế này, là dự định theo ta liều mạng sao? Thôi, này cũng không đáng kể, ta gọi ngươi đi thông báo Ninh Đạo Kỳ, ngươi có thể có đem nói truyền đạt đúng chỗ. Phạm Thanh Huệ hừ lạnh một tiếng, căn bản không trả lời vấn đề này, trái lại là hỏi ngược lại Lý Tín, ta từ hàng Tĩnh trai được ngươi như vậy sỉ nhục, chẳng lẽ không ăn thua đủ, còn muốn cho ngươi chịu nhận lỗi hay sao? Nói xong, Phạm Thanh Huệ lớn tiếng hét lớn. Đạo Huyền, ta muốn ngươi vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn, mà cái này đánh đổi chính là ngươi hôm nay muốn chôn xương nơi này. Lý Tín lắc đầu bật cười, can đảm lắm. Có điều ta có thể không có thời gian lãng phí thời gian. Bản tọa đã đến. Ninh Đạo Kỳ còn chưa hiện thân. Phạm Thanh Huệ tự biết dựa vào bản thân không phải là đối thủ của Lý Tín, nàng lùi về sau một bước, đem sân bãi nhường lại. Nàng tuy rằng không biết Ninh Đạo Kỳ ở nơi nào, nhưng có thể khẳng định chính là Ninh Đạo Kỳ sẽ không tha nàng bổ câu. Quả nhiên, ở Lý Tín tiếng nói hạ xuống sau khi, một đạo khác âm thanh xa xôi từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không dám tha chỉ, bị nhân đã tới. Chương 45. Đại chiến bắt đầu. Chương 45. Đại chiến bắt đầu. Người vây xem ngắm nhìn bốn phía, đang tìm kiếm Ninh Đạo Kỳ bóng người. Chỉ thấy phía sau trong rừng rậm, chấn động tới một đám chim, đàn chim số lượng bằng nhiều, như lít nha lít nhít điểm đen, mà chờ điểm đen tản ra, bên trong một bóng người từ bên trong bay ra, chớp mắt liền đến Lý Tín phụ cận. Lý Tín cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Đạo Kỳ bản thân, hắn hai mai hơi có hoa râm, nhưng khuôn mặt cũng không giàn mua, một đôi mắt trái lại lấp lánh có thần. Hắn ăn mặc một bộ sám trắng bố bào đơn giản sạch sẽ, bào góc theo gió bay khắp như mây, vải áo thô giản nhưng không dính một hạt bụi, phảng phất trong thiên địa trọc khí chưa dám gần hắn ba thước. Lý Tín đặt câu hỏi, tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ cũng đơn giản đánh giá Lý Tín, sau đó gật đầu trả lời, chính là Ninh Mỗ, quả nhiên như nghe đồn bình thường, ngươi rất trẻ trung. Lý Tín cười ha ha, vẫn chưa làm ra trả lời. Tuổi trẻ sao? Hắn cũng không cảm thấy. Bây giờ hắn đã là 30 người. Tuy rằng cái tuổi này nghe vào rất trẻ trung, nhưng hắn là từ 16 tuổi liền bắt đầu từ Thiên Long thế giới xuất phát, chăn chọc mấy cái thế giới, bây giờ đều 30, hắn còn mới đạt đến hiện tại cái này cái cảnh giới. Nay đặt ở xuyên việt giả bên trong, làm sao cũng là rất rác rưởi thực lực đi. Thiên phú cao người tiến bộ thần tốc, nhưng thế giới này đại tông sư đúng là cái ngưỡng cửa. Chủ yếu là đại tông sư cái từ này để rất nhiều người tràn ngập lầm lỡ. Kỳ thực tại đây cái thế giới, đem xưng là nửa bước võ thánh, càng thích hợp. Thí dụ như Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, bọn họ ngồi hỏa tiễn bình thường đi đến tông sư, nhưng muốn chân chính bước vào bước kế tiếp đại tông sư, liền không đơn giản như vậy. Bọn họ trước kia tuy là nhân vật chính, nhưng so với Ninh Đạo Kỳ cùng Tống Khuyết hàng người, bọn họ vẫn là kém một chút. Nhưng bọn họ chủ đánh chính là trưởng thành trải qua tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Lý Tín không đáng đáp lại, Ninh Đạo Kỳ cũng không sinh khí, hắn đại đa số thời điểm là thanh tĩnh vô vi. Có thể Lý Tín nhìn hắn khó chịu chính là, Ninh Đạo Kỳ một hồi thanh tịnh vô vi, không để ý tới giang hồ phân tranh. Một hồi lại đi ra quản việc không đâu, nói muốn giữ gìn chính đạo. Tỷ như, hắn từng ngưng từ hàng Tĩnh trai lời mời, truy sát Tả Vương Thạch Chi Hiên, cũng chặn đánh Khấu Trọng, nói hắn có giữ gìn chính đạo trách nhiệm. Hắn lời nói ra cùng làm được sự quả thực đi ngược lại, làm người buồn nôn đây là một cái có không tranh với đời lý niệm, nhưng cũng thường thường muốn vi phạm bản tâm, làm chút vi phạm lý niệm việc kỳ hoa. Lý Tín mở miệng, nghe nói ngươi một thân công phu, lấy tự chiến quốc lúc đầu trang tử cùng với môn đồ Nam Hoa Kinh. Nó tinh túy là, tiêu giao vô vi, thần du thiên địa, vô vi có triển vọng, huyền thông vạn vật. Nhưng là như vậy. Lý Tín điểm ra Linh Đạo Kỳ công pháp xuất xứ cùng tinh túy, chính là có ý trào phúng Linh Đạo Kỳ đạo tâm không thuần, yêu thích quản việc không đâu. Tuy rằng lần này là Lý Tín cố ý gây sự đem hắn dẫn ra, nhưng này là bởi vì Lý Tín rõ ràng Linh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ này điểm sự. Như Linh Đạo Kỳ thực sự là loại kia thanh tịnh vô vi cao nhân, Lý Tín cho dù là muốn hắn cửu hóa thuần thần lộ, vậy cũng sẽ không dùng biện pháp như thế. Hắn có thể thành tâm tới cửa đi cùng đối phương giao dịch đối với Lý Tín có gai lời nói, Linh Đạo Kỳ thở dài đáp lại, đồn đại không sai, ta công pháp sát thực xuất từ Nam Hoa Kinh. Nhưng bản thân tuy có tâm vô vi, rồi lại bị thế gian tục sự sở khiến bán, tầm thường nhiều năm, cuối cùng không thể đạt đến cảnh giới đó. Linh Đạo Kỳ người này là một cái mâu thuẫn thể, có lúc khiêm tốn có lễ, có lúc lại tâm nhãn rất nhỏ. Ngươi hôm nay đúng là thẳng thắn, cửu hóa thuần thần lộ có thể có mang đến. Tự nhiên có mang. Lý Tín thỏa mãn gật đầu, rất tốt, ta thừa nhận ta dẫn ngươi đi ra sự tình làm không ổn, nhưng này là có khác biệt nguyên nhân. Hôm nay mặc dù là không có từ hàng tĩnh trai sự tình, ta cũng phải lĩnh giáo một hồi ngươi cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất nhân. Mà ta cũng xác thực cần cửu hóa thuần thần lộ, nguyên nhân ngươi cũng có thể rõ ràng. Hôm nay chúng ta liền lấy cửu hóa thuần thần lộ làm tiền đặt cuộc. Ta thắng, ta chỉ cần vợ ấy. Ta thua, mệnh cho ngươi. Làm sao? Ngươi có dám ứng chiến? Lý Tín sở dĩ đưa ra cá cược, cũng là bởi vì cửu hóa thuần thần lộ vật này ở Ninh Đạo Kỳ trong tay. Nếu như không giải thích trước, làm cho đối phương đồng ý vậy đối phương thua cũng có thể tức đến nổ phổi phá hủy vật này, để Lý Tín cũng không chiếm được. Dáng dấp như vậy lời nói, lần này ước chiến căn bản mục đích liền không đạt tới. Linh Đạo Kỳ gật đầu, tự không gì không thể. Hôm nay đến rồi không ít cao thủ, mọi người đều có thể làm chứng. Linh Mỗ như thua, hai tay dâng vật ấy. Nhưng nếu là Linh Mỗ may mắn thắng, cũng đừng trách ta ra tay quá nặng, trong mắt không cho phép văn bối. Dứt tiếng, hai bóng người từ khác nhau vị trí bay ra, người đến chính là Tống Khuyết cùng Phó Thái Lâm. Thế gian này ngoại trừ Lý Tín cùng Linh Đạo Kỳ, cùng với ở Thảo Nguyên chữa thương Tất Huyền ở ngoài, liền còn lại hai vị này đạt đến đại tông sư cảnh giới. Vì lẽ đó hai người này chính là tốt nhất nhân chứng. Tống Khuyết ôm đao. Tống Mô đồng ý vì việc này làm chứng. Phó Thải Lâm cầm kiếm không nói, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết 12. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Lý Tín thân thể chậm rãi bay lên bầu trời. Linh Đạo Kỳ cũng theo sát phía sau, cùng Lý Tín ngang bằng, ngươi là văn bối, ngươi chưa hết mời. Được. Lý Tín cũng không phí lời, thân hình tựa như tia chớp liền nhắm phía Linh Đạo Kỳ, nắm đấm ma sát không khí, đánh ra tiếng nổ đùng đoảng. Nhìn thấy Lý Tín chuẩn bị dùng gần người công kích, Linh Đạo Kỳ tự nói một câu: ngươi nếu là lấy vì ta không thiện cận chiến, vậy ngươi liền sai rồi. Linh Đạo Kỳ giơ tay đón đỡ, Lý Tín khí thế như cầu vồng một đòn cũng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Sau đó Linh Đạo Kỳ phản kích, một trường vỗ hướng về Lý Tín ngực. Một trường chưa xong lại là một trường ảnh liên miên không dứt, đánh về phía Lý Tín toàn thân các nơi. Nó xuất trường tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền đã ra mấy chục trường nhiều, mà hoàn toàn không có dấu vết có thể tìm ra ở những người xem không chân thực, hoặc không hiểu việc người trong mắt. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lý Tín đánh ra một quyền, sau đó Linh Đạo Kỳ hai tay đơn giản vung vẩy mấy lần, điều này cũng không có gì rất đặc sắc địa phương. Có thể chỉ có chân chính hiểu việc nhân tài có thể nhìn ra. Linh Đạo Kỳ vừa ra tay chính là mình tuyệt kỹ thành danh tán thủ bắt phát. Có thể thấy được Lý Tín ở trong lòng hắn coi trọng trình độ tán thủ bắt phát Linh Đạo Kỳ tuyệt kỹ thành danh, cũng là hắn tự nghĩ ra chiêu thức. Hắn đem chính mình sở học sở hữu trường pháp, quyền pháp các loại, toàn bộ dung thành một thể, cuối cùng hình thành bộ này võ học. Trong đó thiên vạn loại vô cùng biến hóa, tận quy về tám loại tinh nghĩa bên trong, chiêu thức thích làm gì thì làm, hoàn toàn không có định pháp. Nó hình như thiên mã hành không, không bị bất kỳ ràng buộc quy hạn, nó hướng như tiêu giao cõi mây, ngự khí phi long, tuyệt không thể tả. Cái này cũng là tại sao Linh Đạo Kỳ ở biết mà nhìn thấy Tất Huyền bại cục sau khi, còn dám cùng Lý Tín liều quyền cước nguyên nhân. Mà tám nhào chi tinh yếu, chính là ở một cái, hư, tự. Hư có thể sinh khí, vì vậy hư vô nghèo. Thanh tịnh chí hư, thì lại này hư là thật. Hư thực trong lúc đó, thái tuy bất thủ, đơn giản đạo của tự nhiên, huyền diệu khó hiểu, bất luận lớn hay nhỏ. Linh Đạo Kỳ chiêu thức liên miên không dứt. Trái lại Lý Tín, ở Linh Đạo Kỳ trở tay giáng trả sau khi, chỉ có thể tạm thời phòng thủ. Chương 46. Tán thủ bắt phát. Chương 46. Tán thủ bắt phát. Khấu trọng cau mày, Lăng thiếu, này Ninh Đạo Kỳ khiến cái gì võ công? Từ từ Lăng biểu hiện nghiêm nghị, nếu là ta không có đoán sai, đây chính là Ninh Tán Nhân tuyệt kỹ thành danh tán thủ bắt phát. Ninh Tán Nhân từng ở Lôi Châu bán đạo cùng Nam Hải Tiên Ông, chiều công thác quyết chiến lúc, dựa vào này kỹ, ở trăm chiêu sau khi thắng lợi. Thảo, không biết xấu hổ như vậy, vừa lên đến liền phóng đại chiêu, sư tôn còn không xuất toàn lực đây. Nếu như sư tôn khinh địch, không làm được cũng bị hắn âm một hồi. Khấu trọng ở ván giận, nhưng từ từ Lăng không nói, chỉ là một mực quan sát hiện trường. Hắn tin tưởng sư tôn không phải khinh địch hạng người, sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Một bên khác, Phạm Thanh Huệ nhìn thấy Linh Đạo Kỳ chiêu thức, cũng rất nhanh phản ứng lại, đây chính là tán thủ bắt phát. Chiêu này vừa bắt đầu cũng không đáng chú ý, nhưng sau khi nhưng là càng đánh càng mạnh. Có thể để đối thủ vẫn bị áp chế, căn bản không có phản kháng thời gian. Năm đó, Nam Hải Tiên Ông, chiêu công thác, có thể kiên trì đến 100 chiêu, đã là nhân vật cực kỳ lợi hại. Nếu là đổi thành bình thường tông sư, không ra 10 chiêu, tất nhiên bỏ mình. Mặc dù là nàng loại này cấp cao tông sư, nàng cũng cảm thấy chính mình nhiều nhất chống được 50, 60 chiêu mà thôi. Này vẫn là lạc quan ý nghĩ. Như Linh Đạo Kỳ hạ tử thủ, nàng có thể kiên trì bao lâu còn khó nói. Phạm Thanh Huệ trong lòng mừng thầm, chính là như vậy, trực tiếp đánh chết hắn. Trước hắn có bao nhiêu hung hăng, ngày hôm nay liền để hắn chết thật thảm. Tốt nhất Linh Đạo Kỳ trước tiên đem hắn đánh gần chết, sau đó do các nàng từ hàng tĩnh trai đến phân kết. Như vậy, xem ai còn dám đến nàng từ hàng tĩnh trai ngang ngược. Cùng hắn nàng sai biệt không nghĩ nhiều pháp còn có không đem Lý Tín cái này kẻ phá rối trừ ra, võ lâm mới có thể khôi phục trước đây bình tĩnh, địa vị của bọn họ mới có thể không dao động. Tống Khuyết cùng Phó Thải Lâm đều không có quá to lớn phản ứng, bọn họ biết Lý Tín không thể chỉ có như vậy. Nếu không, Tất Huyền không thể đứt tay mà về. Trong nháy mắt, Lý Tín cùng Linh Đạo Kỳ giao thủ đã vượt qua 100 chiêu. Lý Tín cũng quen rồi Linh Đạo Kỳ tiết tấu. Nói là thích làm gì thì làm, hoàn toàn không có định pháp. Nhưng thế gian nào có hoàn toàn không có định pháp? Cho dù chiêu thức hoàn toàn không có định pháp, nhưng người luôn có quen thuộc. Nếu không, Linh Đạo Kỳ nơi nào đến tam thức? Lý Tín càng ngày càng thong dong, mở miệng nói rằng, tán thủ bắt phát sát thực có thể, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Linh Đạo Kỳ đáp lại, người vô công quả nhiên ghê gớm, nếu ngươi có thể kiên trì đến 200 chiêu sau khi, ta thừa nhận tán thủ bắt pháp không làm gì được ngươi. Vậy thì đến đây đi. Lý Tín không chút nào hư, ở chiêu thức trên giao thủ hắn tự nhận là không thua bất luận người nào. Vũ Thần Quyết dung hợp rất nhiều võ công, trong đó không thiếu có thể thăng cấp Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Hàng Long Thập Bát Trưởng chờ càng đánh càng mạnh võ công. Vì lẽ đó cho dù tiếp tục chiến đấu tiếp hắn cũng không cảm thấy chính mình thất bại. Cho dù hắn phần lớn võ học đối với hiện tại tới nói cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nói thẳng ra nói đều là thuộc về hậu thế võ học, uy lực đã hàng rồi một cấp độ. Nhưng không phải chỉ có tiền nhân có trí khôn, người hậu thế đang truyền thừa đoạn tuyệt điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ có rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ tự nghĩ ra võ công tuyệt học liền không hẳn so với tiền nhân kém. Chỉ có điều, đơn tử về mặt thực lực mà nói, đúng là không sánh được thế giới này người. Nhưng Lý Tín không có cái này thiếu sót, thực lực của hắn có thể cùng trên, vì lẽ đó những chiêu thức này ở trong tay hắn gặp phát huy ra uy lực mạnh hơn đối với điều này phương thế giới tông sư nhiều khắp nơi cất bước, Lý Tín cũng chỉ có thể cảm thán một câu. Thiên địa có hạn, hoàn cảnh xác thực có thể quyết định hạn mức tối đa. Rất nhanh 200 chiêu đã đến. Linh Đạo Kỳ cùng Lý Tín vẫn như cũng là đánh khó phân thắng bại, hai người thân hình không ngừng đổi vị, động tác đã sắp ra tàn ảnh. Không nghĩ tới này đạo huyền lại có thể ngăn trở Linh Tán Nhân tán thủ bắt phát. Phạm Thanh Huệ nhìn bầu trời chiến đấu lầm bầm lầu bầu, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Nếu là Linh Đạo Kỳ thất bại, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, nàng nhất định phải làm chút gì. Nghĩ đến bên trong, Phạm Thanh Huệ tìm tới không, hai người bắt đầu xì xào bàn tán. Lý Tín cùng Linh Đạo Kỳ tạm thời ngừng tay, hai người đối lập mà đứng. Lý Tín mở miệng, chiêu thức trên ngươi thắng không được ta, tiếp tục đánh, ta có thể dựa vào tuổi trẻ thân thể ưu thế cùng thân thể cường độ, đem ngươi mạnh mẽ mà chết. Nay không có ý nghĩa gì, liền để ta nhìn ngươi một chút ngoại trừ này tán thủ bắt phát, còn có cái gì chứ? Linh Đạo Kỳ gật đầu, xác thực như Lý Tín từng nói, nếu là một mực so đấu quyền cước, hắn thân thể gặp không bằng đối phương. Dù sao hắn bây giờ đã có tuổi, tuy không đến nỗi nói lão, nhưng trung quy là không bằng chừng 30 người. Hơn nữa cái tên này thân thể giống như Tất Huyền biến thái, căn bản không đánh nổi. Giao thủ trong quá trình, bọn họ không phải là không có bắn trúng đối phương một hồi, trái lại là ở mấy trăm chiêu trong quyết đấu, có không ít thứ công kích đều đánh tới đối phương. Có thể quyền cước của chính mình tiếp xúc được đối phương thân thể, dường như đụng tới sắt đá, cứng rắn kỳ cục. Thậm chí có lúc còn có thể phát sinh kim thạch thanh âm, đây là đối phương tu luyện dường như Phật giáo bất động kim cương tương tự pháp môn. Ngoài ra, thân thể đối phương làn da bên trên, tựa hồ còn có một tầng cương khí tồn tại, để hắn công kích không có đưa đến quá to lớn hiệu quả. Bên ngoài cương khí vòng bảo vệ hắn từng thấy, cũng không có thiếu người gặp loại này công pháp. Nhưng là xem Lý Tín như vậy, đem cương khí bám vào ở bên ngoài thân làn da bên trên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tầng tầng phòng ngự bên dưới, có thể nói Lý Tín đã đem chính mình phòng ngự kéo đến cực hạn, coi đời này có thể tổn thương đồ vật khác đã ít lại càng ít. Linh Đạo Kỳ suy nghĩ chỉ chốc lát sau, mở miệng nói rằng, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta đến một hồi toàn vị trí quyết đấu. Không biết ngươi cho rằng làm sao? Có thể. Lý Tín trả lời rất dứt khoát, đáp lại đề nghị này. Nói như vậy, nhục thể so đấu sau khi là pháp thuật sau khi là thần hồn. Tinh thần lĩnh vực quyết đấu hung hiểm nhất, một cái không làm được chính là thần hồn bị thương, mà thần hồn bị thương khó nhất chữa trị. Linh Đạo Kỳ hơi thi lễ, mà ngửa ra sau thiên phát ra hét dài một tiếng, chân chính đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hai cánh tay hắn giương ra, thân hình dường như một con đập cánh mà bay thanh điểu. Trong hư không nhất thời truyền đến vô số chim hót, làm cho vô số người vây xem trước mắt xuất hiện từng đạo ảo giác. Không giống người nhìn thấy không giống cảnh tượng. Có người nhìn thấy rắn độc, có người nhìn thấy manh thú, có người nhìn thấy trời long đất lở, có người nhìn thấy bay đầy trời kiếm. Đây là phạm vi lớn tinh thần lĩnh vực, cho dù Linh Đạo Kỳ không có cố ý nhắm vào những này bảng con người, bọn họ vẫn là từng người nhìn thấy chính mình thứ sợ. Phá. Lý Tín rơi chân giẫm một cái, thái cực âm dương lĩnh vực mở ra, trước mắt ảo giác cũng biến mất theo. Hắn mới vừa cũng nhìn thấy chính mình thứ sợ đó là ở vô tận dòng sông thời gian bên trong. Hắn một thân một mình, bên người không có bất kỳ người nào làm bạn, phản phất thế giới đã xem hắn lãng quên đúng, Lý Tín sợ nhất chính là cô độc. Loại kia đạp khắp thế gian, lại không có thể lưu lại một điểm dấu vết, phóng tầm mắt nhìn tới, không người cùng hắn chia sẻ tâm tình cô độc. Lý Tín phá tan ảo tưởng sau khi, Linh Đạo Kỳ công kích cũng đến. Tay phải hắn hợp lại ngón tay thành kiếm, thân hình tựa như tia chớp liền xông thẳng Lý Tín. Cái kia rõ ràng là ngón tay giả trang mà thành kiếm, nhưng dường như có tuyệt thế bảo kiếm bình thường sắc bén, đột phá tầng tầng trở ngại, đâm thẳng Lý Tín mà tới. Mà hắn đâm hướng về địa phương rõ ràng là Lý Tín mi tâm. Chương 47. Linh Đạo Kỳ bại tẩu. Chương 47. Linh Đạo Kỳ bại tẩu. Linh Đạo Kỳ vốn định noi theo Lý Tín đánh với Tất Huyền một trận lúc sách lược, lấy tấn công bằng tinh thần làm đầu tay, sau đó thừa dịp đối thủ hoảng hốt thời khắc tập kích, đánh một cái không ứng phó kịp trên lệnh thời gian. Nhưng mà, hắn tính sai. Lý Tín bóng người ở tại chỗ đông nhiên tiêu tan, dường như bọt nước giống như biến mất không còn tăm hơi, không hề tung tích có thể tìm ra. Lúc nào? Linh Đạo Kỳ trong lòng dùng mình, bản năng lắc mình rời đi tại chỗ, phòng bị Lý Tín từ phía sau lưng tập kích. Quả nhiên, ngay ở thân hình hắn mới vừa động trong nháy mắt, một đạo ác liệt thế tiến công sát gò má của hắn xẹt qua, hàn ý bức người. Lý Tín bóng người lần thứ hai hiện hiện, trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái hàn băng ngưng tụ trường kiếm, mũi kiếm óng ánh long lanh, hàn khí phân tán, ngưng nước thành băng, thủ đoạn cao cường. Linh đạo kỳ áo bào gồ lên, chân khí phun trào, lại lần nữa đỡ Lý Tín công kích. Ngay lập tức, thân hình của hắn bỗng nhiên phân hóa, hóa thành 9 bóng người, từ 8 cái vị trí cùng với đỉnh đầu đồng thời hướng về Lý Tín công tới. Tình cảnh này để xem trận chiến Phó Thải Lâm cùng Tống Khuyết đều không khỏi hơi nhướng mày. Bọn họ càng không có cách nào nhận biết, này 9 bóng người bên trong, đến tuột cùng người nào là Ninh Đạo Kỳ chân thân. Lý Tín cũng không rảnh nhận biết, Ninh Đạo Kỳ thế tiến công đã như cuồng phong mưa rào giống như kéo tới. Chúng ta đều là chân thân. 9 đạo Ninh Đạo Kỳ đồng thời mở miệng, âm thanh trùng điệp, phản phất đến từ 4 phương 8 hướng. Mỗi người bọn họ triển khai không giống chiêu thức, nhưng lẫn nhau hô ứng, hình thành một cái gió thổi không lọt thế tiến công mạng. Nhìn kỹ lại, đây cũng không phải là đơn giản vây công, mà là một loại tinh diệu thuật hợp kích. 9 bóng người thế tiến công liền thành một vùng, khác nào một cái to lớn chung, đem Lý Tín vững vàng bao ở trong đó. Linh đạo kỳ lấy sức lực của một người, càng sử dụng tới nhiều người hợp kích mới có thể hoàn thành trận pháp, uy lực tăng gấp bội, phong tỏa Lý Tín sở hữu đường lui. Loại thủ đoạn này, mặc dù là Phó Thải Lâm cùng Tống Khuyết cũng cảm thấy chấn động. Dù sao, nhiều người thuật hợp kích tuy thông thường, nhưng do một người một mình hoàn thành, nhưng là chưa từng nghe thấy. Có điều, lấy linh đạo kỳ cảnh giới, tuy có thể đem uy lực tăng lên, nhưng còn chưa đủ lấy đạt đến phá toái hư không cấp độ. Không được, sư tôn nếu không né tránh, e sợ muốn ăn thiệt thòi. Khấu Trọng thấy thế, không khỏi vì là Lý Tín bóp một cái mồ hôi lạnh. Theo người khác, đối mặt như vậy thế tiến công, tránh né không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Lý Tín nhưng một mực không có trốn. Hai tay hắn mười ngón giao nhau, đống nhiên nắm chặt, khẽ quát một tiếng, uống. Trong phút chốc, chín tấm thái cực đồ án từ hắn quanh người hiện lên, ánh sáng lưu chuyển, khác nào bình phong. Linh đạo kỳ thế tiến công như cuồng phong mưa rào, trong nháy mắt đánh nát thái cực đồ án, tiếp tục hướng về Lý Tín áp sát. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Lý Tín muốn lấy thân thể gắng gượng chống đỡ đòn đánh này lúc, biến cố tái sinh. Lý Tín song trưởng đột nhiên biến hóa, tay trái ở trên, bàn tay phải tại hạ, hai tay kề sát, tay trái thuận kim đồng hồ chuyển động, tay phải nghịch kim đồng hồ chuyển động. Theo Lý Tín song trưởng chuyển động, một luồng kỳ dị sức mạnh ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Cái kia sức mạnh vừa không phải thuần túy chân khí, cũng không tầm thường võ học chiêu thức, mà là một loại gần như thiên địa pháp tắc huyền diệu lực lượng. Linh đạo kỳ chín bóng người đã áp sát Lý Tín, thế tiến công như lôi đình và cân, dường như muốn đem Lý Tín triệt để thôn phệ. Nhưng mà ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tín song trưởng đống nhiên mở ra, khẽ quát một tiếng, mở. Trong phút chốc, một đạo gợn sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị tập trung vào một viên cục đá, gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Cái kia chín đạo linh đạo kỳ bóng người, càng tại đây gợn sóng bên trong hơi chậm lại, thế tiến công cũng thuận theo chậm chạp hạ xuống. Đây là sức đẩy, không phải linh đạo kỳ không muốn công kích, hắn cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, mà là sự công kích của hắn tiến hành không xuống đi. Lý Tín xung quanh cơ thể tràn ngập hướng ra phía ngoài lực bài xích, mà phi thường to lớn. Lý Tín hét lớn một tiếng, cắt thân lùi. Sức đẩy cùng Ninh Đạo Kỳ rằng co nháy mắt, Ninh Đạo Kỳ thân thể bay ngược. Chín bóng người một lần nữa hợp lại là một. Thật là đáng sợ lực bài xích. Xem loại này công kích cũng không phải là không có, tỉ như bọn họ đại tông sư đối với những người thấp kém võ giả là có thể dùng tự thân uy thế đối với bọn họ hình thành một loại bài xích. Nhưng xem Lý Tín như vậy, đem lực bài xích phát huy đến có thể trực tiếp văng ra cùng đối thủ công kích cường độ, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể làm được. Ninh Đạo Kỳ biểu hiện nghiêm nghị, lần đầu cảm giác được áp lực. Suy nghĩ chốc lát, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay trong lúc đó ngưng tụ sức mạnh phản phất có thể xé rách thiên địa. Lý Tiểu Hữu, ngươi nếu như có thể đỡ lấy Ninh Mỗ chiêu này. Ninh Mỗ ca nguyện chịu thua, cũng y theo cá cược, dâng ngươi muốn cửu hóa thuận thần lộ. Lý Tín gật đầu. Thự không gì không thể, ngươi cứ đến đi. Ninh Đạo Kỳ hai tay tiếp tục ngưng tụ sức mạnh, không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo. Thậm chí ngay cả tia sáng đều bị nguồn sức mạnh kia hấp dẫn, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy, đen thui vòng xoáy. Lý Tín đứng tại chỗ, mắt sáng như đuốc, song trưởng vẫn duy trì âm dương đan sen tư thái. Hơi thở của hắn trầm ổn như núi, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, mặc cho ngoại giới làm sao dung chuyển, đều không thể lay động tâm thần của hắn. Này một chiêu, ta đem mệnh danh là càn khôn nhất trịch. Ngươi có thể tiếp được rồi. Linh đạo kỳ âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, Linh đạo kỳ song trưởng bỗng nhiên đẩy ra, cái kia cũng ngưng tụ đến mức tận cùng sức mạnh dường như trời long đất lở giống như hướng về Lý Tín bao phủ mà đi. Lý Tín trong mắt tinh quang lóe lên, song trưởng bỗng nhiên tách ra, hai tay đồng thời vẽ tròn. Một âm một dương sức mạnh ở hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển, hình thành một cái to lớn thái cực đồ án. Thái cực, vô cực. Lý Tín khẽ quát một tiếng, thái cực đồ án bỗng nhiên phóng to, dường như một mặt to lớn tấm khiên che ở hắn trước người. Ầm. Hai cổ sức mạnh va chạm trong nháy mắt, thiên địa phảng phất vì đó một tĩnh, ngay lập tức, một luồng sóng năng lượng khủng bố lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Xem trận chiến mọi người dồn dập lùi về sau, mặc dù là Phó Thải Lâm cùng Tống Khuyết như vậy cao thủ tuyệt thế, cũng không thể không vận lên chân khí hộ thể, chống đối này cô dư âm. Bụi mù tan đi, giữa trường tình cảnh từ từ rõ ràng. Lý Tín cùng Ninh Đạo Kỳ đều đã mất điện. Ninh Đạo Kỳ đứng tại chỗ, áo bào hơi ngổn ngang, hô hấp cũng có chút gấp gáp, rõ ràng là tiêu hao quá đại. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao, nhìn chằm chằm đối diện Lý Tín. Lý Tín thì lùi sau mấy bước, từng bước đạp nát mặt đất, đem mặt đất bước ra chu vong giống như vết nứt. Thẳng tới bước thứ 9 Lý Tín mới ngừng lại thân hình, nhưng hắn biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh, không gặp bất kỳ bị thương dấu hiệu. Cùng với trước hơi có khác nhau chính là, da thịt của hắn chẳng biết lúc nào đã biến thành vàng rực rỡ màu sắc. Không thể không nói, Ninh Đạo Kỳ này tụ lực một đòn đúng là mạnh, Lý Tín cuối cùng lại bất đắc dĩ mở ra kim cương bất hoại. Hắn trước người thái cực đồ án, cương khí, sức đẩy toàn bộ bị Ninh Đạo Kỳ đánh vỡ, trực tiếp đánh tới cơ thể hắn bên trên. nhưng cũng may hắn đều hoàn toàn đỡ lấy, mà trạng thái cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Mà trái lại Ninh Đạo Kỳ thì thôi suy yếu hơn nữa.
Này, Càn Khôn Nhất Trịch, sát thực tuyệt vời. Lý Tín nói chuyện với Ninh Đạo Kỳ trong giọng nói lần thứ nhất mang theo một chút kính ý, đây là hắn đối với Ninh Đạo Kỳ thực lực khẳng định.
Ninh Đạo Kỳ cảm thán, hôm nay mới biết người ở ngoài có thiên. Người các loại thủ đoạn, để Ninh Mỗ mở mang tầm mắt.
Sau đó hắn từ trong lồng ngực móc ra trang bị Cửu Hoa Quẩn Thần Lộ chiếc lọ ném cho Lý Tín.
Đây là thứ ngươi muốn.
Là Ninh Mỗ thua, đánh tiếp nữa ta không phải là đối thủ của ngươi.
Sau đó Ninh Đạo Kỳ lại liếc mắt một cái Phạm Thanh Huệ phương hướng, có một số việc Ninh Mỗ cũng đã hết lực.
Hôm nay liền như vậy cáo tử.
Nói xong, Ninh Đạo Kỳ cũng không dây dưa dài dòng, thân hình mấy lần lấp lóe, liền đã biến mất ở tại chỗ.
Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đầy mặt hưng phấn, sư tôn quả nhiên vô địch, trực tiếp đánh chạy Ninh Đạo Kỳ.
Nhưng là bọn họ mới vừa cao hứng xong, giữa trường tình huống xuất hiện lần nữa biến hóa.
Chương 48, kinh biến.
Chương 48, kinh biến.
Tại chỗ, Ninh Đạo Kỳ mới vừa rút đi, Lý Tín thân hình đột nhiên loáng một cái, khóe miệng cũng không tự giác chảy ra một tia máu tươi.
Có điều không ai chú ý tới chính là,
loại tình huống này, khóe miệng của hắn nhưng là hơi dương lên, cũng không giống bị thương dáng vẻ.
Phạm Thanh Huệ nguyên bản còn đang cân nhắc, Ninh Đạo Kỳ đi rồi nàng phải như thế nào lựa chọn,
là túi đầu nhận tài, vẫn là liều mạng một lần.
Nhưng nàng đang nhìn đến Lý Tín thân thể loáng một cái sau khi, lập tức cắn răng làm ra quyết định.
Không sư huynh, người này đã là cung dương hết đà, hai nhà chúng ta liên thủ bắt hắn.
Không ánh mắt cùng Phạm Thanh Huệ đối diện, đang suy tư Phạm Thanh Huệ biện pháp.
Hắn biết, Lý Tín chưa trừ diệt, hai nhà bọn họ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.
Sau đó không chừng Lý Tín sẽ phải cầu bọn họ làm cái gì.
Không sư huynh, hôm nay cơ hội bỏ qua sẽ không có.
Hắn vững vàng đón đỡ lấy Ninh Tán Nhân bạo phát một đòn, không thể không có bất kỳ bị thương, chứ không có chuyện gì đều là giả ra đến.
Hiện tại hắn đã áp chế không nổi thương thế của chính mình,
không vẫn là chần chờ.
Phạm Thanh Huệ tăng thêm ngữ khí, sư huynh,
thời cơ không thể mất ta, không nhìn quét toàn trường, phát hiện có không ít người lộ ra dị động, cắn răng đồng ý, được.
4.
Sư tôn cẩn thận.
Khấu Trọng, Từ Từ Lăng đồng thời hô to một tiếng, thân hình lập tức hướng về Lý Tín vị trí phóng đi.
Chỉ thấy giữa bầu trời, chẳng biết lúc nào đã có thêm một thanh khổng lồ bảo kiếm.
Bảo kiếm chia ra làm hai, hai phân thành 4, 4 phân thành 8.
Không ra chốc lát, đã là hình thành một mảnh mưa kiếm, thẳng tắp hướng về phía Lý Tín bao phủ xuống, mong muốn đem xé thành nát tan.
Tống Khuyết quát to một tiếng, "Phó Thải Lâm,
ngươi dám nhúng tay, là khi ta Tống Mỗ không tồn tại sao?"
Tống Khuyết trong tay chi đao đống nhiên ra khỏi vỏ, nằm ngang chém ra kinh động thiên hạ một đòn ánh đao cắt ra bầu trời, khác nào một đạo kinh lôi như thế, đem những người kiếm ảnh dồn dập đánh nát, còn chưa rơi xuống đất đã biến mất không còn tăm hơi.
Cơ hội tốt.
Nhìn thấy Phó Thải Lâm đột nhiên ra tay, Phạm Thanh Huệ cũng không chờ đợi thêm.
"Từ hàng Tĩnh trai đệ tử, theo ta kết trận."
"Tĩnh niệm tiền viện, theo lão nạp kết trận."
Phạm Thanh Huệ tóc đen tung bay, trong tay sắc không kiếm phát sinh rồng gầm giống như tiếng rung.
36 tên đệ tử áo trắng chân đạp thất tình, kiếm khí cấu kết càng ở trong hư không ngưng ra sao bắt đầu đổ.
Mặt đất lúc này đột nhiên hiện lên con đường vết kiếm, này đế đạp phong dưới càng giấu giếm kiếm trận.
Chen,
sắc không kiếm xen vào mắt trận trước mắt, cả ngọn núi kịch liệt rung động.
Những người vắng lặng ngàn năm vết kiếm đột nhiên nổi lên ánh sáng màu xanh, vô số pha toái kiếm ý từ trong địa mạch dâng trào ra, trên không trung ngưng tụ thành bảy chuôi đồng thau cự kiếm.
Xem trận chiến quần hùng bội kiếm hết mức vỏ kiếm rút ra, hóa thành dòng lũ bằng sắt thép tụ hợp vào kiếm trận.
Không kiến trạng con ngươi đột nhiên co lại.
Này thất truyền đã lâu, Chu Thiên Tinh Đầu kiếm trận, cần lấy địa mạch kiếm khí vì là dẫn, không muốn tính trai càng trong bóng tối chữa trị đế đạp phong dưới kiếm trận trận cơ.
Hắn không dám chần chờ, trong tay hàng ma sử tầng tầng giẫm đất, 30 tính niệm thiền viện tông sư trong nháy mắt kết thành, kim cương phục ma quyển.
Tiếng niệm kinh trong tiếng mơ hồ hiện ra bát bộ thiên long bóng mở.
Lý Tín chắp tay đứng ở mưa kiếm trung tâm, tay áo bị kiếm khí xé ra mấy đạo vết nứt, trong mắt nhưng sáng lên ngôi sao giống như ánh sáng.
Chỉ thấy tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, càng lấy chỉ viết thay trên không trung viết kinh văn.
Chữ viết lưu chuyển, nguyên khí đất trời cùng đẩy trời kiếm khí ầm ầm chạm vào nhau.
Thiên địa ban đầu, âm dương ngăn cách.
Mỗi viết một câu, hư không liền thêm ra một đạo thủy mặc quái tượng.
Làm, chúng diệu chi môn, bốn chữ xuất hiện, cả tòa kiếm trận đột nhiên rơi vào quỷ dị bất động.
Những người đồng thau cự kiếm phát sinh không chịu nổi gánh nặng gào thét, trên thân kiếm hiện lên tỉ mỉ vết rạn nứt, Lý Tín càng lấy kinh văn xúc động sức mạnh đất trời, đem kiếm trận cùng địa mạch liên hệ miễn cưỡng cắt đứt.
Phạm Thanh Huệ phun ra một ngụm máu tươi, sắc không kiếm theo tiếng mà đứt.
Nàng khó có thể tin tưởng mà nhìn đầy đất tinh tiết,
ngươi đã chạm đến phá toái hư không.
Lý Tín cười không đáp, xoay người nhìn phía Phật quang lượn lờ La Hán đại trận.
Mi tâm đột nhiên sáng lên một điểm u mang, ma chủng khí tức như nước thủy triều tràn qua chiến trường ở Âm Quý phái đợi 7 ngày, Lý Tín không phải là cũng không có làm gì, tay không bên trong hàng ma sử đột nhiên trở nên nóng bỏng, sử đầu khảm nạm xá lợi tử càng chảy ra máu đen.
Sân niệm chưa biến mất, làm sao thành Phật?
Lý Tín âm thanh phảng phất đến từ cựu u vực sâu, thiên ma âm bị hắn phát huy đến cực hạn không ngơ ngác phát hiện, những người kết trận đệ tử trong mắt đều nổi lên màu máu, chính mình tu Phật 30 năm cũng không chém hết tâm ma, giờ khắc này chính đang ma chủng thôi phát dưới điên cuồng phát sinh.
Phía chân trời chợt có bản cờ hạ cờ thanh âm truyền đến.
Phó Thải Lâm lăng không hư đạp, mỗi một bước giẫm xuống đều có kiếm khí ngưng là thật chất.
Lúc trước bị Tống Khuyết chém nát mưa kiếm vẫn chưa tiêu tan, giờ khắc này càng ở đám mây gây dựng lại vì là tung hoành 19 đạo dịch kiếm bàn cờ.
Tống huynh cũng biết, vừa mới ngươi chém phá có điều là lão hủ 3 phần 10 kiếm ý.
Phó Thải Lâm râu bạc trắng tung bay, trong tay áo bay ra 9 viên cờ đen lún vào bàn cờ.
Chiêu này, Thiên Nguyên Cước, kính xin thiên đao đánh giá.
Tống Khuyết trường đao hoành ngưng, lại phát hiện quanh thân trăm trượng đã che kín vô hình kỳ tuyến. Hắn bổ về phía Phó Thải Lâm ánh đao càng ở giữa đường tự mình truyền lệnh, đem xa xa vách núi chém ra sâu đến 10 trượng khe.
Dịch kiếm chi đạo, hạ cờ không về.
Phó Thải Lâm hai ngón tay mang theo cờ trắng chậm chạp chưa lạc.
Tống Minh mỗi ra một đao, này ván cờ sát thế liền trùng ba điểm. chờ lão hủ hạ xuống này thu quan chi tử. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên nứt ra trăm trượng vực sâu, dưới nền đất long mạch khí hóa thành màu xanh trường long sông thẳng mây xanh. Mọi người lúc này mới kinh hãi, hai vị thiếu niên đứng thẳng địa phương chính là dưới nền đất kiếm trận phá toái sau hiện lộ long mạch tiết điểm. Địa mạch nơi sâu xa tiếng nổ vang rền càng ngày càng gần, Khấu Trọng chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến tiêu đốt giống như đau nhức. Thanh long càng bắt đầu thôn vẹ máu thịt của hắn, toàn bộ cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Trọng thiếu, từ từ lăng hai mắt đỏ đậm, đan điền chân khí dâng trào ra, gắt gao kéo Khấu Trọng, muốn đem hắn mang rời khỏi nơi này. Đối với dưới nền đất đột nhiên xuất hiện tình huống, Lý Tín cũng là cao mày, hắn mi tâm u mang đống nhiên hóa thành hoa sen màu máu, hắn càng dựa vào long mạch phun trào thời cơ, đem ma chủng khí tức truyền vào địa mạch. Toàn bộ từ hàng tĩnh trai địa giới đột nhiên mây đen giăng kín. Những người bị đánh nát đồng thao kiếm mảnh trên không trung gây dựng lại, hóa thành chín cái giữ tận cự long, cuốn về tĩnh niệm thiền viện mọi người. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Không đột nhiên xé ra áo cà sa, lộ ra che kín tiếng phạn màu vàng lồng ngực. Trong tay hắn hàng ma sử nghịch cắm vào trong lòng, càng lấy tâm đầu huyết thôi thúc Phật môn bí pháp, ra đệ tử nghe lệnh, liều mình kháng ma. Tĩnh niệm thiền viện chúng tăng ánh mắt khôi phục thanh minh, sau đó cùng kêu lên tụng kinh, da thịt từng tấc dạn nứt nhưng hồn như chưa cảm thấy. Màu vàng Phật huyết rót vào kim cương phục ma quyển, càng trên không trung ngưng tụ thành một vị ba đầu sáu tay phẫn nộ minh vương. Cái kia minh vương bóng mở đưa tay nắm lấy huyền thiết cự long, nóng rực Phật quang theo thân rồng cuốn ngược mà lên, đem Lý Tín ma trùng khí tức bức lui ba trượng. Phạm Thanh Huệ nhân cơ hội cắn chóp lưỡi, phun ở gãy vỡ sắc không kiếm trên. Thân kiếm nhiễm phải tinh huyết trong ngay mắt, từ hàng kiếm điện cao nhất tâm pháp, kiếm tâm thông minh, đống nhiên phát động. Những người giải rác các nơi bội kiếm mảnh vỡ như bách xuyên quy hải, ở trong tay nàng đúc lại thành một thanh lưu động ánh sao trong suốt trường kiếm. Phạm Thanh Huệ khí tức đột nhiên cất cao một đoạn dài, nàng lơ lửng giữa trời mà đứng quay về Lý Tín nói rằng: ngươi có thể nhận biết vật ấy? Lý Tín nhìn tới, cũng không biết đây là cái gì. Xem ra thế giới này xác thực không đơn giản. Phạm Thanh Huệ mũi kiếm chỉ về phía chân trời bắt đầu. Đây là Thiên Xu kiếm. Năm đó Địa Nhi tổ sư chính là dùng chuôi này Thiên Xu kiếm, đem Tà Đế Tạ nhìn chấn áp đang kinh ngạc nhạn cùng địa mạch. Lời còn chưa dứt, bảy đạo ánh sao tự bắt đầu buông xuống, càng ở mũi kiếm nơi ngưng kết thành thực thể kiếm mang. Xem trận chiến thế hệ trước cao thủ dồn dập biến sắc, đây rõ ràng là chạm đến thiên đạo một kiếm, kiếm thế chưa thành đã xúc động Chu Thiên Tinh đầu lệnh vị trí. Tống Khuyết đột nhiên thở dài một tiếng, chín hỏi đao quyết thức cuối cùng thiên vấn hung hãn ra tay, ánh đao cũng không phải chém về phía Phó Thải Lâm, mà là bổ về phía Lý Tín cùng Phạm Thanh Huệ trong lúc đó hư không. Tống Khuyết ngươi. Phó Thải Lâm trong tay cờ trắng rốt cục hạ xuống, bàn cờ lại đột nhiên nứt toát một góc, Khấu Trọng từ từ lăng gợi ra long mạch chấn động, để cả tòa dịch kiếm ván cờ xuất hiện không nên tồn tại biên số. Phó Thải Lâm thực sự không hiểu nổi, Tống Khuyết tại sao một đao chém về phía Phạm Thanh Huệ nơi đó, trực tiếp chặn Phạm Thanh Huệ dẫn dưới Chu Thiên Tinh đầu lực lượng. Phạm Thanh Huệ cũng là giận dữ, Tống Khuyết, ngươi tại sao ngăn cả ta? Tống Khuyết nhìn tới, cùng Phạm Thanh Huệ ánh mắt đối diện, người động tác này gặp hao hết lòng đất long mạch, trung nguyên đại địa có đại thai thậm chí luân hã nguy hiểm. Nguyên lai Phạm Thanh Huệ mặc dù có thể xúc động đại trận, đều là bởi vì bọn họ từ hàng tĩnh trai các đời đều đang làm một chuyện. Vậy thì là thu thập vương triều long mạch lực lượng. Cái này cũng là từ hàng tĩnh trai tại sao như vậy nóng lòng với can thiệp thiên hạ đại thế, yêu thích nâng đỡ tân thiên hạ chi chủ một trong những nguyên nhân. Phạm là cường thịnh vương triều, nó long mạch lực lượng đều rất bằng bạc. Mỗi khi long mạch mạnh mẽ thời gian, từ hàng tĩnh trai đều là gặp lén lút ngăn nước một ít, làm vì chính mình môn phái gốc gác. Tống Khuyết cùng Phạm Thanh Huệ hai người khi còn trẻ còn từng có một ít cảm tình khúc mắc, chỉ có điều sau đó bởi vì lý niệm không hợp, hai người mỗi người đi một ngả. Cũng chính là vào lúc ấy, Tống Khuyết trong lúc vô tình biết được việc này. Hảo, hảo, hảo. Tống Khuyết, ngươi chính là như thế báo đáp ta đối với ngươi tín nhiệm. Phạm Thanh Huệ giận dữ cười, lại lần nữa thôi thúc trong tay mình Thiên Xu kiếm. Tống Khuyết mong muốn lại lần nữa hành động, nhưng là bị Phó Thải Lâm ngăn cản. Tống Minh, đối thủ của ngươi nhưng là ta, làm sao có thể bất cẩn như vậy? Này không khỏi quá xem thường phó nào đó. Chẳng biết lúc nào, Phó Thải Lâm dịch kiếm bàn cờ xuất hiện lần nữa, đem hai người thân hình trực tiếp bao trùm trong đó. Lần này Phó Thải Lâm không còn đơn thuần dùng chính mình lĩnh vực lực lượng, mà là trực tiếp nâng kiếm mà lên, cùng Tống Khuyết tiến hành một hồi đao kiếm quyết đấu. Tống Khuyết cũng là nổi giận, hắn người này đáng ghét nhất chính là ngoại tộc người. Tuy rằng hắn đối với đại tùy sự tình cũng không tính rất để bụng, nhưng có nó điểm mấu chốt tồn tại. Hắn điểm mấu chốt chính là, chỉ cần là Trung Nguyên khu vực, là người Hán, vậy làm sao đấu cũng có thể, hắn có thể mặc kệ. Nhưng nếu là ngoại tộc người đến đây Trung Nguyên khoé gió nổi mưa, vậy hắn là sẽ không tùy ý ngoại tộc người làm càn. Lần này Phó Thải Lâm rõ ràng là có ý định đến đây làm việc, mà khả năng vẫn cùng từ hàng tĩnh trai trong bóng tối có liên hệ. Vì lẽ đó hắn lập tức ra tay ngăn cản. Tuy rằng Tống Khuyết rất thiên tài, cũng thăng cấp đến đại tông sư, nhưng Phó Thải Lâm cũng không phải ăn chay. Hai người chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại. Lý Tín giơ tay vung lên, đem Khấu Trọng cùng Từ Lăng đưa đi xa ở giữa chiến trường, mở miệng nói rằng: "Các ngươi tới trước một bên đợi, nơi này còn chưa là các ngươi có thể nhúng tay." "Vâng, sư tôn." Từ Lăng đáp ứng một tiếng, liền không nói cái gì nữa, vội vã đỡ bị thương Khấu Trọng rời đi. Ngay lập tức Lý Tín ngẩng đầu, nhìn về phía một lần nữa bay lên trời Phạm Thanh Huệ. Hắn rất tò mò Phạm Thanh Huệ đến tuột cùng phải làm gì. Tinh nghiệm thiền viện chúng tăng ở không dẫn dắt đi, chính hợp lực đối kháng long mạch lực lượng cùng đồng thao kiếm mảnh vỡ tạo thành đồng thao cự long. Lý Tín này một chiêu ma trùng khống vật, thực tại là thần lai chi bút. Trực tiếp đem nguyên bản là từ hàng tinh trai gốc gác lòng đất long mạch lực lượng, cho mạnh mẽ đi quá mức tới đối phó tinh nghiệm thiền viện không bọn họ liều mạng, nhưng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chỉ lát nữa là phải không kiên trì được thời điểm, đồng thao cự long bỗng nhiên giải thể, hóa thành một chỗ sắt đá mảnh vụn. Một đám tăng nhân miệng lớn thở hổn hển, cảm giác sống sót sau tai nạn. Lý Tín không có để ý những này, những người này toàn bộ đi không được. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, là Phạm Thanh Huệ trong tay Thiên Xu tay cầm kiếm long mạch lực lượng hấp dẫn mà đi, lúc này mới có thể để không bọn họ thoát thân đi ra. Lý Tín từ biến mất tại chỗ, hắn đã không dự định lại nhìn, hắn không cần thiết ở đây xem Phạm Thanh Huệ biểu diễn. Phạm Thanh Huệ trong lòng giật mình, kiếm trong tay lúc này vung dưới, vô số ánh sao từ cựu thiên buông xuống, bao phủ Lý Tín. Có thể Lý Tín đã đến nàng bên cạnh. Lý Tín lấy tay chụp vào Phạm Thanh Huệ kiếm trong tay. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, cho dù có thần khí ở tay, ngươi cũng là rác rưởi. Phạm Thanh Huệ vốn định phản kháng, lại đột nhiên đau đầu sắp nứt, bị Lý Tín một cước đạp xuống. Lý Tín đoạt quá Phạm Thanh Huệ chi kiếm, quay về ánh sao ngút trời một kiếm quét ngang, ánh sao bị quét đi hơn nữa. Mấy lần vung vẩy hạ xuống, ánh sao cùng kiếm trong tay đều ở giảm thiểu, cuối cùng hóa thành quang điểm biến mất. Một hồi nguyên tưởng rằng sẽ rất lớn lao chiến đấu liền như thế qua loa kết thúc. Kỳ thực nguyên nhân căn bản rất đơn giản, Phạm Thanh Huệ không có tư cách cùng Lý Tín bọn họ loại này dựa vào bản thân thực lực bước vào đại tông sư người giao thủ đầu cơ trục lợi chính là đầu cơ trục lợi, rất dễ dàng bị người loại bỏ không cùng Phạm Thanh Huệ đều ngã xuống đất không nổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy cay đắng. Bọn họ sai rồi, sai rất thái quá. Cuối cùng chiến trường, Phó Thải Lâm thấy tình thế không ổn, đã đang suy nghĩ bước ra rời đi, có thể Tống Khuyết cắn chặt hắn không tha. Tống Minh, không cần thiết cá chết lưới rách, ta rút đi chính là. Ta xin thề, sau đó tuyệt không đến Trung Nguyên khu vực. Tống Khuyết không nói, chỉ là một mực múa đao mà ra, hắn thiên đao cựu thức chính đang từ từ hoàn thiện. A a, đến rồi còn muốn đi. Thiên hạ này nào có như thế tiện nghi đạo lý. Lý Tín thân hình xuất hiện, để Phó Thải Lâm trong lòng nguội một đoạn dài. Hai vị đại tông sư, hắn ngày hôm nay sợ là rất khó đi. Cho nên nói, các ngươi đều không có Ninh đạo kỳ thông minh, mặc kệ là ngươi, vẫn là Phạm Thanh Huệ đều là giống nhau. Lý Tín trong khi nói chuyện, lĩnh vực đã mở ra, âm dương đồ án bao trùm bản cờ, khiến hai loại sức mạnh bắt đầu đấu võ. Âm dương điên đảo, cũng không có kéo dài quá lâu, Lý Tín vừa dứt lời, Phó Thải Lâm bản cờ bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó từ từ đổ nát. Phó Thải Lâm phun ra một ngụm máu tươi, biết mình sợ là ngã xuống. Hết cách rồi, hắn vừa muốn đối mặt Tống Khuyết tấn công, lại nơi nào có lực lại phòng thủ Lý Tín. Tống Khuyết ngừng tay, không còn xuất đao. Sư phụ, lúc này vẫn trốn ở góc xó phó quân sức bất chấp nguy hiểm bay người lên trước. Lý Tín bay đầu phất tay, phó quân sức bay ngược mà quay về, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Là nàng. Từ Tử Lăng đỡ khấu trọng, nhìn thấy phó quân sức thân hình. Này chính là lúc trước ở Thành Dương Châu lúc, Từ Tử Lăng đã cứu cô gái kia cao cú lệ nhân sĩ, Phó Thải Lâm đệ tử phó quân sức. Lý Tín mấy người từ bầu trời rơi xuống đất, hắn nhìn về phía Phó Thải Lâm nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu nhúng tay, nói vậy đã làm tốt chịu chết giác ngộ chứ? Phó Thải Lâm vẻ mặt lờ mờ, ta biết mặc dù ta hôm nay không đến, đại tùy có ngươi như thế một vị hộ quốc chân nhân sau, ngày khác định là lại muốn trinh cao cú lệ, vì lẽ đó ta không thể không đến. Cũng được, nếu tài nghệ không bằng người, chịu chết cũng là nên, ta đã vì chính mình quốc gia tận lực, chỉ có điều là trời lại không chịu ý người, không có gì để nói nhiều. Lý Tín, biết là tốt rồi, đưa ngươi ra đi. Đối với ngoại tộc người, Lý Tín cũng là không thích, huống chi là chính mình tìm tới cửa. Không muốn. Ta đồng ý thay ta sư phụ chịu chết. Phó quân sức lại lần nữa bỏ lên, hướng về nơi này vào tới. Chương 49. Kinh nhạn cung xuất thế. Chương 49. Kinh nhạn cung xuất thế. Lý Tín cao mày, thứ đâu chạy tới áo miêu á cầu. Hắn đang định lại lần nữa đem đánh bay, lại bị Phó Thải Lâm ngăn cản. Kính xin hạ thủ lưu tình, nàng là ta đệ tử, ta hy vọng ta đại tông sư thân phận có thể đổi một cái nói nguyện vọng cơ hội, khẩn cầu ngươi buông tha nàng. Phó Thải Lâm thanh kiếm nắm địa, sâu sắc khom lưng đệ tử. Lý Tín nghĩ tới, người này nên là phó quân sức sớm nhất thời điểm Trường Sinh Quyết còn đã từng quá tay của nàng, chỉ có điều nàng không cái này phúc khí đối với người này, Lý Tín đúng là không cần thiết nhất định phải nàng chết, chỉ cần chính nàng không chạy lên đến tìm cái chết là được. Bảo nàng đi, ta có thể làm như không nhìn thấy. Phó Thải Lâm gật đầu, quay đầu lại nhìn phía phó quân sức, ngươi mau rời đi, vi sư nếu thất bại, nên có này hạ chẳng, không oán được ai. Không, sư phụ, ta không thể nhìn ngươi chết. Phó quân sức lời mới vừa nói xong, liền bị Phó Thải Lâm phất tay đưa ra ngoài, người đã đến ngàn mét ở ngoài. Làm xong những này, Phó Thải Lâm đối mặt Lý Tín, sau khi ta chết, tính xin không nên làm khó nàng. Lý Tín mặt không hề cảm xúc, này muốn xem ngươi, ngươi như chết thẳng thắn, ta sẽ không làm khó một đứa bé. Được. Phó Thải Lâm đáp ứng một tiếng, rút ra cắm trên mặt đất kiếm, tỉ mỉ một phen. Lao đầu, liền để ngươi đưa ta đoạn đường đi. Phó Thải Lâm cầm ngược chuôi kiếm, đông nhiên đâm vào trong lòng chính mình, thân kiếm nhập vào cơ thể mà qua. Xa xa phó quân sức cực kỳ bi thương, ngã quỵ ở mặt đất, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng không đành lòng nhìn thấy cái này, quá khứ động viên nàng. Phó cô nương, kính xin nén bi thương, giang hồ vốn là như vậy, ai cũng không có cách nào. Bọn họ cũng coi như là có một phần duyên phận ở, bây giờ sư tôn của bọn họ đem đối phương sư phụ giết chết, cũng là tạo hóa trêu ngươi. Chính như Từ Tử Lăng lời nói, đánh đánh giết giết giang hồ vẫn là như vậy, ai cũng thay đổi không được. Phó quân sức không có trả lời, lau khô nước mắt yên lặng mà đi về phía trước. Nàng biết mình hiện tại đi đến báo thù là mơ hão, không chỉ không báo được thù, còn chỉ có thể đưa tính mạng của chính mình. Nàng hiện tại muốn làm chính là đem sư phụ thi thể mang về cao cứu lệ, không thể để cho nó thi thể chôn ở tha hương. Lý Tín không có ngăn cản phó quân sức cho Phó Thải Lâm thu lại thi thể, một cái người chết thôi. Hắn nhìn về phía Phạm Thanh Huệ cùng không phương hướng, chậm rãi đi tới. Nhưng vào lúc này, bầu trời xuất hiện dị tượng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên tầng mây hiện ra một vệt bóng mờ, đó là một tòa cung điện bóng mờ. Chỉ là bởi vì có tầng tầng mây mù bao phủ, khiến người ta xem không phải rất rõ ràng, phảng phất xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. Tống Khuyết kinh ngạc thốt lên, là trong truyền thuyết kinh nhạn cung xuất thế, mỗi một giáp mới phải xuất hiện một lần, có người nói bên trong ẩn giấu phá toái hư không bí mật. Lý Tín hít mắt, chính là vật này, đem hắn cùng Công Tôn Lục Ngạc bọn họ xuyên việt tới thời điểm va vào một phát. Vật ấy vẫn bồi hồi ở hư không ở ngoài, chỉ có đặc biệt thời gian mới phải xuất hiện. Lý Tín hồi ức nó tin tức tương quan. Kinh Nhạc Cung, thượng cổ di bảo, cụ thể là làm sao xuất hiện không biết được. Bên trong có chiến thần điện tự thành một giới, có ma long bảo vệ, bên trong cất giấu cái thế giới này tối huyền huyễn đồ vật chiến thần đồ lục. Chiến thần đồ lục là võ lâm tứ đại kỳ thư đứng đầu, cũng là tối hư vô mở mịt một bản. Nghe đồn ở thời kỳ viễn cổ, Quảng Thành Tử ở một cái nào đó thời gian đi đến chiến thần điện, bên trong hiểu rõ thiên địa vũ trụ huyền bí, đem này tri thức kinh hoàng đế truyền cho thế nhân, cũng lấy giáp cốt văn viết ra trường sinh quyết. Sau chiến quốc thời đại Tà Đế tạm nhìn thấy có quan hệ chiến thần đồ lục ghi lại, đến dòm ngó đồ lục bộ phận bí mật, do đó sáng chế đạo tâm trùng ma đại pháp từ cái kia sau khi, ma môn coi đây là cao nhất truyền thừa. Lại sau khi, từ hàng tinh trai, thủy tổ điện nhi, nhân đến lật xem ma đạo tùy tưởng lục chi duyên, có không giống cảm ngộ. Khác nhau với ma chủng, nộ ra thiên thai, sáng chế từ hàng kiếm điện, từ hàng tinh trai coi đây là truyền thừa. Thiên thai ma chủng, các đi cực đoan, đầu nguồn thì lại một. Mà sở hữu đầu nguồn đều đến từ cái kia chiến thần điện chiến thần đồ lục. Lý Tín hoài nghi, này chiến thần đồ lục cơ duyên cao lạ kỳ, khả năng là một cái ghê gớm đồ vật ở tất cả mọi người vẫn không có động tác thời gian. Một đạo xa lạ thân hình trước tiên bay người lên, mặt mũi hắn bao phủ ở áo bào đen ở trong, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, đáng tiếc chính là người kia tuy xuất hiện nhanh, nhưng không có chạm được bầu trời kia bóng mở, cả người xuyên tấu mà qua. Phản phất đó chỉ là ảo ảnh, không phải chân thực tồn tại. Tống Khuyết lên tiếng, nghe đồn Kinh Nhạn Cung ở hư không ở ngoài, nó không xuất hiện lúc không người nào có thể tìm tới nó. Lúc này hẳn là Kinh Nhạn Cung đang đến gần, cũng không có triệt để tái hiện ra, chúng ta nhìn thấy chỉ là nó cái bóng. Triệt để xuất thế, sợ là còn cần một ít thời gian. Lý Tín gật gù, thuyết pháp này rất bình thường. Xem ra muốn chờ Kinh Nhạn Cung triệt để xuất thế, vẫn cần chờ đợi một quãng thời gian. Chỉ là cụ thể số trời không biết. Như vậy cũng được, hắn có thể trước tiên đi chữa khỏi Ngạc Nhi thương thế. Đối với vừa nãy đạo kia hắc ảnh, Lý Tín cũng là hiếu kỳ. Lúc này còn có ai dám đi ra lộ đầu? Ngay ở Lý Tín dự định động thủ thời điểm, người kia giơ tay ngăn cản, đạo huyền chân nhân chớ trách, ta cũng không có ác ý. Nói xong hắn cởi chính mình áo bào đen, lộ ra chân thực khuôn mặt. Tống Khuyết bay người đi đến Lý Tín bên người, đánh giá đối phương. Chỉ chốc lát sau mở miệng nói rằng, người này nên là 20 năm trước một đời mới Tà Đế Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên gật đầu, không nghĩ tới 20 năm trôi qua, còn có người nhớ tới Thạch Mỗ. Thạch Chi Hiên cũng coi như là hạ người kinh tài tuyệt diễm, hắn tự nghĩ ra bất tử ấn pháp xác thực bất phàm, chỉ có điều con đường này có chút khó đi. Hắn xảo diệu lợi dụng âm dương tương sinh, vật cực tất phản nguyên lý, thông qua chân khí nhanh chóng sinh tử chuyển đổi đến nỗi hầu như quần quần không dứt, đồng thời sẽ không có về có điều tức giận hiện tượng, có thể tùy ý ở sinh tử hai khí trong lúc đó chuyển biến cắt. Loại ý nghĩ này không thể bảo là không mới mẻ, rất có đổi mới tinh thần. Thạch Chi Hiên quay về Lý Tín mở miệng, ta cũng không có ác ý, lúc trước cũng không có đối với chân nhân ngươi ra tay, chỉ là xem cái náo nhiệt thôi, Kinh Nhạn Cung xuất thế người người đều có cơ hội, ta cũng chỉ là muốn thăm dò đường, hy vọng chân nhân bỏ qua cho. Lý Tín trả lời, con người của ta có lúc rất bá đạo, nhưng hôm nay thì thôi, lần sau làm việc không muốn giấu đầu lòi đuôi. Lý Tín nói xong, Thạch Chi Hiên lúc này mới nhớ tới chính mình người mặc áo bào đen sự, giải thích khác nói, cái này đúng là ta sơ sẩy, chủ yếu là nhân thân phận ta đặc thủ, có lúc không tiện lộ diện, vừa mới nhất thời đã quên chính mình khoác có áo bào đen tại người. Lý Tín không có để ý đến hắn, trực tiếp quay người mà quay về, đó lấy chính là xử lý từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiền viện thời điểm. Chương 50, hạ màn kết thúc. Chương 50, hạ màn kết thúc. Lý Tín từng bước một hướng đi Phạm Thanh Huệ, còn chưa có hành động, Tống Khuyết trước hết mở miệng cầu xin. Đạo huyền chân nhân. Tống Khuyết nhất thời không biết làm sao mở miệng. Dù sao Phạm Thanh Huệ chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đối phó Lý Tín, rõ ràng là chạy muốn người ta mệnh đi. Giết người không được ngược lại bị giết, này không thể bình thường hơn được. Lý Tín quay đầu, Tống gia chủ có việc. Tống Khuyết chưa mở miệng, Phạm Thanh Huệ liền la lớn. Tống Khuyết, chuyện của chính ta nhận, không muốn ngươi giả mù sa mưa cầu xin. Ngươi chính là một cái ngụy quân tử, chân tiểu nhân. Phạm Thanh Huệ bên này mới vừa mang xong, lại một người chạy đến cầu xin. Sư Phi Huyên từ đoàn người xuất hiện, che ở Lý Tín trước mặt sâu sắc không lưng. Phi Huyên tự biết không có cái gì mặt mũi, nhưng vẫn là khẩn cầu chân nhân có thể buông tha ta sư phụ một lần, ta nguyện thế sư phụ gánh chịu ngài lửa giận, mặc dù là chết cũng không sao. Lý Tín không nói gì, giết một cái, tới một người cầu xin, thật là có điểm phiền. Các ngươi đi ra, ta nói với nàng mấy câu nói. Lý Tín đi đến Phạm Thanh Huệ phụ cận. Phạm Thanh Huệ suy yếu đứng dậy, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Lý Tín. Phạm Thanh Huệ, ngươi mặt thật là lớn a, nhiều như vậy người là ngươi cầu xin. Sư Phi Huyên cầu xin Lý Tín có thể mặc kệ, nhưng Tống Khuyết hơi phải cho một ít mặt mũi, dù sao trước Tống Khuyết kiên định đứng ở hắn bên này, ngăn cản Phó Thải Lâm nhúng tay. Tuy rằng Lý Tín không nhất định cần Tống Khuyết hỗ trợ, nhưng ân tình hay là muốn lĩnh. Chủ yếu nhất chính là, Công Tôn Lục Ngạc bên kia cũng sẽ vì là Phạm Thanh Huệ cầu xin, nếu như trực tiếp giết, không tốt trở lại nói với Công Tôn Lục Ngạc. Phạm Thanh Huệ trầm mặc không nói. Lý Tín suy nghĩ luôn mãi sau khi, đưa ra mấy cái ý kiến. Con đường thứ nhất, từ hàng tinh trai liền như vậy giải tán môn nhân, ta có thể tha ngươi một mạng, nhưng ngươi cũng cần tự phế võ công. Lý Tín còn chưa nói xong, Phạm Thanh Huệ liền một cái từ chối, cái này không thể nào, ta chính là chết cũng sẽ không phá hủy tổ sư cơ nghiệp. Lý Tín mở miệng lần nữa, con đường thứ hai đương nhiên là chết, nhưng muốn chết cũng không chỉ một mình ngươi, chính ngươi tuyển chứ. Ngươi có ý gì? Ý tứ chính là đem các ngươi từ hàng tinh trai nổ tận gốc, vật lý hủy diệt, ngươi cảm thấy đến làm sao? Phạm Thanh Huệ mặt biến thành màu gan heo, nàng nín nửa ngày biệt ra một câu nói. Không, ngươi không thể như vậy, ngươi này cùng ma đạo không khác. Ai nói cho ngươi ta chính là chính đạo nhân sĩ? Hơn nữa chính bất chính đạo đều là thắng người định đoạt, đạo lý này ngươi nên rõ ràng ba. Vẫn là ngươi hy vọng có ai đi ra chỉ trích ta? Lý Tín lời nói trực tiếp để Phạm Thanh Huệ á khẩu không trả lời được, nàng không nghĩ đến Lý Tín lại như thế tàn nhẫn, muốn tiêu diệt các nàng từ hàng tĩnh trai cả nhà. Suy nghĩ hồi lâu, nàng rốt cục nghĩ đến cái gì, không, Tiểu Lục Nhi sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Mặc dù ngươi không thèm để ý người khác cái nhìn, nhưng ngươi khẳng định quan tâm Tiểu Lục Nhi, nàng sẽ không đồng ý. Lý Tín gật gù, ngươi nói đúng. Nhưng rất đáng tiếc, nàng hiện tại là mất trí nhớ trạng thái, ta sẽ không đem nàng hiện tại nói xong toàn thật sự. Không cho phép nàng ký ức khôi phục sau khi, đối với ta giết ngươi sẽ không có ý kiến gì cũng khó nói. Một trận giao chiến hạ xuống, Phạm Thanh Huệ bại triệt triệt để, không chút nào lời nói có thể phản bác. Nàng phát hiện, nàng mặc dù là muốn tự sát đều không làm được, bởi vì Lý Tín sẽ không bởi vì nàng chết liền hoàn toàn buông tha từ hàng tinh trai. Phạm Thanh Huệ tâm tư lưu chuyển, người này thật là độc ác, hắn là muốn người khác triệt để dựa theo ý của hắn đến, nhìn như cho lựa chọn, kỳ thực căn bản không lựa chọn có thể nói, hơn nữa còn giết người chu tâm. Phạm Thanh Huệ còn đang giãy giụa, Lý Tín chờ đã thiếu kiên nhẫn. Hắn bỗng nhiên ra tay, một trưởng vô hướng về Phạm Thanh Huệ đan điền. Sư phụ. Sư Phi Huyên hô to một tiếng, muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình căn bản động không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tín bàn tay hạ xuống. Tống Khuyết không lúc ních, hắn nhìn ra Lý Tín một trưởng này không có sát ý Phạm Thanh Huệ không có phản kháng, một ngụm máu tươi phun ra, đan điền nát hết đem Phạm Thanh Huệ phế bỏ sau khi, Lý Tín tạm thời ngừng tay, mạng ngươi ta trước tiên giữ lại, chờ ta chưa khỏi ngạc nhi sau khi trở lại xử trí, nhưng ngươi cái này từ hàng tính trai trai chủ là không thể làm ngay tại chỗ giải tán đi. Không được, trừ phi ta chết. Phạm Thanh Huệ cho dù là võ công tật phế, vẫn là không chịu đáp ứng. Được, vậy ta tắt thành ngươi. Lý Tín làm dáng lại muốn ra tay, Sư Phi Huyên lập tức đi ra nói rằng: "Chân nhân, ta đồng ý tiếp nhận trai chủ vị trí, từ đây không lấy thánh địa tự xưng, cũng không can dự thiên hạ đại thế, chỉ cầu mang theo sư môn tỷ muội an ổn sống qua ngày, cầu chân nhân cho cái cơ hội." "Phi Huyên, ngươi..." "Sư phụ, chúng ta thua, không có cái gì so với người còn trọng yếu hơn." Phạm Thanh Huệ thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Lý Tín kinh ngạc, Sư Phi Huyên đầu óc chuyển rất nhanh, hắn mở miệng nói rằng: "Ngươi ý nghĩ này đúng là có thể, nhưng các ngươi môn quy cần phải sửa lại một chút, ta không muốn được nghe lại lấy thân tự ma thứ này." Sư Phi Huyên thi lễ: "Chân nhân yên tâm, ta từ hàng tĩnh trai từ ta bắt đầu, sau đó sẽ không làm tiếp chuyện như vậy. Trước đây từ hàng tĩnh trai làm loại chuyện này, có rất lớn một phần nguyên nhân chính là muốn đánh cắp long mạch lực lượng, đồng thời cũng không biết từ lúc nào bắt đầu có tổ hấn, dẫn đến sau khi người toàn bộ đầu thẳng thắn. Có điều Sư Phi Huyên người này cũng còn tốt, trong lòng đúng là vì bách tính, xem như là cái số lượng không nhiều thiện lương người. Từ hàng tĩnh trai sự tình tạm thời bỏ qua, chờ Ngạc Nhi khôi phục ký ức lại nói. Nhưng tĩnh niệm thiền viện liền không vận tốt như vậy. Không hòa thượng, các ngươi tĩnh niệm thiền viện lá gan không nhỏ a. Lần trước qua đi không đi các ngươi nơi đó, ngươi liền coi chính mình được rồi. Vẫn là nói ngươi ghi hận trong lòng, nuốt không trôi khẩu khí này. Không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể trầm mặc không nói. A, từ hàng tinh trai nhân duyên rộng rãi, có người giúp các nàng cầu xin, ngươi có sao? Có lời nói hai cái tới nghe một chút. Nếu là không có, vậy cũng chớ trách ta khác nhau đối xử. Không dãy rủa hồi lâu, cuối cùng hai tay tạo thành chữ thập. A Di Đà Phật. Ta tự đồng ý lấy ra hòa thị bích, đổi tông môn một cái bình an. Không tăng giá cả không thể bảo là không nặng, có rất nhiều người đều cho rằng Lý Tín sẽ đồng ý, nhưng Lý Tín một mực lắc đầu, một cái phủ quyết. Hòa thị bích ta thì sẽ đi lấy, đơn cái này còn đổi không được mạng ngươi. Không nhất thời nghẹn lời, ngay lập tức mở miệng nói rằng, trực tiếp mạnh mẽ lấy, cùng giặc cướp không khác. Lý Tín cười ha ha, ta có thể làm về giặc cướp, này không có gì ghê gớm. Không lúc này thật không biết nói cái gì. Hắn còn tưởng rằng Lý Tín sẽ để ý danh tiếng, sẽ không trực tiếp cấm đoạn. Kết quả người ta trực tiếp sáng loáng nói muốn đi cướp. Này còn để hắn nói cái gì? Xem ra ngươi không có đồ vật để đổi mạng ngươi. Vừa không có đồ vật, lại không ai thay ngươi cầu xin, vậy ngươi liền lên đường đi. Ta. Lời nói xuông không xong, thân thể trực tiếp nổ tung, bị Lý Tín đập nát đầu. Tình cảnh này chấn động không ít người. Còn lại tinh niệm thiền viện người càng lại như rơi vào kẽ băng nước, cả người phát lạnh. Có mấy người thậm chí đã bắt đầu chạy trốn. Có thể chờ đợi bọn họ chính là một cái âm dương đại thủ ấn, 30 người trong nháy mắt chết rồi hơn nửa nhiều. Còn lại người lại không ai dám trốn, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Cuối cùng, toàn bộ tinh niệm thiền viện đến người, Lý Tín chỉ để lại một người sống. Trở về các ngươi trong chùa nói cho còn lại người, Hoa thị bích bản tọa không ngày đến lấy, như muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các ngươi cũng có thể thử xem. May mắn tồn tại người kia, ngoại trừ gật đầu nói không ra nửa câu nói. Khấu trọng, từ từ lăng, các ngươi mang binh vây nốt tĩnh niệm thiền viện, không cho có một người mang tiền chạy trốn. Đến thời điểm tĩnh niệm thiền viện tài vật toàn bộ xung công, như bọn họ mạnh mẽ phá vòng vây, bản tọa đích thân đến, phá tự diệt môn. Vâng, sư tôn. Chương 51, khôi phục ký ức. Chương 51, khôi phục ký ức. Sư tôn, khấu trọng hắn tay. Từ từ lăng lo lắng nói một câu, nhưng còn chưa nói hết liền bị khấu trọng đánh gãy. Ta không có chuyện gì, một điểm vết thương nhỏ thôi, không cần lao sư tôn nọc lòng. Lý Tín nhìn tới. Khấu trọng tay phải rủ xuống, bắp thịt đã khô quắt héo rút, dường như một cái khô kiệt bình thường. Hắn đi lên phía trước, nâng lên khấu trọng cánh tay, tra xét sau, cho chuyển vào chân khí của chính mình. Khấu trọng tay lập tức chuyển biến tốt một ít, không còn xem trước như vậy khô quắt, nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Không ngại, chỉ là bị rút đi khí huyết, kinh mạch cái gì ta đã giúp ngươi chữa trị, chỉ cần tĩnh dưỡng một ít thời gian hoặc phục một ít bổ khí huyết thuốc liền có thể phục hồi như cũ. Đa tạ sư tôn. Lý Tín xua tay, vi sư còn có chuyện muốn làm, các ngươi trước tiên mang binh đi đem tĩnh niệm thiền viện vây quanh đi, không nên để cho bọn họ chạy. Tính nghiệm thiền viện nhưng là có không ít thứ tốt. Đệ tử rõ ràng. 3. Xử lý xong chuyện nhỏ này, Lý Tín liền trực tiếp rời đi hiện trường, đi hướng về Âm Quý phái tìm Công Tôn Lục Ngạc. 3 ngày sau, Cửu Hoa Huyền Thần Lộ đã tiêu hao hết tất, Công Tôn Lục Ngạc cũng đã thức tỉnh. Tín ca ca, ta đây là làm sao? Công Tôn Lục Ngạc tạm thời có chút choáng váng đầu, cảm giác có hai cổ ký ức ở trong đầu dung hợp, nhưng cũng may trong đó một luồng lượng rất ít, nàng rất nhanh sẽ tiêu hóa lại đây. Lại lần nữa ngẩng đầu, Công Tôn Lục Ngạc đã rõ ràng phát sinh cái gì. Nàng đánh về phía Lý Tín, "Tín ca ca, hù chết ta. Ta lại suýt chút nữa đem ngươi quên." Đang khi nói chuyện, to như hạt đậu hạt nước mắt từ trong mắt nàng lướt xuống, ướt nhẹp Lý Tín bả vai. Lý Tín vô vỗ phía sau lưng nàng, "Không có chuyện gì, này đều là bất ngờ, huống hồ cho dù ngươi đã quên, ta không phải càng làm ngươi tìm trở về sao? Nhưng ta vẫn là sợ sệt. Nếu như chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, mà ngươi không thể tìm tới ta đang ở đâu, hoặc là chúng ta đồng thời mất trí nhớ làm sao bây giờ?" Lý Tín suy nghĩ một lát sau trả lời, "Vì lẽ đó chúng ta mới chịu tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, sự tình mới có thể ở tự chúng ta khống chế ở trong, mới có thể có năng lực ứng đối các loại bất ngờ phát sinh." Một quãng thời gian qua đi, Công Tôn Lục Ngạc tâm tình đã chuyển biến tốt. Chuyển biến tốt sau khi, nàng sâu sắc vì chính mình thực lực cảm thấy lo lắng, sợ chính mình tư chất quá kém, theo không kịp Lý Tín bước tiến. "Không sao, cái thế giới này kỳ công rất nhiều, ngươi công pháp cũng có thể đổi một cái." Nhớ tới ở Từ Hàng Tĩnh Trai sự tình, Công Tôn Lục Ngạc nói rằng, "Ta ở Từ Hàng Tĩnh Trai thời gian, trai giáo chủ ta Từ Hàng Kiếm Điện, cái này cũng là môn rất lợi hại công pháp đúng rồi, Tín ca ca ngươi cùng Từ Hàng Tĩnh Trai ước chiến, tìm Linh Đạo Kỳ muốn Cửu Hoa Huyền Thần Lộ sự tình kết cục là thế nào?" Lý Tín trả lời, "Kết quả tự nhiên là ta đánh bại Linh Đạo Kỳ, bắt được Cửu Hoa Huyền Thần Lộ, nếu không thì ngươi cũng sẽ không khôi phục ký ức." Công Tôn Lục Ngạc gật đầu, điểm ấy nàng tự nhiên nghĩ tới rõ ràng. Nàng chủ yếu muốn hỏi thăm Từ Hàng Tĩnh Trai thế nào rồi, dù sao nàng nhưng là biết Lý Tín có lúc sát tâm rất lớn. Chính nàng liền theo Lý Tín giết qua không ít người đây. "Tĩnh Trai làm sao? Cái này ta đang muốn nói cho ngươi. Phạm Thanh Huệ mời không ít giúp đỡ đối phó ta, bị ta từng cái đánh bại sau khi, nàng triệt để bại trận. Cuối cùng ta phế bỏ nàng tu vi, tạm thời không có giết nàng." Công Tôn Lục Ngạc nghe xong thở dài một tiếng. Nàng biết Lý Tín không trực tiếp giết người, đã là rất bận tâm nàng. Nếu không, Từ Hàng Tĩnh Trai e sợ muốn chết không ít người. Lý Tín nói rằng, "Chuyện này, ta đang muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, trong này còn liên lụy đến vài một cái nhân tình." Sau khi, Lý Tín cùng Công Tôn Lục Ngạc hàn huyên một hồi đem Từ Hàng Tĩnh Trai chân thực diện mạo. Cùng với hắn đáp ứng nợ Âm Quý phái ân tình, Tống Khuyết ra tay tình, đều nói rồi một hồi. Kết hợp với chính Công Tôn Lục Ngạc trải qua, nay Từ Hàng Tĩnh Trai tình huống thực tại thật phức tạp. Công Tôn Lục Ngạc sau khi nghe xong lại lần nữa thở dài, "Ta mất trí nhớ mấy ngày nay, bên trong đối với ta cũng khá, những sư tỷ kia cũng không từng bắt nạt ta. Bây giờ sự tình đã phát triển trở thành dáng dấp như vậy cũng hết cách rồi, ta vẫn là hy vọng liền như vậy quên đi thôi, không muốn truy cứu nữa, dù sao các nàng đã cứu ta. Kỳ thực hiện tại kết quả rất tốt, Phi Huyên sư tỷ người rất hiền lành, cũng không cái gì ý đồ xấu." Lý Tín gật đầu, "Được rồi, vậy này sự kiện cứ như vậy đi, đón lấy ta muốn đi Tĩnh Niệm Thiền Viện đi một chuyến, nơi đó có một khối hòa thị bích, bên trong có năng lượng khổng lồ, ta đem nó mang tới cho ngươi tăng cao thực lực. Cho tới công pháp phương diện, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là không muốn tu luyện Từ Hàng Kiếm Điển, Từ Hàng Kiếm Điển có điều là địa nhi tìm hiểu ma đạo theo muốn thu sau ngộ ra công pháp, so với Trường Sinh Quyết cùng Chiến Thần Đồ Lục kém hơn nhiều. Trường Sinh Quyết ngay ở trong tay ta đem nó chuyển cho ngươi, còn Chiến Thần Đồ Lục còn phải đi một chuyến Kinh Nhạn Cung mới có khả năng nhìn thấy, chờ Kinh Nhạn Cung hành trình kết thúc, chúng ta gần như có thể rời đi." "Hừm, Tín ca ca, ta đều nghe lời ngươi." Sau 7 ngày, Lý Tín đích thân đến Tĩnh Niệm Thiền Viện. Tĩnh Niệm Thiền Viện những ngày qua hoàn toàn yên tĩnh, không sư đệ biết rõ đạo chuyến này kết quả sau khi, tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Sau đó, hắn đi Tĩnh Niệm Thiền Viện nơi sâu xa nhất Phật Tháp bên trong mời ra Tĩnh Niệm Thiền Viện còn tồn tại hậu thế 4 vị thánh tăng. 4 vị thánh tăng gọi Hòa Thị Bích là lập tự căn bản, không thể quá dễ dàng giao ra, cố đưa ra để bọn họ 4 cái lao ra hỏa đơn độc đi ra thử xem Lý Tín. Như việc không thể làm, Tĩnh Niệm Thiền Viện liền ngoan ngoãn giao ra Hòa Thị Bích không còn làm bất kỳ dãy rủa. Vì lẽ đó Lý Tín đến sau khi, tận trực tiếp đem sự tình nói rồi. "A Di Đà Phật." Bần tăng nhìn thấy đạo huyền chân nhân, bần tăng tận, hiện tạm thời chủ trì thiền viện sự vụ, có một chuyện muốn khẩn cầu chân nhân. Lý Tín cũng là hứng thú, này Tĩnh Niệm Thiền Viện lại ở chết rồi nhiều như vậy người sau khi, còn như vậy đối với hắn làm bộ làm tịch, thực sự là ra mặt dày a, chuyện gì? "Sự tình là như vậy, ta tự có 4 vị lao tiền bối vẫn không thể khám phá đại tông sư bí mật, trước khi lâm chung hy vọng đạo huyền chân nhân có thể chỉ điểm 1, 2, sau đó ta tự đồng ý hai tay dâng Hòa Thị Bích thành tựu tạ lễ, hy vọng đạo huyền chân nhân tất thành." Lý Tín a một tiếng cười gằn. "Nói cái gì chỉ điểm, không phải là chưa từ bỏ ý định nghĩ đến thăm dò sâu cả sao? Ta có thể mang nơi này giải cho các ngươi Tĩnh Niệm Thiền Viện dựa vào nơi hiểm yếu chống lại." Tận Liên vội vàng lắc đầu, "Không có, chúng ta không phải ý này, là 4 vị tiền bối ý của chính mình, cùng toàn bộ Tĩnh Niệm Thiền Viện không quan hệ. Lãng phí thời gian." Lý Tín không chờ nữa Tận nói hết lời, trực tiếp bay lên Tĩnh Niệm Thiền Viện trên không. "Là ai không muốn sống đi ra, ta không có thời gian." Lý Tín âm thanh như tiếng sấm vang vọng toàn bộ Tĩnh Niệm Thiền Viện, đem bọn họ đánh chết cũng được, để bọn họ ngoan ngoãn giao ra đây, tỉnh chính hắn đi tìm Hòa Thị Bích. Âm thanh qua đi, 4 cái thân hình khô gầy lão hòa thượng từ Tĩnh Niệm Thiền Viện bay ra. Chương 52. Tăng cao thực lực. Chương 52, tăng cao thực lực. Tận vốn tưởng rằng 4 vị lao tiền bối ra tay, cho dù là không địch lại, cũng có thể cùng Lý Tín đấu cái lực lượng ngang nhau. Thật là thật tình huống nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến. 4 vị tiền bối mới vừa bay người mà ra, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp thổ huyết mà quay về, tầng tầng xuất về mặt đất. Nguyên nhân không gì khác, công pháp ma đạo nhất là khắc chế Phật đạo công pháp, đồng dạng đạo lý, Phật đạo công pháp cũng khắc chế công pháp ma đạo, liền xem ai công lực thâm hậu một ít, người thắng nguyên ép. 4 cái lao hòa thượng đã tuổi già yếu đuối, tinh thần cường độ cũng không đủ, bị Lý Tín một đòn thiên ma âm trực tiếp trọng thương, sau đó bị một trường đánh về. Lý Tín rơi xuống đất, "Ta nói rồi không có thời gian, ngoan ngoãn giao ra Hòa Thị Bích miễn cho ta đại khai sát giới." Tận vẻ mặt tạm đạm, chỉ có chân chính nhìn thấy Lý Tín ra tay, mới biết không sư huynh bọn họ lúc đó đối mặt là cái gì quái vật. Rất nhanh Lý Tín theo tất cả tới đến Xá Lợi Tháp bên trong, thuận lợi nhìn thấy Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích toàn thân bích lục, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, làm cho người ta một loại phi thường thần bí cảm giác. Trong đó năng lượng bằng bạc, liền Lý Tín đều có thể rõ ràng cảm giác được. Có điều vật này đối với đã đột phá đại tông sư người tới nói, cũng không được tác dụng rất lớn, nếu không thì Linh Đạo Kỳ, Phó Thải Lâm những người này sớm đã dùng các loại biện pháp đến lấy, Tĩnh Nghiệm Thiền Viện không gánh nổi. Lý Tín trực tiếp đem Hòa Thị Bích thu vào trong lòng, xoay người nhìn về phía Tận, các ngươi Tĩnh Nghiệm Thiền Viện còn lại bao nhiêu tăng chúng? Tận Thành thật trả lời, không tính tục ra cùng đệ tử ngoại môn cùng với đệ tử tập dịch, toàn tự vốn có 200 tăng chúng, bây giờ chỉ còn 160 người. Còn có bao nhiêu tông sư cường giả? Tính cả Bần Tăng cùng 4 vị lão tiền bối, cộng 21 người. Lý Tín gật đầu, Tĩnh Nghiệm Thiền Viện tông sư vẫn đúng là chính là nhiều, đánh chết nhiều như vậy, còn có 21 người. Hắn mở miệng lần nữa, muốn chết vẫn là muốn sống. Tự nhiên là muốn sống. Rất tốt, phân phát dư thừa người, vàng bạc tiền tài nộp lên triều đình, sau đó cũng cần hướng về triều đình nộp thuế. Không cho trắng trợn truyền giáo, không thể rời đi tại chỗ, nếu là làm được những này, các ngươi Tĩnh Nghiệm Thiền Viện người có thể sống, phụ chi tất chết. Thận lau trên đầu mình mồ hôi, chỉ có thể yên lặng mà gật đầu. Hiện tại người là giao thất ta vì thịt cá, không có thể bàn điều kiện phần. Lý Tín rời đi, dặn dò phía bên ngoài Tĩnh Nghiệm Thiền Viện Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đi vào tiếp quản tiền tài. Bắt được Hòa Thị Bích sau khi, Lý Tín mang theo Công Tôn Lục Ngạc rời đi Âm Quý phái, đi tới Lạc Dương hoàng cung. Lạc Dương trong hoàng cung, Lý Tín cùng Công Tôn Lục Ngạc ngồi đối diện nhau. Ngạc Nhi, ta để dẫn dắt Hòa Thị Bích bên trong năng lượng giúp ngươi tăng lên cảnh giới, ngươi thả ra tâm thần tiếp nhận liền có thể. Ừm, ta biết. Lý Tín một tay xúc động Hòa Thị Bích năng lượng, một tay chuyển đến Công Tôn Lục Ngạc thể bên trong, mắt trần có thể thấy chân khí như sợi tơ giống như lưu chuyển, từng luồng tinh khiết năng lượng tiến vào Công Tôn Lục Ngạc thân thể. Công Tôn Lục Ngạc khí tức cũng thuận theo từng bước cất cao, Tiên Thiên trung kỳ, Tiên Thiên hậu kỳ, Tiên Thiên đỉnh cao, ở Tiên Thiên đỉnh cao dừng lại chốc lát, hơi thở của nàng lập tức đột phá đến cảnh giới tông sư. Ngay sau đó là tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ, mãi đến tận nơi này Công Tôn Lục Ngạc khí tức mới bắt đầu đình chỉ tăng vọt, bản thân nàng cũng là sắc mặt đỏ lên, có chút không chịu nổi dáng vẻ. Kỳ thực Công Tôn Lục Ngạc cũng có thể chính mình hấp thu Hòa Thị Bích năng lượng, nhưng làm như vậy nguy hiểm hơi cao, hiệu suất còn chậm hơn, kém xa Lý Tín giúp nàng đến nhanh. Hơn nữa Lý Tín có thể rất tốt nắm trong đó tiết điểm, sẽ không xuất hiện bị năng lượng căng nứt tình huống, trong chốn giang hồ thật là có không ít như vậy ví dụ. Có Lý Tín hỗ trợ, hắn muốn ngừng liền ngừng, ngăn chặn tình huống như thế phát sinh. Được rồi, ngày hôm nay trước hết tới đây đi, quá nhiều lời nói ngươi cũng sẽ khó chịu, thân thể cũng đến thích ứng một hồi. Công Tôn Lục Ngạc gật đầu đáp ứng, ừm, ta biết. Nàng cũng quả thật có chút không chịu nổi, một lần từ Tiên Thiên trung kỳ tăng lên tới Tông sư trung kỳ, dòng dã tăng lên một cảnh giới lớn, này đã là nàng cực hạn. Sau đó tháng ngày, Lý Tín thường xuyên cho Công Tôn Lục Ngạc tăng cao thực lực, đồng thời đem Trường Sinh Quyết cũng cùng nhau dạy cho nàng. Một tháng sau, Kinh Nhạn Cung triệt để xuất thế. Tin tức này ở võ lâm cấp tốc lan tràn, Lý Tín cũng đồng dạng được tin tức. Kinh Nhạn Cung xuất thế, là thời điểm đi một chuyến. Lý Tín mang theo Công Tôn Lục Ngạc xuất phát, chỗ cần đến là ở đỉnh Thái Sơn. Trước bọn họ ở từ hàng Tĩnh Trai nhìn thấy có điều là Kinh Nhạn Cung bóng mờ, vị trí của nó lại lần nữa phát sinh thay đổi, triệt để xuất hiện ở đỉnh Thái Sơn. Không biết tên Tung Lũng, Linh Đạo Kỳ cũng đồng dạng được tin tức, không do dự, hắn cũng trực tiếp xuất phát đối với ngày đó sau khi hắn rời đi, đến tiếp sau chuyện đã xảy ra, Linh Đạo Kỳ cũng đã biết được. Phó Thải Lâm bỏ mình, Phạm Thanh Huệ bị phế tu vi, Tĩnh Nghiệm Thiền Viện không cùng đệ tử, càng là gần như chết hết đã từng võ lâm hai đại thánh địa, bây giờ toàn bộ biến mất, cũng lại không nhấc nổi đầu lên. Chuyện này trải qua khoảng thời gian này lên men, cũng là náo động toàn bộ giang hồ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ vị này hộ quốc chân nhân mạnh mẽ. Bây giờ vị này còn ở tại Lạc Dương hoàng cung, càng là không ai dám nhảy ra nhằm vào Dương Quảng nửa phần đối với những thứ này sự tình, Linh Đạo Kỳ kỳ thực cũng có thể đoán trước. Hắn sử dụng chiêu kia sau khi, Lý Tín còn có thể tiếp được, mà cũng không có bị thương gì, cũng đã không phải Phạm Thanh Huệ cùng Không Hàng Ngũ có thể chống đỡ. Phạm Thanh Huệ xin hắn đối phó Lý Tín sự tình, hắn cũng coi như hết lực, xem như là trả lại lúc trước mượn đọc từ hàng kiếm điện tình nghĩa. Cho tới Tư Giao Tình, hắn cũng đã am chỉ quá Phạm Thanh Huệ, có thể chính Phạm Thanh Huệ không nghe, nhưng muốn khư khư cố chấp, vậy hắn cũng không có cách nào. Hắn sẽ không vì Phạm Thanh Huệ xin mời rồi cùng Lý Tín đánh nhau chết sống, này không đáng. Chỉ có phá toái hư không bí mật mới là hắn cuối cùng theo đuổi ba. Thảo Nguyên khu vực, Tất Huyền thương thế tốt hơn nữa, ở biết được Kinh Nhạn Cung xuất thế sau khi, hắn cũng không nhịn được lại lần nữa xuất quan. Có quan hệ phá toái hư không bí mật, cho dù là chết cũng muốn đi một chuyến. Linh Nam Tống gia, Tống Khuyết cũng lại lần nữa đi ra, như vậy cơ duyên ai cũng không muốn bỏ qua. Ngoại trừ thế gian này ba vị đại tông sư, xem tà đế Thạch Chi Hiên, mới lên cấp song Long Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, cùng với một ít tự nhận là thực lực đầy đủ, muốn liều một phen người đều đi đến Thái Sơn. Ngoài ra, đi đến người xem náo nhiệt cũng có rất nhiều. Tuy rằng bọn họ biết mình không có cơ hội, nhưng ai không muốn tận mắt nhìn một lần truyền thuyết. Cho dù cái gì cũng không chiếm được, nhưng có thể sau khi xem trở lại nói khoác một phen cũng là tốt đẹp. Những người này thậm chí so với Lý Tín bọn họ còn muốn đến sớm, đang Kinh Ngạc Nhạn Cung mới vừa xuất hiện thời điểm cũng đã chen chúc mà tới. Chỉ tiếc, Kinh Nhạn Cung liền như vậy lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, nhưng không có người có thể vào. Có không ít tự nhận là thực lực không tầm thường người đã nếm thử. Nhưng Kinh Nhạn Cung cổng lớn bọn họ không mở ra, đem hết toàn lực cũng lay động không được chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn người càng tụ càng nhiều, tự nhiên bắt đầu náo nhiệt lên. Kinh Nhạn Cung a, bây giờ đang ở trước mắt, ta chợt nhưng không vào được, thực sự là tiếc nuối. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, rất nhiều giang hồ có tiếng cường giả đã nếm thử, căn bản không vào được. Cõi đời này e sợ cũng chỉ có Đạo Huyền chân nhân cùng Linh Tán nhân cấp độ kia cường giả mới có cơ hội tiến vào. Ở trong đám người, có một cái phi thường không đáng chú ý tiểu nhân vật, hắn trang điểm phổ thông, thực lực cũng chỉ có tiên thiên cảnh, hắn chính là Trần Xuyên. Lý Tín vừa tới giới này, ở một cái nào đó trong thành trì hỏi thăm tin tức lúc gặp phải người Hán tử kia. Lý Tín lúc đó còn dùng ván gỗ làm lệnh bài đưa cho hắn, gọi hắn sau đó có việc có thể tìm chính mình. Nhưng đến nay mới thôi, Trần Xuyên đều vẫn không có dùng cái lệnh bài kia. Chương 53. Tiến vào Kinh Nhạc Cung. Chương 53. Tiến vào Kinh Nhạc Cung. Trần Xuyên cũng không nghĩ đến chính mình ngày đó chỉ là cung cấp một chút bé nhỏ không đáng kể tin tức, liền có thể được như vậy cơ duyên. Có lệnh bài này, thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng không thành vấn đề. Hắn sờ sờ trong lòng lệnh bài, không nhịn được quay về người chung quanh mở miệng, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta cùng Đạo Huyền Chân Nhân còn từng ngồi ở một cái bàn trên từng uống rượu. Thiết ngươi liền khoác lác đi, Đạo Huyền Chân Nhân là ai cơ chứ, còn có thể cùng ngươi loại này đi giang hồ ngồi một bàn. Là thật sự, ngày đó còn có ta mấy cái huynh đệ cũng ở đây, không tin ngươi có thể hỏi bọn họ. Vậy ai biết các ngươi có phải là đồng thời khoác lác? Trần Xuyên lòng hư vinh kích động, nói có thể khoác lác, nhưng đồ vật không thể, trong tay ta nhưng là có Đạo Huyền Chân Nhân tự mình đưa lệnh bài. Người chung quanh hiển nhiên không tin, nói cùng đúng là, có bản lĩnh ngươi lấy ra chúng ta nhìn một cái. Các ngươi vẫn đúng là đừng không tin, ta ngày hôm nay liền để các ngươi mở mang tầm mắt. Nói Trần Xuyên đem lệnh bài lấy ra, ở xung quanh mặt người trước khoe khoang một phen. Các ngươi xem, lệnh bài kia chính diện có khắc Đạo Huyền hai chữ, phản diện có khắc Lý Tín hai chữ, chính là Đạo Huyền Chân Nhân ngày đó dùng chân khí khắc, trong nháy mắt thành hình. Nói xong, Trần Xuyên lại lập tức thu lại rồi, cực kỳ quý giá thu vào trong lòng. Thực sự là Đạo Huyền Chân Nhân khắc. Đó là đương nhiên, ta vẫn không có lá gan táp cái lời nói dối này. Lời nói, Đạo Huyền Chân Nhân tên là Lý Tín sao? Ta vẫn là lần thứ nhất biết. Người đây cũng không biết. Triều đình báo cho trên nhưng là viết quá. Mọi người ngươi một lời ta một lời trò chuyện, nói liên tục ngữ khí đều đối với Trần Xuyên khách khí ba điểm, muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ. Đừng nói chuyện phiếm, có cao thủ chân chính đến. Dứt tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn thiên. Chỉ thấy một con to lớn thần điêu xuất hiện, mặt trên còn mơ hồ đứng hai bóng người. Cái con này thần điêu ta đã thấy, chính là Đạo Huyền Chân Nhân vật cưới, là Đạo Huyền Chân Nhân đến. Cái kia một đạo khác bóng người là ai? Ngu ngốc, ngươi liền này đều đoán không được sao? Vậy khẳng định là Đạo Huyền Chân Nhân đạo lữ Công Tôn cô nương a. Người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức hiểu rõ ra. Lý Tín cùng Công Tôn Lục Ngạc từ thần điêu trên lưng bay ra, ở trên trời lặng lặng trôi nổi. Nhìn kỹ Kinh Nhạc Cung. Kinh Nhạc Cung quanh thân mây mù bao phủ, khác nào một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng bao phủ, khiến cho tăng thêm mấy phần thần bí khó lường cảm giác. Cổ điện tạo hình phảng phất là từ cổ lão trong bức tranh đi ra tiên cung, khiến lòng người chỉ say mê, lại lòng sinh kính nghệ. Lý Tín quan sát tỉ mỉ, Kinh Nhạc Cung mặt ngoài phủ lồi 28 tinh túc đồ ở trong mây mù như ẩn như hiện 72 gốc huyền thanh sắt đẩy lên 9 tầng mái cong, ám hợp thiên cương số lượng chóp mái nhà nhắm thẳng vào bầu trời, ngói lưu ly ở ánh trăng hạ lưu chảy u lam ánh sáng lạnh. Lên đến ba trượng đồng thau cửa cung điêu khắc Hà Đồ Lạc Thư Văn, bộ gõ cửa là hai vị thao thiết thôn Nhật Phù Điêu, răng nanh lơ lửng tiên thạch xiển xích có tới thành nhân cánh tay thô. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Lý Tín cũng là không nhịn được cảm thán. Thực sự là đồ sộ a, nói không chắc này Kinh Nhạn cung thực sự là tiên giới đồ vật. Một bên Công Tôn Lục Ngạc nghe xong hỏi, Tín ca ca, coi đời này thật sự có tiên giới sao? Lý Tín lắc đầu, ta không biết, nhưng hẳn là có. Có thể chúng ta đánh vỡ hư không sau khi liền có thể phi thăng tiên giới cũng khó nói. Trước đây Lý Tín xuyên việt dựa vào tất cả đều là hệ thống trợ giúp, không chừng chờ hắn có thực lực chính mình đánh vỡ hư không sau khi, liền có thể chính mình xuyên qua rồi. Lời nói, hắn hệ thống chữa trị thăng cấp gần một năm, đến nay đều không có động tĩnh gì, hắn cũng không hiểu nổi tại sao. Cũng may hắn hiện tại dựa vào thực lực của chính mình đầy đủ tại đây cái thế giới đặt chân, nếu không liền phiền phức. Lý Tín rõ ràng, hệ thống cuối cùng phụ trợ, cuối cùng chuyển thành thực lực mới là chính mình. Có thể sau đó một ngày kia hệ thống biến mất rồi cũng khó nói. Ở Lý Tín cùng Công Tôn Lục Ngạc nghỉ chân quan sát thời điểm, Ninh Ngạo Kỳ, Tống Quyết, Tất Huyền cũng đã đến. Ngoài ra, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng đến. Đệ tử nhìn thấy sư tôn, sư nương. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn thấy Lý Tín sau khi ngay lập tức chào hỏi. Các ngươi làm sao đến rồi? Khấu Trọng mở miệng giải thích, sư tôn, ta hai người tuy thực lực bình thường, nhưng cũng muốn đi vào tìm cơ duyên, hy vọng sư tôn tất thành. Lý Tín nghe xong gật gù, cũng được, tuy rằng bên trong khả năng gặp nguy hiểm, nhưng ngươi hai người khí vận vô song, muốn theo vào đi vậy không sao. Đa tạ sư tôn. Lý Tín quay đầu nhìn về phía Tống Khuyết cùng Ninh Đạo Kỳ mọi người, Thạch Chi Hiên có câu nói nói rất đúng, cơ duyên người người đều có cơ hội, ta cũng sẽ không được hưởng, nếu đến rồi vậy thì đồng thời vào đi thôi, cuối cùng được đến loại nào cơ duyên, bằng bản lĩnh của mình. Thiện. Ninh Đạo Kỳ mở miệng, hắn cũng không muốn ở bên ngoài cùng với Lý Tín lại đánh một lần. Trước khi hắn tới còn lo lắng Lý Tín gặp qua với bá đạo, muốn đang Kinh Ngạc Nhạn cùng ở ngoài liền bắt đầu cùng mọi người tranh cướp quyền sở hữu. Tống Khuyết cùng Tất Huyền không nói gì, nhưng cùng lúc ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt Tất Huyền, hắn cùng Ninh Đạo Kỳ có tương đồng lo lắng. Lý Tín kỳ thực không đáng kể. Dù sao Kinh Nhạn cung vật này, bên trong là cái gì tình huống còn khó nói, không cần thiết ở bên ngoài liền lên tranh chấp. Toàn thể tới nói, Kinh Nhạn cung quá mức thần bí, hắn so với người khác biết nhiều hơn một chút cũng chính là biết Kinh Nhạn cung bên trong tồn tại chiến thần điện bên trong tồn tại chiến thần đồ lục. Ngoài ra, có liên quan với Kinh Nhạn cung tin tức cũng không có. Cho nên nói, lần này thăm dò có chút tương tự với một hồi bí cảnh thám hiểm, nhiều chút người không đáng kể. Mọi người đạt thành nhất trí, chuẩn bị bắt đầu tiến vào, Thạch Chi Hiên mới khoan thai đến muộn. Có điều mọi người đều không có cái gì quá to lớn phản ứng, nguyên nhân cùng Lý Tín gần như. Ta đến đây đi. Lý Tín trước tiên cất bước mà ra, quay về Kinh Nhạn cung lối vào bay qua. To lớn đồng thau cửa cung trước, Lý Tín nâng lên hai tay đặt với trên cửa, xúc cảm lạnh lẽo. Trong tay hơi dùng sức, cửa đồng điếu không có phản ứng, Lý Tín gia tăng cường độ. Chi. Theo Lý Tín gia tăng cường độ, khổng lồ cửa cung từ từ mở ra, bên trong một mảnh sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Mở ra. Những người khác lúc này thấy đến cửa cung mở ra, toàn bộ hướng Lý Tín bay tới. Lý Tín trước tiên mang theo Công Tôn Lục Ngạc cất bước tiến vào. Linh Đạo Kỳ vào, Tống Quyết vào, Tất Huyền vào. Ngay sau đó là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tiến vào, Thạch Chi Hiên treo ở cuối cùng không nhanh không chậm. Cái khác trên mặt đất người vây xem nhìn thấy kinh nhạn cung đại môn mở ra, cũng là từng cái không nhịn được vẻ kích động, dồn dập từ trên mặt đất bay lên. Nhưng là ở tại bọn hắn muốn tiếp cận kinh nhạn cung thời gian, Thạch Chi Hiên mi tâm phát sinh lũ quang, từng luồng màu đen ma khí lan tràn, những người ở hàng thứ nhất người toàn bộ đau đầu sắp nước. Gà đất chó sành, cũng muốn nhiễm phải cơ này cơ duyên. Thạch Chi Hiên xoay người bay vào, cửa đồng điếu tự động đóng trên. Hắn sở dĩ ở phía sau cùng tiến vào, chính là muốn thanh tràng. Mà ở trước mặt hắn tiến vào người, không phải thực lực bản thân mạnh mẽ, chính là cùng Lý Tín quan hệ họ hàng, những này hắn đều không thể chê cái gì. Nhưng những này phổ thông giang hồ người, Thạch Chi Hiên còn không lọt mắt. Chương 54, hệ thống thức tỉnh. Chương 54, hệ thống thức tỉnh. Lý Tín mới vừa gia nhập kinh nhạn cung bên trong, trong đầu liền truyền đến xa cách đã lâu âm thanh. Phát hiện được thượng cổ tiên khí, hệ thống gia tốc hồi phục bên trong. Không tới chốc lát, hệ thống âm thanh lại lần nữa truyền đến, hệ thống khôi phục xong xuôi, đã xem tích lũy điểm kỹ năng toàn bộ chuyển hóa, xin mời ký chủ kiểm tra. Lý Tín bước chân dừng lại, Công Tôn Lục Ngạc dò hỏi, làm sao Tín ca ca? Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục đi. Lý Tín cùng Công Tôn Lục Ngạc vừa đi vừa kiểm tra lên bảng điều khiển hệ thống. Ký chủ, Lý Tín. Tuổi tác, 30 tuổi. Nội công, Vũ Thần Quyết 985. Võ kỹ, Thập Toàn Tiến Hóa 765. Nhận thưởng số lần, 2. Không biết không tự giác Lý Tín nội công cùng võ kỹ đã tích lũy đến bây giờ trình độ, cùng trước đây phát sinh biến chất. Chỉ là tại sao nhận thưởng số lần biến thành 2? Không phải nên có rất nhiều sao? Lý Tín dò hỏi hệ thống trả lời là: Hệ thống đã thăng cấp, bộ phận công năng làm ra điều chỉnh, phổ thông nhận thưởng đã đối với ký chủ vô dụng, đã thay đổi đổi thành cao cấp nhận thưởng, mỗi cái thế giới giới hạn chế một lần. Ký chủ tích lũy còn lại nhận thưởng số lần 2. Hiện nhận thưởng ngoại trừ công pháp ở ngoài, gia tăng rồi cái khác vật phẩm nhận thưởng, bao quát nhưng không giới hạn với vũ khí loại hình. Lý Tín trong lòng vui vẻ, đây là chuyện tốt ta, rác rưởi nhận thưởng xác thực không còn tác dụng gì nữa, hắn giật cũng chính là đem ra hòa vào công pháp bên trong, nhưng công pháp có điểm kỹ năng bổ trợ, vậy thì có chút lặp lại. Không đúng, ta điểm kỹ năng đây. Điểm kỹ năng làm sao không gặp? Lý Tín lại lần nữa dò hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời là: Ký chủ đã xác định rõ công pháp của chính mình cùng võ kỹ, đã không thể thay đổi, hiện đối với ký chủ thăng cấp phương thức làm ra điều chỉnh. Loại trừ điểm kỹ năng bảng điều khiển, chuyển thành tốc độ tu luyện tăng lên 50 lần, mà tự động tu luyện thêm điểm, không cần ký chủ chủ động tiến hành. Lý Tín lại lần nữa kinh hỉ, chuyện tốt ta, tuy rằng không có điểm kỹ năng biểu hiện, nhưng kỳ thực là chính nó thêm rơi mất. Hơn nữa hệ thống thăng cấp sau khi, hắn còn thu được 50 lần tốc độ tu luyện, đây là niềm vui bất ngờ a đại tông sư sau khi tu luyện hiệu quả tạm được. Xem linh đạo kỳ loại này người đời trước, hắn đã sớm đến hiện tại cái này cái thực lực. Nhưng mặt sau nhiều năm qua, là nhưng vẫn không thể tiến thêm, chỉ có thể dừng lại dậm chân tại chỗ, dẫn đến mặt sau kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi đều sắp đuổi theo hắn. Nhưng ngươi nói tu luyện có hiệu quả sao? Vậy khẳng định là có. Những người này không thể tiến bộ nguyên nhân là cảnh giới kẹp lại bình cảnh. Bọn họ ly đã chứa đầy nước, tiếp tục đi vào trong châm nước cũng là phí công. Biện pháp duy nhất là đem ly lớn lên. Nhưng bọn họ lại biến không lớn, vì lẽ đó kẹt chết ở nơi này, làm cho tu luyện thành phí công. Hệ thống toàn diện thăng cấp để Lý Tín càng thêm có sức lực, nếu là lần này có thể đem kinh nhạn cung thu rồi, vậy thì càng tốt. Hệ thống phảng phất thật sự thay đổi chương mới, liền ngay cả giao lưu đều so với trước thông thuận rất nhiều. Lý Tín hỏi, tòa này kinh nhạn cung có thể hay không biến thành của mình? Hệ thống trả lời, vật ấy vì là vô chủ tiên khí, dịch không có khí linh tồn tại, có thể biến thành của mình. Nhưng biến thành của mình, cần hoàn thành mấy cái điều kiện cái. Điều kiện gì? Thông thường mà nói, ký chủ cần trước tiên hoàn thành nguyên tiên khí chủ nhân lưu lại thử thách, sau đó sẽ cho tiên khí tìm kiếm một cái tân khí linh. Như vậy mới có thể một cách chân chính khống chế tiên khí ấy. Lý Tín hơi ngưng lại, này có chút khó a, suy nghĩ một chút, Lý Tín lại hỏi một vấn đề. Hệ thống, ngươi là cái gì tồn tại? Chờ giây lát, hệ thống trả lời truyền đến. Thiên diện 49, chạy đi được, một, ta chính là cái kia một. Thì ra là như vậy, đây là bên trong đất trời biến số a. Lý Tín cùng Công Tôn Lục Ngạc không ngừng đi tới, bọn họ trước mắt là một mảnh mây mù, cái gì đều không nhìn thấy. Cho tới những người khác, cũng bất hòa bọn họ cùng nhau, cũng không biết đi nơi nào. Một đường dựa vào cảm giác đi, bọn họ rốt cục gặp phải người. La Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Sư tôn, sư nương, là các ngươi, đây thực sự là quá tốt rồi. Nơi này một mảnh sương mù, liền phương hướng cũng không tìm tới, làm cho người ta cảm giác không giống một cái cung điện, đúng là xem một cái khổng lồ bí cảnh. Hơn nữa những người khác không biết đi nơi nào, các ngươi là chúng ta gặp phải làn sóng thứ nhất người. Lý Tín và Cù, chúng ta có thể gặp phải cũng là vận khí gây ra, cùng đi đi. Lý Tín bọn họ cùng Khấu Trọng hai người đồng hành, đầu tiên là đi tới một chỗ, tên là Đăng Cát. Bên trong có rất nhiều bình bình lon lon, nhưng đại thể đã trống rỗng rồi. Kinh nhạn cung cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, cũng không phải lần đầu tiên có người tiến vào, bị người lấy đi đồ vật rất bình thường. Bọn họ tiếp theo đi, đến tiếp sau lục tục trải qua mấy cái cung điện, bao quát chân bảo các vũ khí các vật liệu các. Nhưng bên trong vẫn là không. Ai? Đồ vật đều bị người lấy đi, chúng ta vùa ra. Khấu Trọng than thở. Không nên gấp, to lớn nhất cơ duyên còn không xuất hiện, chúng ta tiếp theo đi, không chừng có thể gặp phải. Khấu Trọng kinh hỉ, sư tôn, ngươi biết kinh nhạn cung cơ duyên là cái gì? Lý Tín thoáng gật đầu, biết một ít, kinh nhạn cung bên trong có chiến thần điện tự thành một giới. Bên trong có nơi này to lớn nhất cơ duyên chiến thần đổ lục. Thế nhân biết rõ trường sinh quyết từ hàng kiếm điện thiên ma sách toàn bộ đều cùng nó có chút quan hệ. Hoặc là nói đều là thông qua chiến thần đổ lục lĩnh ngộ ra đến gia lông thôi, nhưng dù vậy, vẫn là gọi trên kỳ thư. Khấu Trọng trương miệng rộng, như thế lợi hại sao? Hừm, có điều chiến thần điện có người nói có ma long bảo vệ, bên trong có nhất định nguy hiểm. Thật gặp phải, các ngươi đều lui về phía sau, để cho ta tới xử lý. Khấu Trọng gật gù, rõ ràng. Sau một khoảng thời gian, Lý Tín bọn họ quả nhiên tìm tới chiến thần điện vị trí. Một cái thần bí cửa đồng lớn trước mặt, chiến thần điện ba chữ trang nghiêm nghiêm túc, để lộ ra quỷ dị khó lường cảm giác. Sư tôn, chúng ta quả thực tìm tới chiến thần điện. Bên trong thật sự tự thành một giới, có ma long bảo vệ. Hừm, các ngươi đều lùi về sau một ít, ta đến đẩy cửa. Lý Tín đi đến trước cửa, giơ bàn tay lên, dùng sức đẩy ra. Vẫn là một mảnh hỗn độn, nhưng rất dễ thấy chính là sau cửa có một cái chính đang xoay tròn vòng xoáy. Như không có gì bất ngờ xảy ra, nay vòng xoáy có thể đem người truyền tống đến chân chính chiến thần điện ở trong. Nhìn thấy không có nguy hiểm, Công Tôn Lục Ngạc, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cũng toàn bộ tiến lên. Tín ca ca, đây là cái gì? Lý Tín giải thích, nếu ta đoán không lầm, thông qua môn này sau vòng xoáy, chúng ta liền sẽ bị truyền tống đến chân chính chiến thần điện. Chuyến này to lớn nhất cơ duyên cùng thử thách là ở chỗ đó. Vậy chúng ta đi vào sao? Đều tới đây, nào có không đi vào đạo lý. Vẫn là câu nói kia, sau khi đi vào, các ngươi lùi về sau, gặp nguy hiểm ta đến ứng đối. Ừm. Còn lại ba người đều là tầng tầng gật đầu, hiện tại không phải lập dị thời điểm. Lý Tín đoàn người nhấc bộ bước vào sau cửa vòng xoáy. Chương 55. Chiến Ma Long. Chương 55, Chiến Ma Long. Lý Tín đoàn người tiến vào. Nhưng sau khi tiến vào tình huống đại gia dự liệu. Ầm. Bọn họ mới vừa đứng lại, liền nghe đến một tiếng nổ ầm ầm, phản phất có món đồ gì mạnh mẽ đánh xuống mặt đất. Ngay lập tức liền nhìn thấy một cái thân thể vô cùng khổng lồ ma long chính mở ra miệng lớn mong muốn đem linh đạo kỳ thôn phệ. Linh đạo kỳ thân hình chia ra làm 9, từ tại chỗ phân tán ra đến, lúc này mới không bị ma long nuốt vào. Lại định thần nhìn lại, bị mạnh mẽ đập xuống mặt đất chính là võ tôn Tất Huyền. Lúc này Tất Huyền vô cùng chật vật, y phục trên người đã rách rách dưới dưới, mà khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Xem ra có người đến so với chúng ta sớm a. Lý Tín tự nói sau khi bắt đầu đánh giá bốn phía. Nơi này tuy rằng tự thành một giới, nhưng cũng không lớn. Trung ương là một cái rộng rãi tảng đá quảng trường, chu vi có 9 cái trụ đá vây quanh. Trụ đá bên trên có khắc trông rất sống động cự long, dường như lúc nào cũng có thể sẽ động. Mà ngoại trừ Lý Tín phía sau bọn họ vòng xoáy ở ngoài, ở mặt khác ba phương hướng cũng có tương đồng vòng xoáy tồn tại. Xem ra Ninh đạo kỳ bọn họ là từ cái khác vòng xoáy tiến vào. Lại dương mắt nhìn lên, xa xa hư không tồn tại một cái bạch ngọc bậc thang bên trên lại có một nơi loại nhỏ bình đài. Trên bình đài chỉnh tề bày ra 8 khối bia đá. Trên tấm bia đá có khắc cái gì tạm thời còn không thấy rõ, cần được đến gần sau khi mới có thể biết. Vậy thì là chiến thần đồ lục sao? Dù là Lý Tín, lúc này cũng không nhịn được muốn lập tức đi tới nhìn nội dung của bia đá. Nhưng là vào lúc này, cái kia nguyên bản đang công kích Ninh đạo kỳ ma long, đột nhiên nhận ra được lại có khách không mời mà đến xông vào nơi đây. Nó cái kia to lớn mà giữ tận đầu lâu đột nhiên xoay một cái, trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lý Tín mọi người, phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc rít gào, hống. Tiếng giống giận này phảng phất có thể xé rách không khí bình thường, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Ngay lập tức, chỉ thấy ma long mở ra nó tấm kia đủ để thôn thiên vệ địa miệng lớn, một luồng lửa cháy hừng hực thiêu đốt giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra, trực tiếp hướng về Lý Tín bọn họ bao phủ mà đi. Ngọn lửa này nóng rực vô cùng, nơi đi qua nơi, liền nham thạch đều bị trong nháy mắt hòa tan thành nóng bỏng dung nham, đối mặt hung mãnh như vậy thế tiến công, Lý Tín nhưng không chút nào hiện ra hoảng loạn. Hắn hai chân đứng yên lập, tay phải đơn trưởng về phía trước nâng lên, trong lòng bàn tay lóe lên một cái thần bí ánh sáng thái cực đồ án chậm rãi nổi lên. Theo cánh tay hắn vung lên, cái này thái cực đồ án bắt đầu cấp tốc lưu chuyển lên, hình thành một đạo mạnh mẽ tấm chắn che ở trước mặt đám đông. Là ma long phụt lên mà ra ngọn lửa đánh tới đạo này thái cực tấm chắn lúc, lại như là sông lớn vào biển bình thường, dĩ nhiên không trở ngại chút nào địa bị nó hết mức hấp thu đi vào. Cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt, không thể cản phá ngọn lửa, đang tiếp xúc đến thái cực đồ án trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Ma long trong mắt lộ ra nhân loại hóa tâm tình, dường như ở không rõ tại sao ngọn lửa của chính mình biến mất rồi. Linh đạo kỳ nhân cơ hội này đi đến Lý Tín bên này, một mình hắn đối phó không được cái con này ma long. Mới vừa hắn cùng Tất Huyền đều đã liên thủ, kết quả vẫn là như thế. Nguyên nhân không gì khác, này điều ma long phòng ngự thực sự là quá mạnh, sự công kích của bọn họ cơ bản đánh vào trên người đối phương không có phản ứng. Có thể ngược lại, chỉ cần ma long tùy ý một đòn, đối với bọn họ tới nói đều tương đương nguy hiểm. Tất Huyền đã là thân thể cứng hãn, có thể mới vừa bị ma long một cái vây đuôi liền cho đánh thổ huyết rơi xuống đất, bị thương không nhẹ. Mà muốn leo lên bậc thang, đi tìm hiểu cái kia trên cùng 8 khối bia đá, vậy thì nhất định phải trước tiên đem ma long quyết định mới được. Liền ngay cả dương đông kích tây phương pháp, bọn họ cũng đã nếm thử, vẫn là vô dụng. Hiện thực tình huống chính là, chỉ cần có người nỗ lực tới gần bạch ngọc bậc thang, ma long liền sẽ đem coi như đệ nhất mục tiêu công kích. Như vậy hạ xuống, không quyết định ma long liền muốn xem bia đá là không thể. Lý đạo hữu, này ma long chính đang bảo vệ phía trên bia đá, nếu là không thể quyết định nó, chúng ta liền tiếp cận không được nơi đó, không bằng cùng liên thủ làm sao? Linh đạo kỳ hướng về Lý Tín phát sinh xin mời, chờ Lý Tín trả lời. Tất Huyền cũng đã đứng dậy, có điều hắn cũng không có tới gần lại đây. Lúc này một bên khác vòng xoáy lại bắt đầu chuyển động, còn có người muốn đi vào. Chờ người đến hiện ra thân hình, chính là cuối cùng tiến vào Thạch Chi Hiên. Chư vị, Thạch Chi Hiên lời nói còn chưa nói hết, ma long lại xoay người hướng về hắn tấn công tới, vẫn là một cái cuồng bạo long tức ngọn lửa. Thạch Chi Hiên còn không tìm ra tình hình, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng không thể làm gì khác hơn là sử dụng bất tử thất huyễn. Bất tử thất huyễn là Thạch Chi Hiên dung hợp sinh tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp diễn sinh mà ra đại thành tác phẩm. Thân pháp cùng ảo thuật đều có, phiêu giật tự quỷ mị, linh động như chim bay. Tránh thoát ma long công kích sau khi, Thạch Chi Hiên cũng cùng Lý Tín bọn họ đồng thời đứng lại. Một long bảy người, tạm thời hình thành cục diện giằng co. Thạch Chi Hiên đánh giá bốn phía trụ đá, chúng ma này long sẽ không còn có 9 cái chứ. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Ninh Đạo Kỳ đều đổi sắc mặt. Nên không thể. Long loại sinh vật này, có một con cũng đã là kỳ văn, làm sao có khả năng còn có 9 con? Một cái ma long còn cần mấy người liên thủ? Nếu là trở lại 9 cái, vậy bọn họ cũng chỉ có thoát thân phần 4. Lý Tín người tài cao gan lớn, đứng ra phát hiệu lệnh, "Ngạc Nhi, ngươi tới trước một bên đợi, không nên tiến nhập chiến trường." Khấu Trọng, hai người các ngươi xem tình huống ra tay. Còn lại người, như muốn đi đến tìm hiểu bia đá, theo ta cùng tiến lên. Không muốn mạo hiểm, hiện tại là có thể đi rồi. Lời ấy nói xong, Linh Đạo Kỳ, Tất Huyền, Thạch Chi Hiên đều không có muốn rút đi ý tứ, đến hiện tại cái này cái thời điểm ai cũng không muốn rút đi. Lại tính ta một người. Lúc này vòng xoáy lại chuyển, Tống Khuyết khoan thai đến muộn. Lý Tín quay đầu nhìn thấy Tống Khuyết, tự nhiên không có ý kiến gì. Được. Hiện tại ra tay. Thiếu một cái Công Tôn Lục Ngạn, đến rồi một cái Tống Khuyết. Vẫn là bảy người đối với một long. Bảy người một long trong nháy mắt liền ác chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị bọn họ chiến đấu kịch liệt chấn động. Cái kia ma long thân thể cực kỳ khổng lồ, nhưng nó động tác nhưng dị thường linh hoạt. Thân thể của nó có thể thích làm gì thì làm địa và mẹo, mỗi một lần xoay người, quay về đều mang theo có 102 uy thế. Ngoại trừ cái kia viên giữ tận khủng bố long đầu có thể phun ra cháy hừng hực long tức. Nó bốn con to lớn móng đuốt cũng lập lòe hàn quang, sắc bén đến làm người sợ hãi, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể dễ dàng đem người thân thể xuyên thủng. Không chỉ có như vậy, ma long cái kia tráng kiện mạnh mẽ đuôi cũng là một cái chí mạng vũ khí. Chỉ cần tùy ý với một cái, liền có thể sản sinh bài sơn đảo hải giống như lực xung kích, trực tiếp đem kẻ địch tàn nhẫn mà quất bay đi ra ngoài. Đối mặt kinh khủng như thế ma long, Lý Tín một nhóm bảy người không chút nào lùi bước, tâm ý một trận sau khi. Cứ việc bảy người đều là đương đại cao thủ hàng đầu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn càng cũng không có thể từ này điều mạnh mẽ ma long trên người chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ta đến kiềm chế, các ngươi dùng ra tuyệt học. Lý Tín đánh trận đầu, với đối kháng chính diện ma long, cái khác 6 người phân tán ra đến. Càn Khôn Nhất Trịch, Ma Lang Hà Nguyệt, Thiên Vấn, Sinh Tử Ấn Pháp, nhiều loại mạnh mẽ pháp thuật bắn trúng ma long thân thể. Rốt cục, ma long phát sinh thống khổ tiếng gào đen kịt, máu rồng từ nó cứng rắn vảy trên chảy ra, nhỏ xuống. Lý Tín nhân cơ hội này, song trưởng hướng về hư không vỗ một cái. Âm Dương Sinh Tử Khấu Trận, nửa trắng nửa đen trận pháp đông dương hiện lên, đem ma long bao phủ trong đó, hình thành một cái vòng tròn hình nhà tù, tạm thời nuốt lại ma long. Chương 56, Chu Tiên Kiếm Hiển Uy. Chương 56, Chu Tiên Kiếm Hiển Uy. Hô. Mọi người nhìn thấy Lý Tín thành công phong ấn ma long sau khi, tầng tầng phun ra một hơi. Lý Tín cũng là cảm thán. Này ma long cũng thật là da dày thịt béo, đã trúng nhiều như vậy công kích mới miễn cưỡng chịu một điểm thương. Có thể không chờ hắn cao hứng bao lâu, ma long cũng đã bắt đầu ở màu trắng đen âm dương bóng bên trong kịch liệt dãy rủa, phong ấn có chút bất ổn tình huống. Thạch Chi Hiên, đem ngươi sinh tử hai khí đưa vào đến kết giới bóng bên trong. Nghe được Lý Tín lời nói, Thạch Chi Hiên do dự một chút, như vậy sẽ bị hư hỏng thực lực của hắn. Lý Tín mở miệng, ta âm dương sinh tử khốn trận lấy làm gương một chút ngươi sinh tử ấn pháp, nhưng còn chưa đủ hoàn thiện, có sự sống chết của ngươi hai khí gặp càng vững chắc. Ngươi yên tâm, ngươi xuất lực sau khi, có ta đảm bảo, bia đá tìm hiểu có ngươi một phần, không ai dám ngăn cản. Thạch Chi Hiên suy nghĩ chốc lát liền không do dự nữa, ma long tình huống rõ như ban ngày, không quyết định nó, không ai có thể an tâm tìm hiểu bia đá. Hơn nữa theo hắn giải, Lý Tín tín dự của người này vẫn là rất tin cậy. Có Thạch Chi Hiên sinh tử hải khí, kết giới xác thực vững chắc một chút, nhưng ma long lại có tình huống mới. Chỉ thấy vây ở kết giới bên trong ma long ngửa mặt lên trời phát sinh đặc thù rít gào, từng trận sóng âm truyền ra đến. Vốn là này không có cái gì, tất cả mọi người có thể chống đối. Có thể quỷ dị chính là, ma long rít gào phảng phất phát động một loại nào đó trận pháp đứng vững ở xung quanh chín cái trụ đá, lại nổi lên hào quang nhàn nhạt. Ngay lập tức khắc vào trụ đá bên trên thạch long lại bắt đầu hơi rung động, dường như lập tức sẽ xuống lại. Không phải chứ? Khấu Trọng thán phục, sẽ không bị Thạch Chi Hiên nói chúng rồi chứ? Có điều cũng còn tốt chính là, chín cái thạch long vẫn là thạch long trạng thái, không có hóa thành cùng ma long bình thường rồng thực sự. Không chờ mọi người suy nghĩ, chín cái thạch long đã hướng về bọn họ bảy người đánh tới, hơn nữa phân công sáng tỏ. Bảy người, một người chịu đến một cái thạch long công kích, còn lại hai cái hướng về phía kết giới mạnh mẽ đánh tới ba. Những này thạch long còn lâu mới có được chân chính ma long cường đại như thế. Lý Tín một quyền nổ nát thạch long một chảo, không ra chốc lát, toàn bộ thạch long bị hắn đánh thành nát tan. Lại nhìn chu vi, tình huống của những người khác cũng gần như cơ bản đều có thể đối phó. Có thể quỷ dị tình huống lại phát sinh đã vỡ thành cặn bã thạch long, chính đang chậm rãi phục hồi như cũ. Những người tán lạc khắp mặt đất tảng đá bắt đầu một lần nữa tụ tập, lại lần nữa biến thành tân thạch long. Này điều ma long thành tinh nha. Vốn là theo chiếu Lý Tín cố hữu ấn tượng, giống ma long loại sinh vật này, đơn giản chính là mạnh mẽ rồi một ít, nhưng linh trí khẳng định không cao. Có thể tình huống bây giờ rõ ràng không phải như vậy, này ma long thông minh cao lạ kỳ, lại còn gặp xúc động trận pháp, phân ra 7 cái thạch long quấy rầy bọn họ. Sau đó còn lại hai cái đi phá hoại cái giới. Lý Tín tự nói, này ma long da dày thịt béo, không có một cái tiện tay binh khí cũng thật là phiền phức. Nghĩ đến bên trong, Lý Tín hơi suy nghĩ, đem còn lại đến hai lần nhận thưởng giật. Nhìn có thể hay không thu được cái gì tốt binh khí hoặc là cái khác vật phẩm. Hệ thống âm thanh truyền đến. Nhận thưởng thành công, chúc mừng ký chủ thu được. Vật phẩm 1. Vũ khí, Chu Tiên Kiếm, Chu Tiên Thế Giới vật phẩm. Công năng giới thiệu, Thanh Vân Môn Chấn Phái Chi Kiếm, thật. Chu Tiên Kiếm hàng đái, nhưng nắm giữ mạnh mẽ lực sát thương, kiếm có sát khí, xuất kiếm tất thấy máu. Vật phẩm 2 đặc thù vật phẩm, Máu Phượng, Phong Vân Thế Giới vật phẩm. Công năng giới thiệu, Phong Vân Tứ Đại Thụy Thú một trong, Phượng Tinh Huyết, ăn vào có thể tăng cường tuổi thọ, nhưng không tăng cường công lực. Lý Tín mừng rỡ, hai cái đều là thứ tốt ta. Lấy ra. Lý Tín hạ xuống mặt đất, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm hai vật. Chính là Chu Tiên Kiếm cùng Máu Phượng, đem Máu Phượng thu cẩn thận, Lý Tín ngẩng đầu nhìn lại. Tuy rằng Linh Đạo Kỳ bọn họ đang cố gắng ngăn cản, nhưng vẫn bị Thạch Long cùng Ma Long bên trong ở ngoài hợp kích, đem Lý Tín âm dương sinh tử khốn trận phá. Ma Long thoát vây mà ra. Gây go. Linh Ngạo Kỳ nói thầm một tiếng. Hắn không hiểu Lý Tín mới vừa tại sao không toàn lực ngăn cản Thạch Long, mà là đột nhiên hạ xuống mặt đất, dẫn đến hiện tại một cái Ma Long, chín cái Thạch Long đồng loạt ngang trời. Xuất hiện, 10 Long ngang trời, cục diện. Mọi người hạ xuống mặt đất, một lần nữa câu thông. Người tại sao ngừng tay? Tất Huyền tức giận chất vấn Lý Tín, hắn cảm thấy phải là Lý Tín làm lỡ máy bay chiến đấu. Nếu không, cái kia hai cái đơn độc Thạch Long bọn họ có thể toàn bộ ngăn lại. Ngươi làm sao nói nhiều như vậy? Muốn thử một chút kiếm của ta sao? Lý Tín nâng lên Chu Thiên kiếm, không chút khách khí chỉ vào Tất Huyền. Cùng bạo sát khí để Tất Huyền tóc gáy dựng lên, cảm giác mình bị một đầu thượng cổ hùng thú nhìn chằm chằm. Mọi người lúc này mới phát giác, Lý Tín trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh kiếm. Trong ấn tượng, Lý Tín xưa nay đều là tay không, không cần bất kỳ vũ khí nào. Nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tín cầm kiếm. Chủ yếu nhất chính là, thanh kiếm này sát khí lớn đến kinh người, phản phất bất cứ lúc nào muốn chọn người mà ăn, cho dù không bị chỉ vào đều cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Cái này Chu Tiên kiếm sát khí sát thực lớn, Chu Tiên thế giới bên trong đạo huyền đều bị ảnh hưởng tâm thần. Lý Tín mới vừa thanh kiếm nâng lên, Chu Tiên kiếm thì có muốn chủ động động thủ ý tứ. Đừng nóng nội, hôm nay nhường ngươi dễ rộng. Lý Tín trong lòng đối với Chu Tiên kiếm thầm nói, Chu Tiên kiếm lúc này mới yên tĩnh một chút. Tất huynh, Lý đạo hữu làm như vậy chắc chắn hắn dự định, ngươi không nên gấp gáp. Lý đạo hữu, Ma Long còn ở trước mắt, không cần thiết bởi vì chuyện như vậy tổn thương hòa khí, cùng đối phó Ma Long mới là chính giải. Linh đạo kỳ đi ra điều giải, hai bên làm cùng sự lão. Tất Huyền không nói lời nào, có thể Lý Tín nói rồi. Ở ta lấy ra thanh kiếm này thời điểm, Ma Long cũng đã xong xuôi, đối phó Ma Long một mình ta là đủ. Mọi người kinh hãi, Ma Long là cái gì thực lực, bọn họ có thể lại quá là rõ ràng. Lý Tín đương nhiên đồng dạng rõ ràng, hiện tại Lý Tín có thể nói ra câu nói như thế này, cái kia không thể nghi ngờ là có đầy đủ tự tin. Vừa vặn Ma Long lúc này lại lần nữa tấn công, chín cái Thạch Long đánh trận đầu, chính nó ở sau lưng tùy thời mà động. Lý Tín lên cao, nhẹ nhàng vung vẩy một kiếm, chín cái Thạch Long theo tiếng mà nát. Không chờ bọn họ một lần nữa ngưng tụ, Lý Tín đã đem trong tay Chu Tiên kiếm tung, cũng tay bấm pháp quyết, khống chế Chu Tiên kiếm. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm tỏa ra từng tia kiếm khí, số lượng càng ngày càng nhiều, chậm rãi biến thành đầy trời mưa kiếm hướng về Ma Long bao phủ mà đi. Ma Long kinh hãi, mong muốn tránh né, nhưng cũng phản phất bị đông lại bình thường, thân hình di động không được chút nào. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản gặp tự mình khôi phục Thạch Long, cũng là không hề một lần nữa phục hồi như cũ dấu hiệu, bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Chôi này uy lực vô cùng, Chu Tiên kiếm mang theo lít nha lít nhít như mưa to giống như kiếm khí áp sát tới. Ma Long trừng lớn hai mắt, trong con ngươi tràn đầy khó có thể che giấu vẻ sợ hãi, bởi vì nó cảm giác được một cách rõ ràng, cái này khủng bố bảo kiếm nắm giữ đủ để đem đưa vào chỗ chết sức mạnh đáng sợ. Trong phút chốc, vô số đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm dường như mưa rơi dồn dập vương vãi xuống, tàn nhẫn mà đánh ở Ma Long thân thể cao lớn bên trên. Chỉ nghe từng tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến, Ma Long cứng rắn vảy giáp trong nháy mắt bị đâm phá ra từng đạo sâu thấy được tận xương vết thương ghê rợn đau đớn kịch liệt làm cho Ma Long cũng chịu không nổi nữa, ngửa đầu phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc gào thét tiếng. Ma Long tiếp tục giãy giụa, nhưng vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tiên kiếm đâm vào đỉnh đầu của nó đã từng cứng rắn không thể phá vỡ thân thể ở Chu Tiên kiếm tàn phá dưới trở nên rời ra pha toái, cuối cùng hóa thành bay múa đầy trời màu đỏ tươi mưa máu chậm rãi lững lờ hạ xuống. Chương 57, thu hoạch. Chương 57, thu hoạch. Trước mắt một màn thực sự là quá mức chấn động, xem linh đạo kỳ bọn họ trợn mắt ngất ngụm. Mạnh mẽ như vậy Ma Long, bọn họ liên thủ đều không có cái gì tốt biện pháp. Hiện tại thậm chí ngay cả Lý Tín một đòn cũng không ngăn nổi. Trước sau chênh lệch, thực sự quá to lớn. Nếu là Lý Tín này một kiếm đâm hướng về bọn họ, mấy người bọn họ chắc chắn phải chết, thậm chí đồng loạt ra tay chống đối đều miễn không được mệnh vẫn. Ma Long thân thể biến mất, nhưng cũng là lưu lại một vệt thần hồn, trôi nổi khắp cả chiến thần điện bên trong. Lý Tín ngưng thần vừa nhìn, khá lắm, cư nhiên đã tu luyện ra có thể ngưng tụ long hồn. Chu Tiên kiếm nhìn thấy mục tiêu còn có linh hồn tồn tại, đang định tiếp tục ra tay, triệt để xóa bỏ Ma Long nguyên thần. Nhưng lúc này Ma Long nguyên thần lại mở miệng nói chuyện. Tha ta một mạng, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Hơn nữa ta chỉ là phụ trách bảo vệ bia đá, không phải nhất định phải giết chết các ngươi. Hiện tại ta thất bại, các ngươi đã có thể tùy ý quan sát, ta cũng ngăn cản không được, cũng sẽ không lại có thêm bất luận động tác gì. Nhìn linh hồn trạng thái Ma Long, Lý Tín đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngay lập tức hắn một tay một chảo, mạnh mẽ đem Chu Tiên kiếm thu lại rồi. Chu Tiên kiếm ở Lý Tín trong tay rung động, tự ở hướng về Lý Tín biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Thành thật một chút, không phải vậy sau đó thay đổi ngươi. Ở Lý Tín uy hiếp dưới, Chu Tiên kiếm lúc này mới thành thật một điểm. Lý Tín ngẩng đầu nhìn Ma Long linh hồn, xem ra ngươi linh trí rất cao a. Ta ở đây giới đợi thời gian dài dằng dặc, sinh ra linh trí rất bình thường. Rất tốt, ta nghĩ khống chế toàn bộ kinh ngạc cùng, vừa vặn cần một cái khí linh, ngươi có nguyện ý không? Ma Long gật đầu, ta hiện tại thân thể đã hủy, đang có ý định này, nếu không, ta linh hồn trạng thái duy trì không được bao lâu liền sẽ tiêu tan. Nhưng ngươi muốn khống chế kinh ngạc cùng, còn có một cái to lớn khó khăn, vậy thì là muốn triệt để tìm hiểu nội dung trên tấm bia đá. Nếu là không thể triệt để tìm hiểu, ngươi khống chế không được kinh ngạc cùng. Ma Long lời giải thích cùng Lý Tín suy đoán gần như, bia đá chính là kinh ngạc cùng chủ nhân lưu lại thử thách, chỉ có chân chính tìm hiểu bia đá, mới xem như là được kinh ngạc cùng cơ duyên. Nếu là như vậy, kinh nhạn cung sau đó liền cũng sẽ không bao giờ xuất thế. Cái này không cần ngươi bận tâm, chính ngươi đi dung hợp kinh nhạn cung trở thành khí linh đi, tìm hiểu bia đá là chính ta sự. Ma Long gật đầu, xoay người bay đi. Tại chỗ, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có động tác. Cho dù là Ma Long đi rồi, bọn họ vẫn là chờ đợi Lý Tín ý tứ. Nếu là Lý Tín không cho, bọn họ xem không được bia đá. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không phải lo lắng, sư tôn có cho hay không nhìn bọn họ đều có thể tiếp thu, hơn nữa xác suất cao sư tôn là sẽ làm bọn họ xem. Mà Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền, Tống Quyết, Thạch Chi Hiên liền không nhất định. Lý Tín quét một vòng mọi người ở đây, thoáng suy nghĩ sau khi làm ra quyết định. Ma Long là ta đánh bại, hiện tại tìm hiểu chiến thần đồ lục cơ hội tự nhiên cũng do ta phân phối, các ngươi ai có ý kiến gì không? Mấy người trầm mặc không nói, kẻ ngu si mới sẽ nói có ý kiến. Liên Lý Tín giết Ma Long cái kia một kiếm, muốn giết bọn hắn dễ như ăn cháo. Rất tốt, vậy ta liền đến phân phối dưới mỗi người tìm hiểu thời gian, cũng đừng nói không đã cho các ngươi cơ hội. Tất Huyền, ngươi là thảo nguyên người, vừa nãy rồi hướng ta nói năng lỗ mãng, ta không đem ngươi đánh đuổi đã là khoan hồng độ lượng, ngươi có thể tìm hiểu một cái canh giờ. Tất Huyền sắc mặt khó coi, một cái canh giờ thực sự là quá ngắn, hắn khả năng liền hoàn chỉnh xem một lần cũng không kịp. Nhưng hắn cũng không có cách nào, xác thực như Lý Tín từng nói, hắn là nơi này và Lý Tín quan hệ nguy nhất người, Lý Tín có thể để hắn liếc mắt nhìn cũng đã không sai. Coi như Lý Tín muốn đuổi hắn đi, hoặc là trực tiếp ở đây giết hắn, cũng có thể. Lý Tín nói tiếp, Ninh Đạo Kỳ, Thạch Chi Hiên, Tống Quyết, các ngươi ba người cắt xem 7 ngày đi, như 7 ngày còn không nhìn ra đầu mối gì, cũng không có cần phải lại nhìn. Ninh Đạo Kỳ, Tống Quyết ba người không có ý kiến, 7 ngày nên được rồi. Tống Quyết cùng Lý Tín quan hệ vẫn được, Lý Tín tự nhiên sẽ để hắn nhìn nhiều gặp. Ninh Đạo Kỳ, tuy rằng Lý Tín trước đối với hắn không quá coi trọng, nhưng hắn nguyện thua cuộc giao ra chín hoa thuần thần lộ thời điểm không có làm cái gì mờ ám, Lý Tín cũng miễn cưỡng đồng ý cho hắn cho cơ hội. Cho tới Thạch Chi Hiên, tuy rằng cùng Lý Tín tiếp xúc ít nhất, nhưng phía trước Lý Tín gọi hắn đưa vào sinh tử hai tức giận thời điểm đã nói, tìm hiểu bia đá có hắn một phần. Nói xong những này, Lý Tín vung tay lên, đi, chúng ta đi nhìn chiến thần đổ lục đến tột cùng trường ra sao. Mọi người đồng loạt đi tới bạch ngọc bậc thang, đi đến giữa không trung loại nhỏ trên bình đài. Chín khối bia đá rốt cục gần ngay trước mắt. Chín khối bia đá, các ngươi trước tiên từng người chọn một khối xem đi. Nói xong, chính Lý Tín trước tiên tùy tiện tìm một khối bia đá quan sát lên. Cùng trường sinh quyết không giống, chính là trường sinh quyết tốt xấu phía trước còn có văn tự bộ phận, mặt sau mới là tranh vẽ, có thể chiến thần đồ lục hoàn toàn hoàn hảo chính là chín bức đồ. Tuy rằng trường sinh quyết trên những người văn tự là giáp cốt văn, cơ bản không người nào xem hiểu, nhưng bao nhiêu còn có thể chiến thần đồ lục là một điểm không có. Văn tự còn người khác nhau gặp có sự khác biệt lý giải, huống chi là tranh vẽ đó thật là một cái lý giải vạn ngàn, mỗi người có không giống. Một cái canh giờ rất nhanh sẽ trôi qua, Tất Huyền còn ở tỉ mỉ bản vẽ thứ nhất, liền bị Lý Tín đánh gãy. Tất Huyền, đã đến giờ, không cần ta xin ngươi đi ra ngoài đi. Tất Huyền đúng là sắc mặt đen thành đáy nổi, không thể cho cái cơ hội sao? Ta không phải đã cho ngươi cơ hội sao? Muốn trách thì trách ngươi không cơ duyên này, nếu không là xem ở thần điêu trên mặt, ngươi khả năng còn không cơ hội này. Tất Huyền không có cách nào, chỉ có thể lưu luyến không muốn đứng dậy. Bằng tâm mà nói, đổi lại là hắn, nếu là có Lý Tín thực lực như vậy, khả năng thật sự không làm được Lý Tín như vậy, có thể cùng những người khác cùng tìm hiểu chiến thần đồ lục, đa số người tối có khả năng cách làm chính là đem những người khác đều đánh đuổi, độc chiếm cơ duyên, thậm chí giết chết đều là chiều nhà tùy mọi người là như vậy, huống chi là hắn, cái này ngoại tộc người. Tất Huyền đi rồi, những người khác đều yên tĩnh tìm hiểu lên. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Ninh Ngạo Kỳ cùng Tống Khuyết bọn họ nhìn dáng dấp là có thu hoạch riêng, đều đang nhắm mắt đả tọa. Lý Tín đại khái đem chín khối bia đá nhìn một lần, nói thật, hắn không quá xem hiểu. Nhưng không liên quan, hắn có hệ thống, có thể dối trá. Bảy ngày đã đến giờ, Ninh Ngạo Kỳ, Tống Khuyết, Thạch Chi Hiên đều đứng dậy, bọn họ đã tìm hiểu gần như. Có thể cảm ngộ đều cảm ngộ xong xuôi. Ta chờ cảm tạ chân nhân. Có thể có cơ hội tìm hiểu chiến thần đồ lục, là chúng ta có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Cỡ này tình nghĩa, ta chờ đi khắc. Chương 58. Phi thăng. Chương 58, phi thăng, đại kết cục. Ninh Đạo Kỳ mọi người đi rồi sau khi, hiện tại cũng là còn lại Lý Tín cùng Công Tôn Lục Ngạn, cùng với Khấu Trọng, Từ Tử Lăng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đúng là thế giới này khí vận con cưng, bọn họ đều từ chiến thần đồ lục bên trong có thu hoạch không nhỏ. Tìm hiểu tới trường sinh quyết, bọn họ đối với loại này chỉ có đồ án không có văn tự đồ vật đã quen. Tất cả dựa theo chính mình nhìn thấy cảm giác thứ nhất đi, chính là không cần nghĩ tới quá mức thâm ảo. Càng là nghĩ tới quá nhiều, càng gặp lệch khỏi bản chất hạt nhân. Cho tới dựa vào cảm giác có thể lĩnh ngộ cái gì, vậy thì dựa vào bản thân cơ duyên. Sư tôn, ta đã cảm ngộ xong xuôi. Ta cảm giác ta sau khi trở về lại tiêu hóa một hồi, không chừng liền có thể tìm tới con đường của chính mình. Nói không chắc đến thời điểm có thể một lần đột phá đến đại tông sư. Ta cũng như thế, chúng ta đa tạ sư tôn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đầy mặt hưng phấn nói với Lý Tín chính mình thu hoạch, đồng thời cũng là dự định cùng Lý Tín cáo tử. Rất tốt, các ngươi đi ra ngoài đi, vi sư chuẩn bị đem sở hữu bia đá triệt để tìm hiểu xong, cuối cùng đem kinh nhạn cung biến thành của mình, khả năng này cần một ít thời gian. Vâng, sư tôn, vậy chúng ta trước hết rời đi. Toàn bộ chiến thần điện bên trong, bây giờ liền còn lại Lý Tín cùng Công Tôn Lục Ngạc hai người. Ngạc Nhi, có thể có cái gì cảm ngộ? Công Tôn Lục Ngạc lắc đầu, khả năng là ta tư chất quá kém, ta xem những này đồ án xem rơi vào trong sương ngủ, không thể cảm ngộ ra cái gì đến. Công Tôn Lục Ngạc lúc nói chuyện rõ ràng có chút ủ rũ. Không sao, giao cho ta chính là, chờ ta học được, lại khẩu truyền miệng thụ cho ngươi. Sau đó thời gian, Lý Tín cũng thật lòng quay về bia đá cảm ngộ, đồng thời điều động hệ thống hỗ trợ. Ngày thứ nhất, phát hiện được ký chủ chính đang cảm ngộ chiến thần đồ lục phần đầu tiên tiên địa sơ khai, nội dung lấy ra bên trong. Ngày thứ hai, phát hiện được ký chủ chính đang cảm ngộ chiến thần đồ lục phần thứ hai hỗn độn vô hình, nội dung lấy ra bên trong. Ngày thứ ba, phát hiện được ký chủ chính đang cảm ngộ chiến thần đồ lục trang thứ ba lưỡng nghi tứ tượng, nội dung lấy ra bên trong. Vẫn kéo dài đến ngày thứ 9. Hệ thống đem chiến thần đồ lục 9 bức đồ án toàn bộ lấy ra xong xuôi, Lý Tín triệt để cảm ngộ xong chiến thần đồ lục ầm ầm. Chiến thần điện đột nhiên vang lên thanh âm như sấm, dường như tiểu thế giới này cũng tồn tại thiên địa của mình. Ma Long linh hồn từ không trung hiện ra, so với trước muốn ngưng tụ rất nhiều, nhưng hiện nửa trong suốt trạng thái. Ngươi thật sự cảm ngộ ra hoàn chỉnh chiến thần đồ lục. Ma Long linh hồn dáng vẻ rõ ràng mang theo không thể tin tưởng, nó ở chiến thần điện bảo vệ không biết bao nhiêu năm. Này trung gian cũng từng tiến vào rất nhiều phê người khác nhau, nhưng chưa từng có một cái có thể làm được triệt để cảm ngộ xong chiến thần đồ lục. Lý Tín là đầu một cái đương nhiên, cũng không có ai sẽ cùng Lý Tín như vậy, trực tiếp đem nó thân thể đánh nổ, đại thể tình huống đều là nó đem người đuổi đi, hoặc là nó bị người đánh một trận, phát hiện đánh không thắng sau khi liền để người khác liếc mắt nhìn chiến thần đồ lục. Nó xác thực ra dày thịt béo vô cùng, đa số tình huống bị thương, tính dưỡng mấy chục năm là được, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Chủ yếu hay là đối phương thanh kiếm kia quá mức khủng bố, nó đều hoài nghi thanh kiếm kia không nên là thế giới này đối với Ma Long khiếp sợ. Lý Tín chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cái này thử thách ta nên toàn qua đi, đón lấy ta muốn làm sao khống chế kinh ngạc cung. Ma Long một lát mới từ khiếp sợ hoán lại đây, xem ra kinh ngạc cung thật sự phải có tân chủ nhân. Rất đơn giản, ngươi thử đem này 9 khối bia đá thu hồi đến, thu vào đến ngươi, biển ý thức, bên trong, chúng nó gặp tiêu tan thành vô hình, không còn tồn tại thực thể. Hóa ra là như vậy. Lý Tín dựa theo Ma Long nói bắt đầu thử nghiệm. Quả nhiên, tâm niệm lưu chuyển trong lúc đó, hắn cùng bia đá có vi diệu liên hệ. Sau đó hắn thử nghiệm đem bia đá hướng về chính mình tinh thần thế giới dẫn vào. Bia đá vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình, tiến vào Lý Tín thế giới tinh thần đã tọa một quãng thời gian, Lý Tín ở tiêu hóa 9 khối bia đá tiến vào thế giới tinh thần chỗ tốt. Lực lượng tinh thần của hắn tăng vọt gấp mấy lần, thế giới tinh thần đã mở rộng thành Ma Long trong miệng, biển ý thức. Đúng là tiên gia thủ đoạn. Lý Tín tự nói, cảnh giới bây giờ càng ngày càng cao, đã bắt đầu cùng tiên nhân gần đủ rồi. Mà chính hắn cảnh giới bây giờ đã đi đến đại tông sư cao nhất, bất cứ lúc nào có thể bước vào trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới. Lúc này hệ thống âm thanh từ trong đầu truyền đến. Ký chủ chính đang trải qua từ phàm đến tiên thoát biến, lúc này cần ký chủ làm ra trọng yếu lựa chọn để xác định đến tiếp sau phát triển con đường. Lựa chọn 1, hiện hữu thân thể thành thánh, dựa vào vũ lực đánh vỡ hư không, nhưng cần vượt qua lôi kiếp đường này thành tựu tối cao có thể đến khai thiên tích địa, diễn biến thế giới, vĩnh hằng bất hủ. Lựa chọn 2, từ bỏ hiện hữu thân thể, linh hồn có thể trực tiếp phi thăng tiên giới, với tiên giới lại từ đầu ngưng tụ tân thân thể, có thể không độ lôi kiếp. Đường này thành tựu tối cao có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, diệu pháp vô số, tuổi thọ có thể đạt tới mấy vạn năm, nhưng cũng không phải là bất tử. Hai loại con đường không thể nói thẳng loại nào càng tốt hơn, nhưng đa số người tuyển chọn chính là loại thứ hai. Có người nói thời kỳ thượng cổ Quảng Thành Tử liền từng bỏ qua thân thể phi thăng tiên giới. Theo Lý Tín biết, Quảng Thành Tử đắc đạo phi thăng sớm, tiến vào tiên giới sau bái vào Nguyên Thủy Tiên Tôn môn hạ, cuối cùng trở thành 12 kim tiên đứng đầu, cơ duyên không thể bảo là không lớn. Mà bọn họ cơ bản đều bỏ qua thế gian thân thể, đi rồi muốn trở thành Đại La Kim Tiên con đường. Lý Tín dò hỏi hệ thống, tại sao còn muốn độ lôi kiếp, không thể trực tiếp mang theo chúng ta xuyên việt tiên giới sao? Ký chủ trước là chân thân xuyên việt, như lựa chọn đi thân thể con đường, cần chủ động trải qua lôi kiếp. Như bỏ qua thân thể, ký chủ có thể trực tiếp xuyên việt tiên giới. Nhưng ký chủ đạo lữ linh hồn cường độ không đạt tiêu chuẩn, ở tiểu thế giới trong lúc đó xuyên việt không ngại, nhưng đi không được tiên giới bình phong kiên cố, ký chủ đạo lữ không chịu nổi, có vỡ vụn nguy hiểm. Hiểu rõ xong tình huống, Lý Tín tạm thời không muốn làm lựa chọn, hắn còn muốn chờ công tôn lục ngạn áp chế cảnh giới, tạm không phi thăng. Còn sót lại thời gian, chính là Lý Tín chậm rãi giáo dục công tôn lục ngạn. Nay một giáo dục chính là 5 năm. Trong lúc hắn còn ra đi tới một chuyến, trực tiếp đem máu phượng cho thần điêu ăn. Ngồi thần điêu đi tới một chuyến đại tùy, cùng Khấu Trọng bọn họ nói lời từ biệt. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng công thành danh thoại, hiện tại đã là đại tông sư đại tùy cũng lại trình cao cú lệ, được thoại nguyện đem cao cú lệ hoa vào đại tùy bản đồ, hiện tại chính đang tấn công Thảo Nguyên, chuẩn bị đem Thảo Nguyên khu vực cũng nhét vào bản đồ. Toàn bộ triều nhà tùy dân sinh cũng coi như ổn định, Lý Thế Dân vào triều làm quan, làm ra không ít công hiến. Võ Lâm cũng không còn đã từng hai đại thánh địa, có chính là Tân Thánh địa phái Tiêu Dao. Do Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng từ quan sau đồng thời sáng lập, đem Lý Tín tôn sùng là đời thứ nhất trưởng môn nhân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cộng đồng vì là đời thứ hai trưởng môn nhân, xưng là Song Long. Ninh Đạo Kỳ, Tống Quyết, Thạch Chi Hiên những người này cơ bản đều đã ẩn cư, trong trốn giang hồ không có tin tức về bọn họ, Lý Tín cũng không có cố ý đi tìm. Bất quá bọn hắn nên đều vẫn không có thể đột phá khi đến một bước, vẫn là kẹt ở nguyên lai cảnh giới. Dù sao bước kế tiếp chính là thật sự tiên phàm chi cách, không phải như vậy dễ dàng đột phá, cho dù là tìm hiểu chiến thần đồ lục cũng giống như vậy. Lấy phàm thành tiên, từ xưa tới nay, hiếm như lá mùa thu. Quay một vòng, Lý Tín một lần nữa trở lại kinh ngạc cung, lần này còn mang đến thần điêu. Luôn mãi năm sau khi, công tôn lục ngạc rốt cục đến có thể phi thăng mức độ. Dù sao Lý Tín đem tốt nhất công pháp cùng với nàng chính miệng tương truyền, từng bước dẫn dắt nàng tu luyện, ở cần trợ giúp thời điểm còn có thể trợ nàng một chút sức lực. Lý Tín đem phá toái hư không lúc sẽ xuất hiện tình huống báo cho công tôn lục ngạc, cuối cùng hai người vẫn là lựa chọn cùng bỏ qua thân thể, đi hướng về tiên giới tái tạo tân thân thể. Lý Tín trong lòng là động tới đi thân thể con đường ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì công tôn lục ngạc khẳng định đi không được con đường này. Cuối cùng vĩnh hằng thì đã có sao? Không có ai làm bạn, một người quá không có ý nghĩa vĩnh cửu năm tháng sao? Cái kia thực sự là quá vô vị. Toàn thư xong.